Chương 109, lửa này còn đốt không đủ vượng. Tên điên, thật là tên điên. Vô Cực Tông người là điên rồi sao? Hồng Sơn trong lòng không ngừng giận mắng, chỉ là một cái tỉ thí mà thôi, nhất định phải liều mạng như vậy sao? Kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa, hai người lại một lần bắt đầu giao thủ. Mỗi một lần va chạm, không khí thậm chí cũng hơi run rẩy, cách xa nhau ngoài mấy chục dặm những cái kia xem trò vui người, đều là có thể cảm nhận được thân thể đang chấn động. Thiên Tinh. Dương Vĩnh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo chướng mắt hào quang chói mắt hiện hiện. Hồng Sơn con mắt lập tức tái đi, hắn lập tức lui lại, nhưng vừa có hành động, liền bị trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài, trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Ầm. Hồng Sơn trực tiếp rơi đập tại đại địa phía trên. Tiếp cận vài trăm mét địa, đều trực tiếp lom xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, xem trò vui những người kia đều là trong lòng giật mình. Hồng Sơn bị đánh lui. Đây là hai người đại chiến lâu như vậy, Hồng Sơn lần thứ nhất bị đánh lui. Dương Vĩnh Kỳ lập tức cười to, tiếp lấy trên người hắn khí tức lập tức cuồng tiết, cả người nhìn xem có chút hề bại suy sụp bộ dáng. Lão tử nhận thua, lần tiếp theo lại đánh với ngươi. Hắn một mực tại sử dụng Vô Cực Kinh cùng Hồng Sơn đại chiến, giờ phút này đã đến cực hạn của hắn, tiếp tục đánh xuống, cũng không phải là đánh nhau, mà là bị đánh. Dương Vĩnh Kỳ cũng không phải mã phu, không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện. Cầm được thì cũng không được. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hồng Sơn từ trong đất bùn chui ra, cả người nhìn xem vô cùng chật vật, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem Dương Vĩnh Kỳ. Giờ phút này, trong lòng của hắn cảm xúc cũng có một chút biến hóa. Hồng Sơn có một loại giận, nhưng cũng không phải là nhằm vào Dương Vĩnh Kỳ, mà là nhắm vào mình. Rõ ràng đối phương chỉ là một cái hợp đạo sơ kỳ, mà ta là hợp đạo hậu kỳ, ta tại sao muốn sợ? Ta nên cùng hắn liều mạng một lần, chơi chết hắn nha. Hồng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cúp nhanh lên trở về dưỡng thương, ta tại Hồng Lôi thành chờ ngươi. Hồng Sơn thanh âm như là bồ lôi, trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. Nghe được câu này, nơi xa xem trò vui lắm người đều là mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Tựa hồ bắt đầu cấp trên. Dương Vĩnh Kỳ nhìn hắn một cái, quát to, rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta. Thả câu ngoan thoại về sau, hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Vô Cực Tông dưỡng thương. Mà Hồng Sơn mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng lại rất là ngưng trọng. Dương Vĩnh Kỳ cường đại, hắn kiến thức qua, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, không bao lâu liền có thể đánh bại chính mình. Hồng Sơn khó được có một ít cấp bách cảm giác, nhất định phải hảo hảo tu luyện, nhiều tu luyện một chút công pháp thủ đoạn. Nghĩ thầm, Hồng Sơn cũng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thân ảnh xuất hiện Hồng Lôi thành bí cảnh bên trong, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này tăng lên mình, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị Dương Vĩnh Kỳ đánh bại. Theo Vô Cực Tông người điên cuồng khiêu chiến, dạng này bầu không khí cũng lây nhiễm rất nhiều người, toàn bộ Thương Lan giới cũng bắt đầu biến điên cuồng lên. Những cái kia còn chưa có tới phản hư kỳ tu sĩ, giờ phút này đều đang bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Mà những cái kia đã đến phản hư kỳ, cùng hợp đạo kỳ tu sĩ, ngay tại điên cuồng khiêu chiến, sau đó dưỡng thương, tu luyện, sau đó tiếp tục khiêu chiến. Đặc biệt là hợp đạo kỳ xếp hạng cao những người kia, trong lòng đều có một loại cấp bách cảm giác. Vô Cực Tông thật sự là quá khỏe khoắn, tựa như là một đầu hổ đói tại sau lưng đuổi theo bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng không thể không tiến lên, bởi vì hơi không chú ý, liền có khả năng sẽ bị đuổi kịp, sau đó bị ăn một miếng xuống dưới. Toàn bộ Thương Lan giới cũng đều bắt đầu náo nhiệt lên. Thanh Thủy Phong phía trên, Khương Nhiên nhìn xem một màn này, trên mặt tiêu dung. Lửa này, đốt còn chưa đủ vượng. An Yên, ta đưa cho ngươi những cái kia huyền hoàng thổ, ngươi mau chóng đều hấp thu, ta muốn cho Thương Lan giới nhanh chóng mạnh lên, có thể chứa đựng càng nhiều cường giả, để trong này người cũng có thể trưởng thành càng nhanh. An Yên nghe nói như thế, lập tức gật đầu. Nàng vốn là Thương Lan giới thiên đạo, vạn vật liền phảng phất con của nàng. Mà nàng liền tựa như một cái mẫu thân, An Yên cũng tự nhiên hy vọng Thương Lan giới có thể trở nên càng tốt hơn. An Yên đứng dậy, tiếp lấy trực tiếp phòng nghỉ thời gian mặt đi lên, nếu là muốn hấp thu những cái kia huyền hoàng thổ, nàng khả năng cần ngủ say tốt một đoạn thời gian. Bất quá nếu là thật sự toàn bộ hấp thu, Thương Lan giới đoán chừng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Khương Nhiên cũng quay đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, vô số thiên tài địa bảo hiện lên, lập tức tản mát tại thương. Lan giới các nơi, Thương Lan giới cũng không thể hòa hòa khí khí, nhất định phải toàn bộ đánh cho ta. Những này thiên tài địa bảo bên trong, tuyệt thế bảo vật vô số, có thể trở thành rất tốt dây dẫn nổ. Thậm chí, Khương Nhiên còn thả 10 giọt thần thú tình huyết tại yêu vực bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu vực đều bạo động. Thần thú tình huyết có thể để phổ thông yêu thú thuế biến, có thể để thần thú hậu duệ huyết mạch chỉ lực tăng mạnh, chính là tuyệt thế chân bảo. So sánh với nhân tộc đại chiến, yêu thú ở giữa chiến đấu coi như huyết tinh nhiều lắm. Bất quá, mặc dù Thương Lan giới hiện tại các nơi đều đang phát sinh đại chiến, nhưng lại cũng không loạn. Bởi vì những này đại chiến đều khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, hết thảy vẫn như cũng là tiến hành đâu vào đấy. Các thế lực lớn cường giả đỉnh cao nhìn thấy loại tình huống này, đều là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, bọn hắn cũng hy vọng mình thế lực phía dưới đệ tử có thể nhờ vào đó trưởng thành. Dù sao, thời đại thay đổi, Vô Cực Tông dẫn đầu Thương Lan giới, như là dòng lũ sắt thép, không thể ngăn cản. Nếu là quá yếu, cũng chỉ có thể tụt lại phía sau. Đánh dấu thành công, chúc mừng thu hoạch được Huyền Hoàng thổ 1500kg. Đánh dấu thành công, chúc mừng thu hoạch được tuyệt phẩm linh thạch 3000 vạn. Đánh dấu thành công, đại đạo cấp vũ khí, sinh tử ma bản. Khương Nhiên lông mày nhướng lên, đại đạo cấp vũ khí, đây là hắn lần thứ nhất rút đến, hẳn là bởi vì hệ thống thăng cấp về sau nguyên nhân. Sinh tử ma bản, nghe thấy danh tự, liền có thể cảm nhận được uy thế. Hơn nữa còn là đại đạo cấp. Đăng cấp này đã là chư thiên thế giới, cấp cao nhất vũ khí. Khương Nhiên hướng phía hắn giới thiệu nhìn lại, đây là tiến công tính vũ khí, có thể đem nhân thần hồn ma diệt, thậm chí có thể trực tiếp ma diệt tiên đế. Cũng không tệ lắm, xem như một kiện hữu dụng điểm đồ vật. Bất quá cũng mẹn mẹn chỉ là có chút dùng, dù sao lấy tu vi của hắn, Khương Nhiên cũng có tự tin, đối mặt tiên đế thời điểm, đồng dạng có thể chiếm được thượng phong. Thậm chí, chém giết. Hôm sau, Dương Vĩnh Kỳ chữa khỏi vết thương về sau, lần nữa tiến về Hồng Lôi Thành. Giữa hai người đại chiến, hấp dẫn vô số người. Nhưng là lần thứ hai, là lấy Dương Vĩnh Kỳ kết cục thảm bại. Hồng Sơn tâm tính chuyển biến về sau, vừa lên đến chính là đánh cho đến chết, thậm chí nhiều khi trực tiếp cùng Dương Vĩnh Kỳ lấy thương đổi thương. Mà Dương Vĩnh Kỳ vốn là thực lực không bằng hắn, dạng này một trận chiến đấu xuống tới, càng là đánh vô cùng gian nan, cuối cùng chỉ có thể bị thương, lần nữa trở lại Vô Cực Tông chữa thương đi. Nhưng xem trò vui những người kia, nhưng không có một người chế giễu Dương Vĩnh Kỳ bị đánh bại. Chỉ hoàn toàn trầm mặc, thậm chí không ít người đều là sắc mặt kính nể. Một cái hợp đạo sơ kỳ, một cái hợp đạo hậu kỳ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hợp đạo sơ kỳ thất bại, mà sự thật cũng là như thế. Nhưng là Dương Vĩnh Kỳ cũng không có e ngại, mà là không ngừng tới cửa khiêu chiến. Nếu là đổi lại những người khác, gặp được cường đại hơn chính mình đối thủ, sợ là đều muốn đi vòng, nhưng là Dương Vĩnh Kỳ cũng không có làm như thế, hắn ngược lại là vượt khó tiến lên. Mà nó, ta chịu lấy không được nữa, nhanh, cùng cảnh giới ai tới một người, chúng ta đại chiến một trận. Có người chịu ảnh hưởng, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chiến ý dâng cao. Đại chiến mặc dù đang không ngừng bộc phát, nhưng là tất cả mọi người sức chiến đấu cùng tâm tính cũng tại bắt đầu phát sinh chuyển biến. Chương 110, Mê Vụ Thi Sơn. Thập hung địa chí nhất. Mê Vụ Thi Sơn. Nghe nói đã từng Thương Lan giới vẫn lạc một vị tiên nhân, hắn từ ngoại giới mà đến, bị đánh rơi đến tận đây, cuối cùng tại hắn chết chi địa xuất hiện cổ quái đạo vận. Phàm là tiến vào bên trong bất kỳ tu sĩ nào hoặc là yêu thú, đều sẽ bị hút khô thọ nguyên. Mà lại bên trong còn có cường đại huyễn cảnh, để cho người ta hãm sâu trong đó, trong lúc bất chi bất giác liền sẽ chết đi. Cho dù là độ kiếp kỳ đại năng tiến vào bên trong, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi cổ quái thôn phệ chi lực. Nhưng độ kiếp kỳ thần hồn cường đại, ngược lại là có thể chống cự lại huyễn cảnh, bất quá thời gian lớn về sau, vẫn như cũ sẽ lâm vào trong đó. Mà chân chính gọi hắn Mê Vụ Thi Sơn nguyên nhân, thì là bởi vì những cái kia người đã chết hoặc yêu thú, cũng sẽ ở bên trong hình thành một đám bất tử bất diệt quái vật, không chỉ là có được đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, hơn nữa còn là linh lực vô cùng vô tận, sức chiến đấu thập phần cường đại. Cho nên vô số người đối với Mê Vụ Thi Sơn đều là kính nhi viễn chi. Cho dù là độ kiếp kỳ đại năng, cũng không dám nhẹ nhàng dễ thiệp túc trong đó. Mê Vụ Thi Sơn bên trong, màu xanh biết xuống xuê, vô số lục thực đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cây cao vút trong mây cây cối đứng lặng, trong đó còn có một số tiểu động vật giữa khu rừng chạy tới chạy lui. Nhìn xem do êm sóng lặng, lại lộ ra vô cùng tương hòa. Đây cũng là Mê Vụ Thi Sơn, rất có mê hoặc tính bề ngoài, khiến cho một chút không hiểu rõ người nơi này, rất dễ dàng lâm vào trong đó. Nơi này hàng năm ngoại ý muốn đi vào vô số người. Mê Vụ Thi Sơn không bằng Vạn Trượng Nguyên, có đặc thù rõ ràng, nơi này cơ hồ hoàn toàn cùng ngoại giới không có biến hóa, ngươi thậm chí không biết hắn phạm vi có bao nhiêu lớn. Mà lại Mê Vụ Thi Sơn có một cái đặc tính, hắn chỉ nhằm vào tu sĩ hay là yêu thú, mà không nhằm vào hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả thực vật loại yêu thú cũng không nhằm vào. Chứ ngoài ra, chính là những cái kia phổ thông phàm tục động vật. Mê Vụ Thi Sơn liền phảng phất một cái tinh chuẩn thợ săn, chỉ bắt giết những cái kia sinh linh mạnh mẽ. Giờ phút này, Mê Vụ Thi Sơn trung tâm nhất, một bộ thây khô đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt của hắn tinh hồng, phảng phất một con dã thú, tràn ngập ngang ngược cùng quỷ dị. Mà toàn bộ Mê Vụ Thi Sơn đạo vận cũng là từ thể nội phát ra. Thây khô đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, tiếp lấy dùng tinh hồng hai con ngươi đánh giá ngoại giới, giọng nói vô cùng tà dị nói ra: "Cuối cùng là thôn phệ ngươi cái này nho nhỏ linh thức, nghĩ không ra ta Xích Nha lại còn có thể khôi phục, bất quá, giới này lại có nồng đậm thiên đạo chi lực, ngược lại là rất không tệ chất dinh dưỡng. Mau vào giới, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày ta muốn nuốt ngươi." Đùi. Vô số năm trước, hắn tại thượng giới chuẩn bị thôn phệ một cái thế giới, kết quả không nghĩ tới đối phương giả heo ăn thịt hổ, giới bên trong lại có chân tiên đại năng, kém chút đem hắn trực tiếp diệt. Hao phí lớn đại giới, hắn mới lấy thoát đi. Nhưng là dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lại thêm đằng sau bị người một mực truy dưới, không cẩn thận rơi đập hạ giới bên trong. Hạ giới vốn là tồn tại đại đạo uy áp, tiên giai xuống tới về sau, thực lực nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời đỉnh cao ba thành, lại thêm hắn lúc ấy lại là trọng thương hấp hối. Nghĩ về thượng giới căn bản làm không được, muốn đi thôn phệ một cái thế giới, cũng căn bản làm không được. Hắn lúc đó thật sự là quá yếu. Kết quả tại hắn chết đi về sau, hắn thân thể vậy mà tự chủ ra đời linh thức, còn thả ra thể nội lực lượng pháp tắc, bắt đầu không ngừng hấp thu chung quanh sinh linh, vì hắn tự thân cung cấp năng lượng. Lúc đầu hắn đều nhanh muốn triệt để tịch diệt, nhưng chính là đạo này linh thức, để thần hồn của hắn lại lần nữa khôi phục. Về sau lại hao tốn tiếp cận 300 năm, lúc này mới đem cái kia đạo linh thức thôn phệ. Xích Nha mặt lộ vẻ cười tà, một đạo vô cùng cường hãn khí tức bộc phát, hướng phía ngoại giới quét sạch mà đi. Đã mình xuống lại, vậy khẳng định phải nhanh thôn phệ thế giới này, sau đó trở lại thượng giới. Hạ giới bên trong lực lượng pháp tắc quá yếu, họ chỗ này qua cực kỳ kiềm chế, mà lại thực lực rất khó khôi phục lại đỉnh phong, nhất định phải trở lại thượng giới mới có thể. Hắn chính là thiên tiên tu sĩ, muốn trở lại thượng giới, đối với hắn mà nói độ khó không coi là quá lớn. Bất quá, giới này tiên đạo pháp tắc vì sao như thế nồng đậm? Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, ấn đạo lý, hạ giới bên trong không nên tồn tại cường đại như thế thế giới, mà lại tại hắn cảm ứng, Thương Lan giới còn tại không ngừng tăng cường. Hạ giới bình thường đều là càng ngày càng yếu, nào có còn có thể mạnh lên đạo lý. Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hạ giới tồn tại mục đích cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng thượng giới, cho nên hạ giới bên trong thế giới đều là từ sinh ra lên, chính là hắn đỉnh phong thời khắc, về sau chính là không ngừng biến yếu, thẳng đến triệt để chôn vùi. Chẳng lẽ thượng giới bên trong có đại thế giới vẫn lạc? Thượng giới cũng có thật nhiều thế giới, trong đó cũng chia mạnh yếu, giống đại thế giới bình thường đều là có chân tiên trở lên cường giả tồn tại, mà mỗi một lần thượng giới bên trong lúc có đại thế giới vẫn lạc, hạ giới đều sẽ đản sinh ra một cái thế giới tiến vào thượng giới. Thượng giới bên trong 99 cái đại thế giới cách cục, 999 cái tiểu thế giới cách cục vẫn luôn chưa từng xảy ra cải biến, nếu là tiêu vong một cái thì sẽ lần nữa sinh ra một cái thế giới mới đi thay thế vẫn lạc đại thế giới, mà hạ giới bên trong xuất hiện thế giới mới tiến vào thượng giới thay thế, vậy tuyệt đối không thể nào là tiểu thế giới mà là đại thế giới. Thượng giới bên trong tiểu thế giới như là hạ giới đều là có đại đạo sáng tạo mà sinh, cũng không phải là từ dưới giới mà tới. Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, nếu thật là dạng này, đây chính là nhặt được bảo. Hắn sống nhiều năm như vậy, đại thế giới vẫn lạc cũng đụng phải mấy lần, nhưng hạ giới bên trong thế giới phảng phất vô cùng vô tận, muốn từ đó tìm tới cái kia sắp thay thế đại thế giới thế giới, quả thực là khó như lên trời, nói là mò kim đáy biển cũng không đủ. Nghĩ không ra mình vận khí tốt như vậy, vừa thức tỉnh lại đủ phải. Nếu là có thể thôn vệ giới này thiên đạo, trở thành nơi này chủ nhân, tương lai mình cũng có khả năng trở thành đại thế giới chỉ chủ. Ha 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 ha. Nghĩ tới đây, Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng ý cười, nghĩ không ra mình lần này vậy mà nhân họa đắc phúc. Dạng này một cái nhỏ yếu thế giới, muốn thôn vệ đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hắn đưa tay một hồi, toàn bộ mê vụ thi son liền biến mất, bao quát trong đó những cái kia bị hắn chỗ điều khiển thấy khô, cũng là bị thu. Sau một khắc, một đạo vô cùng bạo ngược lại cường hãn khí tức từ trong cơ thể của hắn thả ra ngoài, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Trung Châu. Vô số người nhất thời mới thôi giật mình, thần bên trong tràn đầy ngưng trọng. Đây là cỡ nào cường hãn khí tức, lại là vị tiền bối nào xuất quan? Không thích hợp, này khí tức có chút lạ lẫm, độ kiếp kỳ viên mãn tu vi, Thương Lan giới còn có người nào tu vi như thế? Này khí tức hảo hảo quỷ dị, làm sao có điểm giống mê vụ thi sơn? Thập hung địa rất nhiều người đều đi thăm dò qua, đặc biệt là Trung Châu mấy đại hung địa, cơ hồ mỗi ngày đều có người tiến về. Cũng không phải bởi vì những người kia vội vàng đi chịu chết, mà là bởi vì có hung địa bên trong, cơ hồ đều là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Giống như mê vụ thi sơn bên trong, thường xuyên đều sẽ sinh ra một chút chân quý thiên tài địa bảo. Nếu là có thể chống cự lại huyễn cảnh, đồng thời tiến nhanh mau ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, nhiều nhất chỉ là hy sinh một chút thọ nguyên. Ngươi nói như vậy ta cũng cảm giác được, mấy năm trước ta đã từng đi qua một lần mê vụ thi sơn, nơi đó khí tức cùng đạo này khí tức không có sai biệt. Không phải là mê vụ thi sơn bên trong quỷ thi lại bạo động đi? Mê vụ thi sơn bên trong, hết thảy tử vong 4 cái độ kiếp kỳ, mỗi cách một đoạn thời gian, cái này 4 cái độ kiếp kỳ quỷ thi liền sẽ bạo động. Ta cảm thấy không giống, này cũng khí tức quá mạnh, ta nhớ được kia mấy cố quỷ thi hẳn không có tu vi như vậy. Mà lại quỷ thi bạo động, cũng không trở thành như thế cuồng bạo đi. Giờ phút này, toàn bộ Trung Châu đều phảng phất bị một tầng bóng ma bao phủ, không ít người đều là lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ. Cũng có mặt người sắc lạnh nhạt, cười nói, lo lắng cái gì, Thương Lan giới đều xem như vô cực tông, nếu là thật sự xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, hay là mê vụ thi sơn độ kiếp kỳ quỷ thi bạo động, đến lúc đó vô cực tông khẳng định sẽ đi giải quyết, các ngươi ở chỗ này lo lắng vớ vẩn cái gì? Lời ấy một chỗ, nguyên bản còn vô cùng ngưng trọng đám người, lập tức hơi sững sờ. Đúng a, hiện tại Thương Lan giới đều là vô cực tông. Nếu là thật sự xuất hiện địch nhân cường đại, tự nhiên có thân cao người đỉnh lấy, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chương 111, thi hải giới. Xích Nha phiêu phủ ở trong cao không, một đạo vô cùng cường đại thôn vệ chi lực bộc phát. Nhưng là đạo này thôn vệ chi lực cũng không có nhằm vào bất luận cái gì sinh linh, chỉ nhằm vào Thương Lan giới thiên đạo. Trong chốc lát, thiên đạo chi lực lập tức tràn vào thân thể của hắn. Ha ha, thật mạnh thiên đạo chi lực. Xích Nha lập tức nhịn không được cười ha ha, cường đại như vậy thiên đạo chi lực, thật đúng là đại thế giới hình thức ban đầu. Nghĩ đến mình lại có cơ hội trở thành đại thế giới chi chủ, trong lòng của hắn tràn đầy hưng phấn. Xích Nha vốn là chỉ là thi hài đại thế giới một cái thiên tiên, mà hắn một mực mộng tưởng chính là có thể có cơ hội trở thành một cái đại thế giới chi chủ, đột phá chân tiên cảnh giới. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, muốn đột phá chân tiên, đơn giản chính là khó càng thêm khó, nhưng nếu là trưởng khống một cái đại thế giới, kia đột phá chân tiên độ khó liền sẽ thật to giảm xuống, thậm chí có khả năng đụng chạm đến đại la kim tiên cảnh giới này. Dừng tay, một đạo hét to tiếng vang lên, Lâm Dục từ đằng xa đánh tới, mang theo đẩy thiên kiếm ý hướng phía Xích Nha chút xuống mà đi. Lâm Dục ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, trước mắt cỗ này thây khô, thể nội phát ra mê vụ thi sơn nội khí hơi thở, hơn nữa còn không phải nguyên bản kia 4 cố độ kiếp kỳ quỷ thi. Nghĩ không ra mê vụ thi sơn còn ẩn tàng cái khác quỷ thi. Mặc dù cố này quỷ thi thực lực chính là độ kiếp kỳ viên mãn, nhưng hắn vẫn là tự tin vô cùng. Quỷ thi chỉ có tại mê vụ thi sơn đạo vận phạm vi bao phủ bên trong mới có thể vô hạn phục sinh, đồng thời không có linh lực tiêu hao. Một khi ra mê vụ thi sơn, không chỉ là thực lực giảm đi nhiều, còn không cách nào điều động linh lực. Xích Nha nhìn thoáng qua, khắp khuôn mặt là khinh thường, sâu kiến. Hắn thậm chí căn bản không có ngăn cản, chỉ gặp kia kiếm khí đầy trời, đều oanh kích đến trên người hắn. Âm. Nổ vang âm thanh bộc phát. Uy thế tán đi, Xích Nha hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Lâm Dục thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, hắn luôn cảm thấy trước mắt quỷ thi, cùng mê vụ thi sơn bên trong quỷ thi có chút không giống nhau lắm. Xích Nha trong hai con ngươi tràn đầy tà dị, hắn khinh thường nói ra. Một cái chỉ là độ kiếp hậu kỳ, cũng vọng tưởng phá ông trời của ta tiên tri thân, muốn chết. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Dục bên người. Xích Nha đưa tay, huy quyền, nhìn xem thường thường không có gì lạ một quyền, lại làm cho Lâm Dục cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lâm Dục lông tơ dựng ngược, trong tay thiên binh ngăn cản mà đi. Thiên binh trực tiếp vỡ vụn, nhưng là cũng cản trở Xích Nha một cái mắt. Lợi dụng cái này một cái chớp mắt thời gian, Lâm Dục trực tiếp lách mình rời đi, xuất hiện tại vài trăm mét có hơn. Mà trong ánh mắt của hắn, giờ phút này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên binh bị một chiêu đánh nát. Cái này sao có thể? Thiên binh thế nhưng là Thương Lan giới bên trong cường đại nhất binh khí, làm sao có thể có người bằng vào lấy nhục thân liền có thể đánh nát? Huống hồ người trước mắt vẫn chỉ là một cái quỷ thi. Không đúng, cái này quỷ thi có chút cổ quái. Tâm Dục nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hắn xông cố này quỷ thi ánh mắt bên trong, thấy được trí tuệ quan mang, giống như là có linh chỉ vận, không giống như là trước đó quỷ thi, như là khôi lỗi. Quỷ này thi không chỉ là có thể nói chuyện, mà lại nhục thân vô cùng cường đại. Mang theo người thiên binh hắn, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Dục nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thân ảnh chính lặng lẽ lui lại, đối thủ như vậy, đã không phải là hắn có thể giải quyết, nhất định phải để Vô Cực Tông người tới. Thương Lan giới chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện siêu việt độ kiếp kỳ cường giả? Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy lanh ý, hắn cười khẩy nói, tiểu côn trùng, ngươi còn chưa xứng biết, quấy rầy bản tọa thôn phệ thiên đạo, đã như vậy, vậy ta liền nuốt ngươi đi. Độ kiếp hậu kỳ, ngược lại là có tư cách trở thành bản tọa điểm tâm. Nghe được những lời này, Lâm Dục lập tức cảm giác tê cả da đầu. Quỷ này thi quá quỷ dị, mà lại cực kỳ yêu tà, để hắn đều có loại cảm giác không rét mà run. Chẳng lẽ là mê vụ thi sơn bên trong quỷ thi đột phá, cũng sinh ra linh thức? Thế nhưng là cái này cũng không có khả năng à, mê vụ thi sơn bên trong quỷ thi cũng không có khả năng lực phòng ngự như thế cường hãn, nhục thân liền có thể phá hủy hắn thiên minh. Xích Nha đưa tay một hồi, hai thân ảnh liền xuất hiện trên không trung, mỗi một cái khí tức trên thân đều vô cùng cường đại. Hai cái độ kiếp trung kỳ. Thấy cảnh này, Lâm Dục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quỷ thi. Trước mắt hai cố quỷ thi, mỗi là hắn từng tại mê vụ thi sơn gặp phải. Lâm Dục quay đầu nhìn xem Xích Nha, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô này quỷ thi, đến cùng là ai? Đột nhiên, hắn lông tơ dựng ngược. Hồi tưởng lại mê vụ thi sơn cái kia truyền thuyết. Mê vụ thi sơn chính là bởi vì có tiên nhân rơi xuống, lúc này mới hình thành công địa, mà cô này quỷ thi thân thể cường đại như thế, có thể hay không chính là trong truyền thuyết kia tiên nhân. Nói mình là thiên tiên chỉ thân, còn cường đại như thế, đồng thời có thôn phệ thiên đạo chỉ lực thủ đoạn. Lâm Dục trong đầu, ngoại trừ có thể nghĩ đến cái kia rơi xuống tại Thương Lan giới tiên giai tu sĩ, hắn đã nghĩ không ra những người khác. Xích Nha lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp lấy nói ra, giết hắn. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đã thế giới này sinh ra, là vì thay thế một cái đại thế giới, như vậy tốc độ phát triển hẳn là sẽ rất nhanh, nhất định phải thừa dịp hiện tại hoàn toàn thôn phệ thiên đạo, cũng thay vào đó, để tránh tăng thêm biến cố. Trước mắt chính là khoáng thế cơ duyên, Xích Nha tự nhiên muốn cẩn thận chút. Không cần thiết vì Lâm Dục một cái độ kiếp hậu kỳ lãng phí thời gian, mà còn chờ mình trở vị giới này chi chủ, đến lúc đó bên trong sinh linh, không đều là mình điểm tâm nhỏ sao? Nương theo lấy Xích Nha phân phó tiếng vang lên, hai đạo độ kiếp trung kỳ quỷ thi lập tức hướng phía Lâm Dục đánh tới. Hai cỗ quỷ thi đưa tay chính là thần thông thuật pháp chút xuống, mỗi một chiêu đều là thiên giai công pháp, cực kỳ cứng hãn. Lâm Dục chỉ có thể đẩy bụi đất chật vật chạy trốn. Trước đó Xích Nha đánh nát hắn thiên binh, dẫn đến hắn cũng bị thương không nhẹ, đối mặt hai cái vô hạn phục sinh, mà lại linh lực vô hạn quỷ thi, căn bản cũng không có sức đánh một trận. Bất quá bây giờ Lâm Dục cơ hồ có thể xác định một điểm, cái kia đánh nát hắn thiên binh quỷ thi, tuyệt đối chính là tiên giai tu sĩ. Trung Châu đại biên, tự nhiên để vô số cường giả đều có phát giác, nhao nhao hướng phía nơi này giáng đến. Lâm Dục lão ca, ta đến giúp ngươi một tay. Cô Tô một cùng Tử Đục liên thủ mà đến, hai đạo khí thế lập tức bộc phát. Lâm Dục thấy thế sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, mau trốn, trở về truyền tin Vô Cực Tông. Thoại âm rơi xuống, một đạo không thể nghi ngờ thanh âm ầm vang vang lên. Không cần truyền tin, lui ra đi. Trương Thanh Vũ thân ảnh từ từ trong hư không đi ra. Lâm Dục nhìn thấy Trương Thanh Vũ đến đây, trong lòng lập tức thở dài một hơi, vội vàng lui lại. Có vị tiền bối này, cho dù là tiên giai tu sĩ, hẳn là cũng không phải là đối thủ đi. Xích Nha cường đại, để hắn đều có chút không tự tin. Trương Thanh Vũ thần sắc bình thản nhìn xem trong cao không Xích Nha, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn hai cố quỷ thi, tiếp lấy lạnh lùng nói ra. Nguyên lai là thi hải giới tiểu xương cốt, cũng dám nhúng chàm Thương Lan giới, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào đúng không? Thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, ngay tại thôn phệ thiên đạo chi lực Xích Nha, cũng là đột nhiên giật mình. Hắn nghiêng đầu đi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Ngươi là người phương nào, vì sao biết bản tôn theo hầu? Chương 112, tràn đầy cảm giác an toàn. Trương Thanh Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Bản tôn, một con thiên tiên cảnh giới tiểu xương cốt, cũng dám ở trước mặt ta tự xưng bản tôn, để các ngươi thi hải giới chủ tới, cũng không có tư cách này. Thi hải đại thế giới tại thượng giới bên trong, cũng coi là một cái không kém thế giới, trong đó có một cái đại La Kim tiên cường giả đỉnh cao. Mà thi hải giới tu luyện lực lượng pháp tắc, cơ hồ đều là điều khiển thi thể, đồng thời có thể hoàn mỹ trở lại như cũ thi thể khi còn sống thực lực. Giống như thi hải giới giới chủ, chính là bởi vì có một bộ cảnh giới kim tiên thi thể, lúc này mới nghe tiếng tại thượng giới bên trong. Bất quá thi hải giới giới chủ cũng không bằng hắn toàn thịnh thời kỳ, như lúc ấy hai người coi là thật đụng tới, Trương Thanh Vũ có tự tin, mình có thể tùy ý chém giết đối phương. Cho dù là đối phương có hai cái kim tiên sức chiến đấu, bất quá mình bây giờ thực lực cũng không như đỉnh phong thời kỳ, nếu là gặp gỡ thi hải giới chủ, đoán chừng chỉ có con đường trốn. Nhưng là tại cái này thương lan giới, hắn không có gì phải sợ. Có sư tôn lật tẩy đâu. Nghe được câu này, Xích Nha đột nhiên con ngươi co rụt lại. Có thể nói ra hắn nền móng, hiển nhiên cũng không phải người hạ giới, mà lại đối với bọn hắn giới chủ ngữ khí, còn như thế khinh miệt cùng khinh thường. Chẳng lẽ cũng là kim tiên? Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, hắn thật sự là không thể tin được, như thế một cái tiểu thế giới bên trong, vậy mà lại có kim tiên bực này đại năng. Hắn cẩn thận cảm thụ được Trương Thanh Vũ khí tức trên thân. Không có tiên khí, chỉ là cái phàm cảnh tu sĩ. Tại thượng giới bên trong, tiên giai trở xuống đều được xưng là phàm cảnh tu sĩ. Xích Nha cười lạnh nói, các hạ lời này, khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng đi, ta thi hải giới chỉ chủ, thế nhưng là kim tiên đại năng. Cho dù người trước mắt chỉ là phàm cảnh, nhưng hắn vẫn không có phất lở. Tại cái này chư tiên thế giới, giống như kẻ ngu đều chết sớm. Trương Thanh Vũ nhìn hắn một cái, cũng lười tiếp tục nói nhảm, chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, một đạo cực kỳ quỷ dị lực lượng lập tức hiện hiện, tiếp lấy đem Xích Nha bao khỏa. Tịch diệt. Xích Nha lập tức cảm giác tê cả da đầu, toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt. Sẽ chết. Ý nghĩ như vậy vừa sinh ra, chỉ gặp hắn đôi mắt bên trong trí tuệ liền bắt đầu rung động, không hề đứt đoạn tiêu tán. Mà hắn kiên cố không phá vỡ thiên tiên chi thân, cũng tại thời khắc này bắt đầu vỡ nát tan rã. Xích Nha thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nói: "Đạo tác chi lực, ngươi thật là đại la kim tiên. Làm sao có thể, đây chỉ là hạ giới, làm sao lại tồn tại đại la kim tiên, nhất định là giả, tuyệt đối là huyễn cảnh, nhìn ta phá ngươi huyễn cảnh." Xích Nha tràn đầy điên cuồng, hắn thật sự là khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Rõ ràng đều là tới tay cơ duyên, mình mắt thấy đều có cơ hội trở thành đại thế giới chỉ chủ, đột phá chân tiên, kết quả tới như thế một lần. Ghê tởm. Xích Nha giống giận, lực lượng pháp tắc chút xuống, tứ đại độ kiếp kỳ quỷ thi, điên cuồng hướng phía Trương Thanh Vũ đánh tới. Nhưng Trương Thanh Vũ từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, kim tiên trở xuống, đều là sâu kiến thôi. Diệt. Một chữ này, ẩn chứa trong đó đạo tắc, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Rõ ràng bất tử bất diệt tứ đại quỷ thi, lấy một loại không thể nghịch phương thức, bắt đầu suy bại, tiêu tán không thấy. Trương Thanh Vũ ngay tiếp theo Xích Nha lực lượng pháp tắc đều triệt để tịch diệt. Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, thật là kim tiên, tuyệt không có khả năng này là huyễn cảnh. Hắn ánh mắt bên trong điên cuồng tiêu tán, thay vào đó tràn đầy hoảng sợ. Mà ánh mắt của hắn đột nhiên tối đen, một mực bị đạo tắc chi lực bao phủ, cũng làm cho hắn sắp đến vẫn lạc biên giới. Xích Nha vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cầu ngươi tha ta một mạng, tiểu nhân nguyện ý tại bên cạnh ngươi làm nô. Thương Lan giới tương lai khẳng định sẽ trưởng thành, tiểu nhân mặc dù tu vi không mạnh, nhưng dầu gì cũng xem như thiên tiên tu sĩ, nhưng trợ giúp ngươi trưởng khống thế giới này. Trong mắt hắn, người trước mắt khẳng định cũng là nghĩ làm thế giới này chủ nhân. Trương Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi quá yếu, còn không có tư cách này. Nghe được câu này, Xích Nha ánh mắt bên trong vẻ hoảng sợ cũng không còn cách nào che giấu, tu luyện vô số năm, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Cảm thụ được trên thân sinh cơ dần dần tiêu tán, Xích Nha không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là Trương Thanh Vũ vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn buông tha ý nghĩ của đối phương. Cuối cùng, Xích Nha triệt để không kèm được. Xích Nha mở miệng giận dữ hét, đã ngươi không muốn để cho ta sống, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tu vi của ngươi còn không có triệt để khôi phục đi, đạo tác chỉ lực như thế yếu đuối, chắc hẳn cũng là bị trọng thương. Nói xong, một đạo huyết hồng sắc quang mang từ thể nội bắn ra, trong nháy mắt liền rời đi thương lang giới, hướng phía thượng giới mà đi. Xích Nha ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, ta lấy truyền tin giới chủ đại nhân, hắn tất nhiên sẽ không để ý, mình linh khôi lại tăng thêm một bộ kim tiên tu sĩ. Ha 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 ha. Một bên cùng thiếu, Xích Nha triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Mặc dù Trương Thanh Vũ đạo tắc chỉ lực cực kỳ yếu đuối, nhưng vẫn như cũ không phải Xích Nha có thể ngăn cản. Mà lại hắn thực lực bây giờ còn chưa khôi phục, có thể kiên trì lâu như vậy, đều là bởi vì hắn tiên tiên thân thể, không phải đã sớm vẫn lạc. Nhưng Xích Nha trước khi chết, cũng không nhìn thấy Trương Thanh Vũ lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, hoặc là sợ hãi biểu lộ, mà là như trước đó, vô cùng lạnh nhạt. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Dù là ngươi là kim tiên, nhưng giới chủ đại nhân cũng là kim tiên, hơn nữa còn có một bộ kim tiên linh khôi. Hai đại kim tiên chiến lực, đủ để giết ngươi cái này trọng thương kim tiên. Đến nơi đây, Xích Nha suy nghĩ thế thì dừng, triệt để tịch diệt. Trương Thanh Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh, kim tiên. Nếu là thật sự dám đến, liền cho hắn biết cái gì gọi là có đến mà không có về. Cảnh giới càng cao, tiến vào hạ giới, nhận đại đạo uy nghiêm liền yếu hơn. Chân tiên cảnh giới tiến vào hạ giới bên trong, chí ít đều có thể phát huy 6 thành thực lực, đại la kim tiên cơ hồ có thể sử dụng toàn lực. Nhưng là cái này đều không trọng yếu, chỉ cần có sư tồn tại, ai đến đều không tốt dùng. Trương Thanh Vũ trước kia đều là làm người khác hậu thuẫn, bây giờ lại thể nghiệm một thanh, bị người bảo bọc cảm giác, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái, tràn đầy cảm giác an toàn. Trương Thanh Vũ giờ phút này còn hy vọng cái kia thi hải giới chủ tới. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tiên đế động thủ, cho nên vô cùng hiếu kỳ, tiên đế chân chính thực lực mạnh đến mức nào. Bất quá, một cái đại la kim tiên, hẳn là cũng không cách nào bức sư tôn dùng toàn lực đi. Nghĩ tới đây, Trương Thanh Vũ lập tức cười khổ lắc đầu. Toàn lực, làm sao có thể? Đại la kim tiên ở trong mắt tiên đế, cùng sâu kiên có khác nhau sao? Ở phía xa, Lâm Dục ba người liếc nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong vẻ chấn động. Bên này là Vô Cực Tông đạo tử sao? Còn có, hắn lại là kim tiên. Thật mạnh. Nói thật, ba người kỳ thật căn bản không biết kim tiên đến cùng là bực nào cảnh giới, nhưng chỉ là danh tự này nghe liền rất cường đại a. Lâm Dục chỉ biết là, cái này thây khô có thể tùy tiện phá hủy hắn thiên binh, còn có thể nương tựa theo nhục thân, liền ngăn cản được một đòn toàn lực của hắn. Mà dạng này cường giả, bị Trương Thanh Vũ nhẹ nhõm giải quyết. Ngay cả đệ tử đều cường đại như thế, thật không biết, vị kia cường đại Vô Cực Tông trưởng môn, Thương Lan giới giới chủ, đến cùng là bực nào thực lực. Chương 113, Tổ Long. Xích Nha sự tình, Khương Nhiên tự nhiên vô cùng rõ ràng. Một cái trọng thương thiên tiên, còn không đáng đến hắn tự mình động thủ. Có một người đệ tử chính là tốt, có thể vì chính mình giải quyết những này nhỏ phá sự. Tại An Yên thôn phệ Huyền Hoàng thổ chi về sau, Thương Lan giới cũng đang lấy một loại tốc độ kinh người biến hóa, toàn bộ hoang loạn cổ vực diện tích, so sánh với trước đó tăng lên tiếp cận 1/4. Mà lại loại tốc độ này còn tại không ngừng khuyết trương. Nếu như chờ đến An Yên đem kia tất cả Huyền Hoàng thổ thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ Thương Lan giới thậm chí có khả năng sẽ gia tăng gấp 2 lớn nhỏ. Khương Nhiên nhắm lại hai con ngươi, lặng lặng cảm thụ được toàn bộ Thương Lan giới. Bây giờ thiên đạo pháp tắc cường độ đã bắt đầu dần dần đản sinh ra tiên khí, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng chung quy là có tại sinh ra. Chắc hẳn không bao lâu, Thương Lan giới liền có thể khiến cho độ kiếp kỳ tu sĩ đột phá trở thành tiên giai tu sĩ. Khương Nhiên đột nhiên nhướng mày, thiên đạo? Thiên đạo tiến hóa về sau, cái kia hẳn là chính là đại đạo, nhưng thiên đạo có điểm giống là đại đạo bên trong một tế bào làm sao có thể xoay người làm chủ nhân? Nhiều nhất chỉ có thể trở thành chủ nhân một bộ phận. Nếu là lúc trước còn không có khả năng, nhưng là Khương Nhiên đem nó bóc ra thiên đạo về sau, chuyện như vậy chưa hẳn liền không thể thực hiện. Khương Nhiên hai con ngươi ngưng tụ, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu tự nhiên sinh ra. Nếu là đem lên giới cùng hạ giới, so sánh hai cái càng lớn thế giới, kia Thương Lan giới có thể hay không trở thành cái thứ ba thế giới đâu? Đại đạo có thể hay không bởi vậy không thể thừa nhận đâu? Đến lúc đó lấy tên cái gì đâu? Gọi thiên giới? Tựa hồ cũng không tệ lắm. Khương Nhiên hít sâu một hơi, những này đều không trọng yếu, mình còn chứa đựng vô số năm tu vi không có sử dụng, nếu là toàn bộ sử dụng, tất nhiên sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đến lúc đó sự tình gì làm không được. Khương Nhiên ánh mắt hướng phía bầu trời nhìn lại, cái nhìn này, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn nhìn thấy một cái tràn đầy xương cốt thế giới đang theo lấy hạ giới chạy đến, phía trên có vô số đạo khí tức cường đại. Thi hải đại thế giới thật sao? Đối thủ như vậy, đối với trước mắt Thương Lan giới mà nói, thật sự là có chút quá mức cường đại, cũng không thích hợp dùng để làm lịch luyện mục tiêu. Chỉ là nhìn thoáng qua, Khương Nhiên liền không có tiếp tục chú ý. Hắn có thể cảm nhận được thi hải đại thế giới bên trong có một đạo khí tức vô cùng cường đại. Nhưng đây chỉ là đem so sánh trong thế giới kia, cái khác khí tức mà nói, sát thực muốn lộ ra cường đại hơn nhiều. Bất quá trong mắt hắn lại vô cùng nhỏ yếu. Thu hồi ánh mắt, loại này thứ kiến cỏ tầm thường, hắn lười nhắc hao tâm tốn sức chú ý. Khương Nhiên hướng phía Thương Lan giới nhìn lại. Có cường giả bảng, bao quát hắn tung ra thiên tài địa bảo về sau, tất cả mọi người tu vi đều đang bay nhanh tiến bộ. Bất quá đáng tiếc là Huyền bảng 30 vị trí đầu năm tên, vẫn không có một cái Vô Cực Tông đệ tử. Nhận lấy Vô Cực Tông kích thích, những cái kia cao xếp hạng người đều là điên cuồng tại tu luyện, sợ bị Vô Cực Tông siêu việt. Cho nên trong thời gian ngắn, Vô Cực Tông các đệ tử muốn siêu việt bọn hắn, sợ là có chút khó khăn. Bất quá dạng này cũng tốt, những đệ tử này tại tông môn bên trong hưởng thụ lấy rất nhiều chỗ tốt, cũng nên để bọn hắn gặp được một điểm ngăn trở. Lại qua mấy ngày, một đạo khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, tiểu bạch hướng phía bầu trời bay đi. Trên người hắn lân phiến lóe ra ngũ thải quang mang, nhìn xem cực kỳ thần dị. Giống. Tiểu Bạch gào thét một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Thương Lan giới, thân thể của hắn vô cùng to lớn, tựa như một vòng cự ngày, trên không trung trôi nổi. Bên này là bản thể của hắn. Cho dù là trong truyền thuyết côn bằng, cũng là hướng đứng bên cạnh. Cựu giai chi uy từ Tiểu Bạch thể nội phóng xuất ra. Vô số người ngửa đầu muốn đi, trong thần sắc nhìn là kính sợ cùng sợ hãi, cường đại như vậy thần thú, nếu là đối địch với hắn, thật là kinh khủng bực nào a. Vô Cực Tông hộ tông thần thú đều là yêu thú cấp 9, cái này quả nhiên là quá kinh khủng. Ta nghe nói Vô Cực Tông còn có một con kỳ lân, đoạn thời gian trước còn thu phục yêu vực Long Hoàng, dạng này tính toán xuống tới, chẳng phải là Vô Cực Tông chỉ riêng yêu thú cấp 9 đều có 3 đầu. Không ít người đều là điên cuồng nuốt nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Khương Nhiên nhìn xem Tiểu Bạch thân ảnh, cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới mình đã từng một cái nguyện vọng, đó chính là để Vô Cực Tông đệ tử nhân thủ một con thần thú. Khương Nhiên mở ra hệ thống ba lô, xem xét. Thần thú trứng, 780 quả. Hỗn độn thần thú trứng, 5 viên. Khương Nhiên đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ, hỗn độn thần thú. Lúc trước hắn còn không có đã kiểm tra, kết quả vậy mà rút ra vật này. Hỗn độn thần thú, Khương Nhiên hiểu rõ đến có 3 con. Tổ Long, Nguyên Phượng Hoàng, Thủy Kỳ Lân. Cái này Tổ Long chính là chân chính long tộc bắt đầu, giống ứng long được xưng là Tổ Long, là bởi vì huyết mạch của hắn càng tinh khiết hơn, càng tiếp cận Tổ Long. Nhưng trên thực tế, hỗn độn thần thú sớm đã diệt vong. Chí ít Khương Nhiên chưa hề tại Chư Thiên Vũ Trụ cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Khương Nhiên tùy tiện lấy ra một viên Hỗn Độn Thần Thú trứng, xem xét. Nhưng cái này một viên Hỗn Độn Thần Thú trứng vừa hiện thế, vô cùng cực nóng cảm giác liền nổi lên, trong nháy mắt từ Thanh Thủy Phong truyền ra ngoài. Toàn bộ Vô Cực Tông người, cơ hồ đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt cực nóng cảm giác. Khương Nhiên liền tranh thủ phong tồn, cái này trứng bên trong lộ ra cực kỳ cường đại hỏa diễm chi lực, phảng phất có thể đốt cháy vạn vật. Nguyên Phượng Hoàng, nghĩ không ra thật đúng là, hệ thống thật đúng là người tiên, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thần Thú trứng đều có thể rút đến. Khương Nhiên từ đại đạo bên trong cảm ứng được tin tức, Tam đại Hỗn Độn Thần Thú, tại vô số cái kỷ nguyên trước kia, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên nhân cụ thể hắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Bất quá cái này Hỗn Độn Thần Thú đỉnh phong thời kỳ, sức chiến đấu vô cùng cường đại, thậm chí có thể giết chết tiên đế. Có chút ý tứ. Đem Nguyên Phượng Hoàng trứng thu lại về sau, Khương Nhiên lại lần nữa lấy ra mặt khác một viên trứng. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ cường đại uy áp thả ra ngoài, vô cùng bá đạo. Cho dù là tiểu bạch khí tức trên thân, cũng là thuốc ngựa không kịp. Bên trên bầu trời tiểu bạch hai con ngươi trừng một cái, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại Thanh Thủy Phong. Đứng tại Khương Nhiên bên người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng nhìn trước mắt Hỗn Độn Thần Thú trứng. Tại Hỗn Độn Thần Thú trứng uy áp phía dưới, tiểu bạch thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tiểu bạch quay đầu, mở miệng nói ra tiếng người, "Chủ nhân, đây là năm Tổ Long." Chỉ gặp hắn trong giọng nói tràn đầy không dám tin cùng rung động. Từ truyền thừa của hắn trong trí nhớ, Tổ Long sớm đã diệt vong, không có khả năng còn sống. Mà lại diệt vong nguyên nhân, đúng là hắn đem huyết mạch của mình chi lực phân cho hậu đại. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tổ Long vẫn luôn không có chết đi, chỉ là đổi một loại phương thức, sống ở thân thể của bọn hắn bên trong. Đây là chỉ có bọn hắn Long tộc mới biết bí mật. Nhưng đã như vậy, kia trước mắt cái này tản ra cùng Tổ Long khí tức đồng dạng trứng, lại là cái gì? Khương Nhiên đối với Tiểu Bạch nói chuyện, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại là nhìn xem Hỗn Độn Thần Thú trứng, gật đầu nói ra: "Nguyên lai là Tổ Long trứng." Dứt lời, Khương Nhiên đưa tay vung lên, trước mặt lần nữa hiện ra một viên hoàn toàn giống nhau trứng, trong đó tán phát uy áp cũng là vô cùng cường đại. Khương Nhiên chậm rãi mở miệng nói ra: "Tiểu Bạch, hiện tại các ngươi có hai cái Tổ Long." Chương 114, Ngũ Đại Hỗn Độn Thần Thú. Tiểu Bạch ánh mắt sững sờ, có chút không biết làm sao nhìn trước mắt hai cái Hỗn Độn Thần Thú trứng. Cái này, hai con Tổ Long, làm sao có thể? Long tộc rõ ràng chỉ có một con Tổ Long, từ Hỗn Độn thời kỳ sinh ra, liền chỉ có một con, làm sao có thể xuất hiện hai đầu Tổ Long? Long tộc huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, ghi lại vô cùng kỹ càng. Long tộc không có khả năng vẫn tồn tại cái khác Tổ Long. Đừng nói hai con, một con cũng không thể. Thế nhưng là Tiểu Bạch không hiểu, nếu là không tồn tại cái khác Tổ Long, kia trước mắt cái này hai cái tản ra Tổ Long khí tức trứng, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như chỉ là khí tức tương tự, Tiểu Bạch cũng là sẽ không cảm thấy, cái này hai cái trứng bên trong dựng dục chính là Tổ Long. Nhưng chủ yếu là cái này trứng bên trong phóng thích ra kia cố uy áp, để hắn vô cùng vững tin, cái này nhất định chính là Tổ Long. Bởi vì chỉ có Tổ Long huyết mạch mới có thể để cho hắn rút thấy. Làm đỉnh tiêm thần thú ứng long, huyết mạch chỉ lực xóm đã đứng tại thần thú kim tự tháp đỉnh cao nhất. Làm sao có thể còn có thần thú, chỉ là nương tựa theo huyết mạch chỉ lực, liền để hắn sợ hãi. Tiểu Bạch giọng nói có chút run rẩy, khó nén vẻ hưng phấn, "Chủ nhân, đây quả thật là Tổ Long sao?" Khương Nhiên gật đầu, "Đương nhiên." Vừa nói, Khương Nhiên trực tiếp đem hai cái trứng rồng bá khỏa, khiến cho trở thành một cái đơn thông đạo, ngoại giới có thể ảnh hưởng bên trong, nhưng bên trong không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Rất hiển nhiên, cái này Hỗn Độn Thần Thú quá cường đại. Từ trước đó Nguyên Phượng Hoàng liền có thể nhìn ra, hiện tại Thương Lan giới chưa hắn có thể chịu đựng lấy bọn hắn trưởng thành. Khương Nhiên đem hai cái Tổ Long trứng để vào hậu phương trong hồ. Trong chốc lát, trong ao năng lượng tinh thuần lập tức hướng phía Tổ Long trứng bên trong hội tụ mà đi. So với lúc trước Tiểu Bạch mà nói, đơn giản không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, mà lại Tổ Long trứng hấp thu tốc độ còn tại tăng tốc, liên đối lấy toàn bộ Thanh Thủy Phong năng lượng đều đang hướng phía hai cái trứng bên trong hội tụ. Thậm chí hai cái trứng rồng, thậm chí có một loại tranh đoạt ý tứ. Khương Nhiên lông mày nhướng lên, tựa hồ có chút xem thường bọn họ. Không hổ là Hỗn Độn Thần Thú, hắn có chút đưa tay suy tính, thời gian chi lực hội tụ trong tay, có tiết tấu nhảy lên. Rất nhanh, trong ánh mắt của hắn liền lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hỗn Độn Thần Thú, tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sinh ra chính là Đại La Kim Tiên sao? Sau khi thành niên chính là Tiên Đế. Khó trách có được chém giết Tiên Đế thực lực. Hỗn Độn Thần Thú đản sinh tại khởi nguồn vạn vật, tràn đầy hỗn độn thời đại, lúc kia cố gắng thượng giới hạ giới cũng còn không có sinh ra, chư thiên thế giới quy tắc cũng còn không được đầy đủ. Tại thời kỳ này đản sinh thần thú, thậm chí cũng không thể xưng là thần thú, hoàn toàn chính là hai thứ. Khương Nhiên lần nữa đưa tay vung lên, vô số tinh thuần tiên lực, bao quát còn có đệm mãi không hết tiên giai bảo vật, tràn vào hai cái trứng rồng không gian xung quanh bên trong. Mặt ngoài nhìn xem không có cái gì dị thường, nhưng Tổ Long trứng kia một vòng, đã tự thành một cái không gian, trong đó tổn chữ lấy hải lượng tiên giai bảo vật. Những vật này hẳn là đầy đủ các ngươi ra đời đi. Tiểu Bạch cũng lập tức chạy đến ao bên cạnh, mắt không chớp nhìn xem bên trong hai cái Tổ Long trứng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Khương Nhiên thì tiếp tục xem xét còn lại hai cái Hỗn Độn Thần Thú trứng. Một viên Nguyên Phượng Hoàng, hai cái Tổ Long trứng, còn lại hẳn là Thủy Kỳ Lân đi, cũng không thể lại đến hai đầu Tổ Long đi. Chỉ gặp một viên đen nhanh trứng, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, bên trong truyền ra như đánh trống tiết tấu âm thanh, tràn ngập ở trong thiên địa. Khương Nhiên lập tức hai con người ngưng tụ. Đây cũng không phải là Thủy Kỳ Lân, mà là một loại khác Hỗn Độn Thần Thú. mà lại chỉ là từ khí tức để phán đoán, thậm chí phải mạnh hơn tổ long. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, linh chỉ bên trong hai đại tổ long trứng đều đột nhiên trở nên yên tĩnh một chút, tựa hồ có chút bản năng e ngại. Khương Nhiên hướng phía hỗn độn thần thú trứng trông được đi, thần sắc hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp trứng bên trong dựng dục một cái hình người bộ dáng thần thú. Không đúng, đây chính là người. Khương Nhiên trợn tròn mắt. Đây không phải hỗn độn thần thú trứng sao? Làm sao còn dựng dục ra một người? Chẳng lẽ nhân tộc tại hỗn độn thời kỳ liền đã ra đời? Khương Nhiên nhướng mày, bất quá cái này tựa hồ cũng rất bình thường, nhân tộc bây giờ trở thành chư thiên đại thế xì hoài mạnh nhất một thế lực, hỗn độn thời kỳ liền sinh ra, ngược lại là cũng rất bình thường. Giống long tộc phong tộc, cùng với khác các loại cường đại thần thú, đều kinh lịch hủy diệt tính đả kích, nhưng duy chỉ có nhân tộc, ngược lại là càng ngày càng cường đại. Khương Nhiên đem cái này mai hỗn độn thần thú trứng đặt ở rời xa tổ long trứng một phương khác, hai cái kia tổ long trứng đối với hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Cách xa một chút, phòng ngừa ảnh hưởng đến tổ long sinh ra. Mà sau cùng một viên hỗn độn thần thú trứng, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thủy Kỳ Lân. Khương Nhiên đem Thủy Kỳ Lân để vào Thanh Thủy Phong phía sau núi một cái linh trì bên trong, cũng là như trước đó, ném ra vô số tiên giai bảo vật, cung cấp hắn sinh ra. Nhỏ màu phát giác được Thủy Kỳ Lân khí tức, cũng là từ trong rừng nhảy ra, tràn đầy hiếu kỳ ngồi xổm ở ao bên cạnh nhìn xem. Về phần sau cùng Nguyên Vương Hoàng, Khương Nhiên mặt lộ vẻ suy tư, thứ này cũng không tốt nuôi a. Cái này hỗn độn thần thú trứng chỉ là hiện thế, kia nồng đậm lực lượng pháp tắc, liền có thể đối thương lan giới tạo thành không nhỏ tổn thương. Đây cũng là năm mai hỗn độn thần thú trứng bên trong, duy nhất còn không có sinh ra, liền trực tiếp ngoại phóng lực lượng pháp tắc. Khương Nhiên nhìn về phía xa xa một chỗ đỉnh núi, hắn đối một điểm, Nguyên Phượng Hoàng trứng liền xuất hiện ở ngọn núi kia phía trên, kia cổ trích nhiệt cảm giác lập tức bắt đầu tràn ngập ra. Nguyên Phượng Hoàng trứng phía dưới hòn đá lập tức trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó, Khương Nhiên vung lên, cả tòa núi trực tiếp bị bao khỏa ở. Đây cũng là một đám đơn hướng phong ấn, ngoại giới có thể ảnh hưởng đến bên trong, nhưng là bên trong không cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài, thậm chí có thể ngăn cách Nguyên Phượng Hoàng thả ra hỏa diễm pháp tắc. Đến tận đây, ngũ đại hỗn độn thần thú đều là bắt đầu thai nghén. Bất quá Khương Nhiên cũng không có sốt ruột lấy để bọn hắn sinh ra, bây giờ thương lan rơi quá mức nhỏ yếu, chưa hẳn có thể chịu đựng lấy cái này ngũ đại hỗn độn thần thú. Cái này sinh ra chính là đại La Kim Tiên tu vi, ai chịu nổi? Trừ ngoài ra, Khương Nhiên tại Thanh Thủy Phong phía dưới linh dịch trong sông, thả 10 cái thần thú trứng. Mặc dù hắn cũng nghĩ để Vô Cực Tông đệ tử nhân thủ một con thần thú, nhưng cái này rất khó làm được. Thần thú trứng bên trong dựng dục thần thú có mạnh có yếu, mạnh một điểm có ứng long loại này, yếu một điểm cũng có huyền vũ loại này. Bất quá, cho dù là yếu nhất thần thú, toàn bộ Vô Cực Tông bên trong có thể thuần phục bọn hắn người cũng cực ít. Thần thú cũng có ngạo khí, không phải tùy tiện một người cũng có thể làm cho bọn hắn nhận làm chủ. Cho nên Khương Nhiên cũng chỉ là trước thả 10 cái thần thú trứng, sau đó lại nhìn xem Vô Cực Tông có hay không đệ tử có thể thuần phục, nếu là có thể làm được, đến lúc đó lại thai nghén càng nhiều thần thú là được. Đảo mắt 7 ngày thời gian đã qua. Thương Lan giới thiên đạo pháp tắc càng thêm cương đại, toàn bộ thế giới cũng đang không ngừng biến lớn. Thiên Hà Thành. Tòa này nguyên bản Trung Châu cường đại nhất cổ thành một trong, tại di chuyển tiến vào hoang loạn cổ vực về sau, nhân khí vẫn như cũ vô cùng cao, mỗi ngày người lui tới rất nhiều. Thậm chí so với đã từng, còn muốn cường thịnh. Nhưng hôm nay, Thiên Hà Thành có vẻ hơi yên tĩnh, tất cả mọi người hướng phía ngoài thành nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp cái hướng kia đứng lặng lấy hai đạo nhân ảnh. Một người gánh vác lấy trường kiếm, khí chất ôn hòa, tựa như một cái hành hiệp trượng nghĩa thế gian hiệp khách, hắn đứng thẳng hư không, khí tức trên thân nội liễm, nhìn xem cực kỳ phổ thông. Người này chính là Vô Cực Tông Triệu Phác, mà hắn đối diện người thì là Thiên Hà Thành thiếu thành chủ Triệu Hiên. Triệu Hiên sử dụng chính là một cây trường thương, trên người hắn khí tức vô cùng cường mạnh bá đạo, tựa như có thể phá hủy vạn vật. Người ở bên ngoài xem ra hai người khí chất bên trên chênh lệch, nhìn xem cực kỳ quái dị, nhưng là Triệu Hiên giờ phút này thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn biết Triệu Phác thanh danh Vô Cực Tông đại trưởng lão, có thể trở thành đại trưởng lão hiển nhiên không thể nào là phổ thông hạng người, cho nên hắn cũng không có bởi vì đối phương khí thế ôn hòa mà khinh thị Triệu Phác. Triệu Phác trước đó một mực chưa hề đi ra khiêu chiến, đây là hắn lần thứ nhất lộ diện, cũng là lần thứ nhất khiêu chiến. Chương 115, tháng. Triệu Hiên, xếp hạng 32, hợp đạo hậu kỳ tu vi. Triệu Phác, xếp hạng 36, hợp đạo trung kỳ tu vi. Nguyên bản đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, không có người sẽ cảm thấy một cái hợp đạo trung kỳ tu sĩ có thể thắng được Triệu Hiên. Phải biết Triệu Hiên thực lực, thế nhưng là tại hợp đạo hậu kỳ đều xem như mạnh mẽ. Nhưng là Triệu Phác chính là Vô Cực Tông người, trước đó Vô Cực Tông cường đại, mọi người đã thấy được. Mặc dù bây giờ còn không có Vô Cực Tông đệ tử nào leo lên 35 tên trở lên, nhưng bọn hắn cường đại thật là không thể nghi ngờ. Leo lên xếp hạng cao hơn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bắt đầu, vị này Triệu Phác thân là Vô Cực Tông đại trưởng lão, thực lực khẳng định phi phàm, các ngươi nói ai sẽ thắng a? Nếu là cái này Triệu Phác chính là người bình thường, trận chiến này Triệu Hiên tất thắng, nhưng là đối phương thế nhưng là Vô Cực Tông người, mà lại cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Trước đó Vô Cực Tông đệ tử đều là hợp đạo sơ kỳ giao đấu hợp đạo hậu kỳ, cho nên thua cũng rất bình thường, nhưng là vị này chính là hợp đạo trung kỳ, mà lại trên thân khí tức ngưng thực, hiển nhiên đột phá có một đoạn thời gian, chưa hẳn liền sẽ bại. Thật không biết hai người đại chiến đến tột cùng là một phen cái gì bộ dáng. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, đối với tiếp xuống đại chiến 10 phần hiểu kỳ. Trong cao không, Triệu Phác mỉm cười chắp tay, Triệu Hiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc chắp tay. bắt chuyện qua, hết thảy cũng coi như là bắt đầu. Triệu Hiên cũng không lưu thủ, khí thế trên người ầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Triệu Phác đánh tới. Trường thương trong tay của hắn, phảng phất có thể đâm rách vạn vật. Triệu Phác không nhanh không chậm giơ tay lên, nắm chặt chuôi kiếm. Trong chốc lát, trên người hắn khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa, lập tức từ một cái ôn hòa bộ dáng, trở nên sát khí lăng nhiên, phảng phất chính là một tôn sát thần. Triệu Phác vẫn luôn là bên trong nhu bên ngoài cường, đối ngoại thiết huyết vô tình. Trải qua thời gian diễn biến, kiếm của hắn cũng chậm chậm ra lời nói. Sát đạo. Mặc dù dạng này đạo còn cực kỳ yếu ớt, nhưng đã tạo thành hình thức ban đầu. Kiếm tu một khi có được đạo, vậy liền phảng phất cho kiếm tăng lên linh hồn, uy năng không tầm thường. Giống như cái này Triệu Hiên, hắn mặc dù tu luyện chính là thương pháp, nhưng lại chỉ có nó biểu, có xuống ý, nhưng không thương đạo. Triệu Hiên tâm thần run lên, nhìn về phía Triệu Phác lúc, liền phảng phất là nhìn thấy núi thây biển máu, cái này sát ý để hắn vậy mà đều bắt đầu sinh ra từng tia sợ hãi tâm lý. Triệu Phác chậm rãi mở miệng nói, "Đạo hữu, cẩn thận. Kiếm của ta, chỉ giết người." Giây lát ở giữa, kiếm ra khỏi vỏ. Cái này phảng phất một đầu cự long mở to mắt, cho dù là xa xa thiên hà thành nội đám người, cũng là chấn động trong lòng. Thật mạnh sát khí. Triệu Phác thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Triệu Hiên đánh tới. Hai người trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, một đạo khí thế cực kỳ mạnh nổ tung, đại địa bắt đầu giạn nước, cuồng phong tứ ngược, ô ô thanh âm không ngừng vang lên bên tai mọi người. Cường đại như thế uy năng, khiến cho bí mật quan sát mây vị đại thừa kỳ cũng không khỏi trong lòng run lên. Sau một khắc, hai thân ảnh đồng thời đến bay ra ngoài, một cái kiếm tu cùng một cái thương tu. Hai người đều là đi lên liền sử dụng toàn lực, nhưng mà kết cục sau cùng chính là Triệu Hiên trước người có một đạo dữ tợn vô cùng vết thương, máu tươi thuận vết thương không ngừng chảy ra, mà trên người hắn khí tức cũng đang không ngừng trở nên yếu ớt. Trái lại Triệu Phác, hắn mặc dù ngực cũng bị đâm ra một cái cự đại cửa hang, nhưng lại so Triệu Hiên tốt quá nhiều. Cái này, trong chốc lát, thiên địa đều tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập không dám tin. Một chiêu, hai người một chiêu liền phân thắng thua, hơn nữa còn là Vô Cực Tông Triệu Phác thắng. Đây quả thực là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, nếu là Triệu Phác cùng Triệu Hiên hai người ác đấu một phen, cuối cùng đạt được thắng lợi, cái này không có người sẽ cảm thấy không ổn. Nhưng là dạng này nhanh như vậy liền phân thắng thua, để bọn hắn có chút chậm không đến thần. Quá mạnh, đây chính là Vô Cực Tông đại trưởng lão sao? Hợp đạo trung kỳ tu vi, đánh bại hợp đạo hậu kỳ, không hổ là Vô Cực Tông a. Tại kinh lịch chỉ chốc lát yên tĩnh về sau, tiếng kinh hô lập tức không ngừng vang lên. Quan chiến bên trong người, cũng có một chút Vô Cực Tông đệ tử, nhìn thấy một màn này, bọn hắn thần sắc ở giữa cũng đầy là phân chấn chỉ sắc. Đại trưởng lão, thật mạnh. Thiên Hà thành chủ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Triệu Hiên bên người, hắn vội vàng móc ra thiên giai chữa thương đan dược, vì đó ổn định thương thế bên trong cơ thể. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ thật sự có lo lắng tính mạng. Đem đan dược cho ăn sau đó, Triệu Hiên yếu hốt khí tức mới bắt đầu chậm rãi tăng cường, thể nội tiếng tim đập cũng bắt đầu khôi phục vốn có tiết tấu. Thiên giai chữa thương hiệu quả của đan dược không cần nói cũng biết, nếu là lúc trước đối với Thiên Hà thành mà nói, xác thực rất chân quý. Nhưng hôm nay thiên địa lại biến, thiên giai dạng này đan dược cũng không bằng lúc trước như vậy hi hữu. Mà lại Thiên Hà thành chủ cũng phi thường lo lắng con trai mình, lại bởi vậy lưu lại cái gì ngầm bệnh, cho nên xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thiên Hà thành chủ thấy trạng thở dài một hơi về sau, hắn quay người chắp tay nói, không hổ là Vô Cực Tông đại trưởng lão, trận chiến này còn ta nhận thua. Triệu Bình nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ là tại cố giả bộ chấn định thôi, Triệu Hiên thực lực cũng rất mạnh, mà lại hai người đều là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, thả ra đều là mạnh nhất công phạt chiêu thức. Cho nên Triệu Phác cũng thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Khu khu cụ. Tại khoảng cách Thiên Hà thành tại chỗ rất xa, Triệu Phác thân ảnh hiện ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Triệu Hiên trong thương mặc dù không có đạo, nhưng lại tồn tại ý, cường đại dư kình ở trong cơ thể hắn tán loạn, nếu là một mực không loại trừ, thì sẽ lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Thiên Hà thành chủ nhìn xem Triệu Phác rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Vô Cực Tông người, coi là thật mạnh. Hắn làm đại thừa kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Phác tình trạng, nhưng là bất kể như thế nào, chí ít so Triệu Hiên tốt vô số lần. Hắn cúi đầu nhìn xem dần dần khôi phục Triệu Hiên, nhịn không được lắc đầu. Triệu Hiên tu luyện chính là thương đạo, con đường này chịu không nổi khúc chiết, nếu không cực kỳ dễ dàng ảnh hưởng tâm tính. Nếu là cùng cảnh giới bị đánh bại, hẳn là cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng lại bị Triệu Phác cái này hợp đạo trung kỳ đánh bại, Thiên Hà thành chủ vô cùng lo lắng, hắn lại bởi vậy lưu lại tâm ma, đến lúc đó liền triệt để phí hết. Khu khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Triệu Hiên mở hai mắt ra, thiên giai đan dược dược lực không ngừng ở trong cơ thể hắn tăng ra, cho tới bây giờ, thương thế chí ít khôi phục một hai thành. Triệu Phác gian nan bò người lên, trầm mặc hướng phía Thiên Hà thành đi đến. Thiên Hà thành chủ thấy hình, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hắn thở dài, vừa mới chuẩn bị mở miệng an ủi một chút, liền nghe được Triệu Hiên thanh âm vang lên. "Cha, ta muốn đi vào tổ địa." Thiên Hà thành chủ lập tức sững sờ, sắc mặt lo lắng lạnh nhạt vô tồn, xem ra vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Thiên Hà thành tổ địa chính là lao tổ trước khi phi thăng lưu lại, ẩn chứa cường đại thương ý, Thiên Hà thành dòng chính lịch đại đều sẽ tiến vào lịch luyện. Triệu Hiên thanh âm vang lên lần nữa, "Lần này ta thua rồi, nhưng lần tiếp theo, ta nhất định phải thắng trở về." "Triệu Phác, ta nhất định phải thắng hắn." Triệu Hiên thấy cực kỳ thông thấu, bại không có gì, cùng lắm thì tăng lên mình, về sau lại đi thắng trở về. Giống như Vô Cực Tông gần nhất trạng thái, khi thắng khi bại, nhưng lại một mực tới cửa khiêu chiến. Bọn hắn chưa từng có cảm thấy mình chiến bại là sỉ nhục, mà Triệu Pháp cũng không thấy đến đây là sỉ nhục, cứ việc đánh bại mình chính là một cái hợp đạo trung kỳ. Vô Cực Tông là một cái địch nhân cường đại. Nếu là đã từng hắn bị một cái hợp đạo trung kỳ đánh bại, khẳng định phải thật lâu thời gian mới có thể chậm tới, thậm chí thật sự có thể sẽ sinh ra tâm ma. Nhưng nhìn đến Vô Cực Tông những người kia cứng cỏi tâm thái về sau, Triệu Hiên nội tâm cũng phát sinh một chút cải biến. Bại lại như thế nào? Nhân sinh chính là một tòa mãi mãi cũng tại leo lên núi cao, ngã sắp xuống, cùng lắm thì một lần nữa đứng lên. Vô Cực Tông người đều có thể thản nhiên như vậy đối mặt thất bại, ta vì sao không được? Triệu Hiên chậm rãi hướng phía Thiên Hà Thành đi lên, tâm cảnh rộng mở trong sáng. Giờ khắc này, đối thủ của hắn bên trong thương, đối với mình nhân sinh, tựa hồ có hiểu mới. Oanh! Trong chốc lát, nồng đậm linh lực hướng phía hắn tụ đến, một đạo vô cùng cường đại khí thế từ thể nội bắn ra. Triệu Hiên hơi sững sờ. Ta, đột phá hợp đạo viên mãn. Chương 116, ngàn vạn lôi kiếp. Thanh Thủy Phong bên trên. Khương Nhiên cảm thụ được thương lan giới phát sinh hết thảy, lông mày có chút đột khởi. Luôn cảm thấy thiếu một chút đồ vật. Mặc dù đột phá là nhanh, nhưng là luôn cảm thấy khuyết thiếu một chút nan quan, hết thảy đều đi quá thuận lợi. Nhất định phải cho thương lan giới tu sĩ gia tăng một chút nan quan mới được. Cụ thể làm như thế nào gia tăng đâu? Khương Nhiên mặt lộ vẻ suy tư. Nan quan. Khương Nhiên ánh mắt sáng lên, một cái ý tưởng tại trong đầu hắn tự nhiên sinh ra. Thiên kiếp. Thương lan giới là cũng vô thiên cước, thậm chí tại toàn bộ chư thiên vạn giới, thiên kiếp đều là cực ít gặp được. Bình thường chỉ có bị thiên địa không thích mới có thể gặp được thiên kiếp. Giống như yêu tộc cùng ma tu loại này. Yêu tộc ngược lại là còn tốt, thiên kiếp tuy có, nhưng cũng không nghiêm trọng. Mà lại yêu tộc dễ dàng gặp được thiên kiếp, đều là bởi vì tự thân mùi huyết tinh quá đậm, mỗi một cái yêu thú muốn trưởng thành, đều muốn thôn phệ vô số yêu thú. Cho nên thiên đạo pháp tắc liền thông qua thiên kiếp phương thức, đi gột rửa những cái kia huyết khí. Mà nhân tộc bên trong, rất nhiều người giết người vô số, nhưng như cũng không có nhận thiên kiếp trừng phạt. Đây là bởi vì nhân tộc nội thiên địa sủng nhị, thiên đạo pháp tắc đối tha thứ độ rất cao. Khương Nhiên đưa tay vung lên, từng đạo quy tắc bệnh mà ra, dung nhập thiên đạo bên trong. Mà thiên đạo pháp tắc đối với cái này cũng không có chút nào một tia bài xích, hoàn mỹ tiếp nạp những này mới quy tắc. Khương Nhiên thiết định thiên kiếp, chính là từ kết đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ bắt đầu liền tồn tại. Từ nguyên anh kỳ về sau, mỗi một cảnh giới đều cần độ lôi kiếp, nếu không cảnh giới liền sẽ bị thiên đạo gắt gao ngăn chặn, không cách nào đột phá. Đương nhiên, Khương Nhiên cũng thiết lập ban thưởng, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền sẽ có được phần thưởng phong phú. Khương Nhiên mặt lộ vẻ hứng thú, hắn thích nhất loại này sáng tạo cảm giác. Lôi kiếp không thể chỉ là đơn nhất, nhất định phải đa dạng hóa. Khương Nhiên đầu tiên là đem lôi kiếp chia làm 9 loại. Theo thứ tự là một màu lôi kiếp, hai màu lôi kiếp, mãi cho đến cựu thải lôi kiếp. Căn cứ cảnh giới khác nhau, quyết định lôi kiếp khác biệt độ khó, cảnh giới càng cao, lôi kiếp cũng liền càng cường đại. Chỉ cần vượt qua một màu lôi kiếp, liền coi như là thành công đột phá. Cũng có thể tự làm quyết định phải chăng phải tiếp nhận phía sau lôi kiếp, mà vượt qua lôi kiếp càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Đồng dạng một cảnh giới, vượt qua hai đạo lôi kiếp tu sĩ, chính là muốn so chỉ vượt qua một đạo lôi kiếp tu sĩ càng mạnh. Có ý tứ. Khương Nhiên mặt lộ vẻ hứng thú. Bất quá tựa hồ còn chưa đủ, còn phải gia tăng một chút đồ vật. Cựu thải lôi kiếp trở lên, hẳn là lại tăng thêm một chút đặc thù lôi kiếp. Khương Nhiên lần nữa đưa tay vung lên, toàn bộ thương lan giới lập tức vang lên từng đạo tiếng xâm diện âm, tất cả mọi người lập tức cảm giác một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén. Không ít đại thừa kỳ nhíu mày nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thương lan giới thiên đạo pháp tắc càng thêm cường đại, sinh ra biến hóa cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Thủy Phong giết tới. Khương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Ngàn vạn lôi kiếp. Đây là Khương Nhiên mới thêm một đạo lôi kiếp, khởi động lúc lôi kiếp như thiên binh chút xuống, uy năng không tất cường đại, chính là so cựu thải lôi kiếp còn cường đại hơn lôi kiếp. Cuối cùng, Khương Nhiên lại tăng lên một đạo lôi kiếp. Đây cũng là cuối cùng một đạo. Thử tiêu thần lôi. Có thể vượt qua, có thể đạt được ban thưởng đem vô cùng phong phú. Nhưng là độ khó cũng là cực cao, bình thường chỉ có loại kia vị diện chi tử mới có cơ hội vượt qua, cũng tỉ như Trương Thanh Vũ loại này luân hồi chuyển thế mà đến tu sĩ, hay là từng chiếm được nghịch thiên cơ duyên cái chủng loại kia. Ân. Không tệ. Hoàn mỹ. Có cái tiên kiếp này về sau, Khương Nhiên cảm giác hết thảy đều viên mãn. Tương lai còn có thể gia tăng cái khác kiếp nạn. Tỷ như phản hư kỳ tiến vào hợp đạo kỳ, trừ bỏ cần vượt qua thiên kiếp bên ngoài, còn nhất định phải vượt qua một cái hỏi chỉ kiếp. Dạng này liền có thể thật to gia tăng hợp đạo kỳ sức chiến đấu. Hơn nữa còn có thể cho những cái kia đỉnh tiêm thế lực tăng thêm một tầng hạn chế, phòng ngừa bọn hắn có thể lợi dụng tự thân ưu thế, dùng tài nguyên đem đời sau của mình cảnh giới đắp lên. Quy củ như vậy, đối với một chút sợi có tu sĩ thì càng công bằng một chút. Có thể cho những cái kia thế lực cường đại một chút cảm giác nguy cơ. Cạnh tranh càng lớn, mới có đột phá cùng trưởng thành. Cho những cái kia thân cư cao vị người chế tạo cảm giác nguy cơ, bọn hắn cũng mới sẽ không dậm chân tại chỗ. Tinh thần các. Dương Thần cao mày nhìn xem phía trên từng khóa sao trời, đây là bọn hắn tinh thần các đặc hữu phỏng đoán chi pháp. Làm độ kiếp kỳ, hắn suy tính năng lực so với Dương Phong mạnh rất nhiều. Mấy ngày gần đây cái này sao trời xu thế vì sao như thế kỳ quái? Vừa dứt lời, ở giữa treo ở phía trên 99 mai sao trời, đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa, cũng mãnh liệt run rẩy lên. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ba động kịch liệt như thế? Sao trời xuất hiện tình huống như vậy liền bảo ngày mai địa sắp đại biến. Rất nhanh, 99 mai sao trời bắt đầu không ngừng di động, trên không trung sắp xếp thành một cái cực kỳ quỷ dị đồ án. Dương Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó quá sợ hãi. Cái này, như thế nghĩ lung tung, diệt thế chỉ họa. Thoại âm rơi xuống, một ngụm máu tươi từ hắn không trung phun ra, mà Dương Thần cả người liền trực tiếp bất tỉnh đi, khí tức trở nên vô cùng yếu ớt. Qua sau một hồi, Dương Thần mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn đứng dậy, vội vàng hướng phía Vô Cực Tông phương hướng mà đi. Như thế loạn tượng, hắn chỉ là có chút phỏng đoán, vậy mà liền suýt chút nữa thì mệnh của hắn. Cái này tất nhiên là đại kiếp, chân chính đại kiếp. Thậm chí, đủ để diệt đi toàn bộ Thương Lan giới. Kia 99 mai sao trời hình thành đồ án, hắn cũng là lần thứ nhất chân chính gặp phải, cho dù là ghi chép bên trong, đều chưa hề xuất hiện. Nhưng này chút sao trời sắp xếp định vị chính là loạn tượng, mà dạng này là thủ, bình thường đều đại biểu cho tai họa. Như thế vô tự loạn tượng, hắn chưa từng nghe thấy. Nếu là phỏng đoán sau hắn không có vì vậy phản vệ, Dương Thần cũng sẽ không nhiều nghĩ, đoán chừng chính là mình thao tác không được. Nhưng hắn lại là tại chỗ phản vệ, trực tiếp trọng thương, thọ nguyên tổn thất tiếp cận 5000 năm, thậm chí kém chút vẫn lạc. Cái này có chút quá kinh khủng. Phải biết, hắn vẫn chỉ là suy đoán một chút vấn thế, cũng không có phỏng đoán kỹ càng sẽ phát sinh sự tình gì, liền có như thế mạnh phản vệ. Nếu là hắn dám trực tiếp phỏng đoán chuyện cụ thể, đoán chừng sẽ làm trận tan thành mây khói. Cho nên Dương Thần vội vàng muốn đi đem việc này cáo tri Vô Cực Tông, nếu thật là dạng này lại kiếp, vậy cũng chỉ có Vô Cực Tông có thể giải quyết. Tiến vào Vô Cực Tông phạm vi lãnh địa bên trong, Dương Thần trực tiếp mở miệng nói, "Tiểu nhân Dương Thần, có chuyện quan trọng gặp mặt giới chủ đại nhân." Dương Tử Mực thân ảnh từ Vô Cực Tông bên trong đi ra, hắn chau mày. "Dương Thần, Tỉnh Thần các lão tổ, độ kiếp kỳ tu vi. Tu vi như vậy đã coi như là toàn bộ Thương Lan giới trần nhà, nhưng là hắn thấy, muốn gặp mặt trưởng môn, sợ là còn có chút không đủ tư cách đi." Dương Tử Mực chậm rãi mở miệng nói ra, "Dương tiền bối, thế nhưng là có chuyện quan trọng." Nhìn thấy Dương Tử Mực kia một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, Dương Thần lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Ta phỏng đoán đến Thương Lan giới sợ có đại kiếp nạn phát sinh, cho nên đến đây bẩm báo Vô Cực Tông, hy vọng có thể chuẩn bị sớm. Lần này đại kiếp nạn, thậm chí có thể nghiêm trọng đến diệt thế chỉ họa." Chương 117, độ lôi kiếp. Dương Tử Mực nhướng mày. "Diệt thế?" Nói thật, hắn có chút không tin lắm Dương Thần. Có chút quá mức nói chuyện giật gân đi, mà lại hắn thấy, có trưởng môn tại, vấn đề gì không giải quyết được. Nhìn thấy Dương Tử Mực vẫn là thờ ơ, Dương Thần lo lắng nói ra, "Việc này thật vạn phần khẩn cấp, ta Tinh Thần Các vốn là dựa vào một tay thôi toán chi thuật nổi danh trên đời, đạt được kết quả này, bản tọa hao phí 5000 năm vào nguyên, càng là kém chút trực tiếp vẫn lạc, tuyệt không có khả năng là giả." Nhìn xem Dương Thần kia một bộ dáng nghiêm túc, Dương Tử Mực chau mày mà hỏi, "Tiền bối, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, kỳ thật trưởng môn cùng đạo tử cố gắng đã sớm biết." Dương Tử Mực thần sắc nghiêm túc, nói thật, "Ta không phải xem thường ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi một cái độ kiếp kỳ có thể suy tính ra đồ vật, đạo tử chẳng lẽ lại không biết? Cho dù là đạo tử không biết, chẳng lẽ trưởng môn cũng không biết? Ngươi một cái chỉ là độ kiếp kỳ." Đương nhiên, những lời này hắn chỉ là dám ở thầm nghĩ một chút, dù sao đối phương vẫn là một cái độ kiếp kỳ, cho hắn điểm tôn trọng đi. Dương Thần nghe được câu này, cũng là hơi sững sờ, rơi vào trầm mặc. Hắn Tỉnh Thần Các thôi toán chỉ thuật, kỳ thật cũng chính là cùng nhân quả một đạo giống nhau, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cũng là có thể làm được giống như bọn hắn hiệu quả. Hơn nữa còn không cần phiền toái như vậy. Mình chỉ là một cái độ kiếp kỳ đều có thể suy tính đến đồ vật, chẳng lẽ Vô Cực Tông người không phát hiện được? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Dương Thần ra ngoài cẩn thận, vẫn là mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, làm phiền tiểu huynh đệ vẫn là truyền một chút tin, nếu là thật sự gặp được kiếp nạn, cũng có thể sớm làm được chuẩn bị. Dương Tử điểm đen một chút đầu, lấy ra một khối truyền tin phủ, đem vừa rồi tin tức truyền vào Thanh Thủy Phong. Một lát, Khương Nhiên thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Không cần để ý tới." Nghe được trong đầu thanh âm, Dương Tử Mực lập tức quay đầu có chút im lặng nhìn xem Dương Thần. "Xem đi, ta liền nói trưởng môn khẳng định biết đi. Ngươi một cái độ kiếp kỳ tìm đến cái gì hình tượng?" Mặt ngoài, Dương Tử Mực trên mặt nụ cười nói ra, "Dương tiền bối, việc này trưởng môn hẳn là đã sớm biết, tiền bối đều có thể an tâm." Nghe nói lời ấy, Dương Thần cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Vô Cực Tông nhận được tin tức liền tốt. Bất quá hắn rất là nghi hoặc, vì sao Vô Cực Tông phản ứng bình tĩnh như vậy? Là mình suy đoán ra được vấn đề, vẫn là Vô Cực Tông cảm thấy hoàn toàn có tự tin nhẹ nhõm giải quyết? Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần không có chuyện liền có thể. Một bên khác, Khương Nhiên còn tại không ngừng dựng thiên kiếp. Mặc dù giàn khung là thiết lập tốt, nhưng là còn có rất nhiều chi tiết cần bổ sung. Khương Nhiên liền phảng phất một cái xây dựng cơ bản công trình sư, không ngừng đối với Thương Lan giới thiên đạo pháp tắc tiến hành sửa chữa điều chỉnh. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt liền lần nữa quá khứ nửa tháng. Bây giờ Thương Lan giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, giữa thiên địa tiên khí đã đại khái có một phần ngàn tỷ lệ. Cái này đã cực kỳ kinh khủng, mà lại toàn bộ Thương Lan giới lớn nhỏ tăng lên nguyên bản khoảng 1/3. Hoang loạn cổ vực lớn nhỏ càng là tăng lên gấp đôi tả hữu, đã trở thành Thương Lan giới thứ nhất đại bản khối. Mà nửa tháng này thời gian, huyền bảng xếp hạng vẫn như cũ như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào, Vô Cực Tông ngoại trừ Triệu Pháp bên ngoài, cái khác không ai tiến vào thứ 35 tên bên trong. Những cái kia cao xếp hạng người, trong khoảng thời gian này cũng đang điên cuồng tu luyện, cho nên Vô Cực Tông người, muốn trong khoảng thời gian ngắn liền đuổi kịp, vô cùng khó khăn. Ngay tại lúc hôm nay, hoang loạn cổ vực bộc phát ra từng đạo khí thế cường hãn. Vô Cực Tông một đám đệ tử, khí thế đều là nhảy lên tới đỉnh phong, đây là muốn đột phá bộ dáng. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. lại còn nhiều như vậy người cùng một chỗ đột phá, 15, 21, 29 người đồng thời đột phá, ông trời ơi. Vô Cực Tông hợp đạo kỳ tu sĩ cũng quá là nhiều đi, cái này nếu là toàn bộ đột phá đại thừa kỳ thì còn đến đâu. Đột phá đại thừa kỳ, cái này còn có chút sớm điểm a. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, Thanh Thủy Phong bên trên, Khương Nhiên trên mặt ý cười, hắn đưa tay một nắm, toàn bộ thiên kiếp liền coi như là dựng thành công. Vừa vặn đụng phải, đã các ngươi cũng tại đột phá, trước hết đi thử một chút nước đi. Khương Nhiên đối bầu trời một điểm, một đạo tin tức lập tức tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ngay hôm đó lên, Thương Lan giới bên trong từ đột phá nguyên anh kỳ bắt đầu, cần độ thiên kiếp 4. Có quan hệ với thiên kiếp tin tức, lập tức tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Không ít người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thiên kiếp, còn có vật này. Cùng lúc đó, nguyên bản đột phá Vô Cực Tông đám người, trên thân vừa nhảy lên tới hợp đạo trung kỳ khí tức, đồng nhiên lại bị áp chế đến hợp đạo sơ kỳ. Mà mỗi người phía trên đều là mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Oeng! Buôn lôi tiếng vang lên, Dương Vĩnh Kỳ mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Rất nhanh, Dương Vĩnh Kỳ hít sâu một hơi, khí tức trên thân nhảy lên tới đỉnh phong, trong ánh mắt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Dương Vĩnh Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Đến!" Oeng! Dương Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện liền trực tiếp từ không trung rơi đập. Cái kia đạo lôi điện phảng phất một cây to lớn lôi trụ, ầm vang rơi đập đến Dương Vĩnh Kỳ trên thân. Ầm. Dương Vĩnh Kỳ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đau nhức. Khắc cốt minh tâm đau nhức. Cái này lôi kiếp nhằm vào cũng không phải là chỉ có nhục thân, còn có thần hồn. Nhưng cũng may Dương Vĩnh Kỳ nhục thân đủ cường đại, lúc này mới ngạnh sinh sinh kháng tới. Đột nhiên, bầu trời lôi vân phá vỡ một đường vết rách, thánh khiết quang mang rơi xuống, cuối cùng tràn vào Dương Vĩnh Kỳ thể nội. Dương Vĩnh Kỳ khí tức trên thân lập tức có chỗ kéo lên, so sánh với trước đó, cường đại hơn nhiều. Vượt qua đạo thứ nhất thiên lôi, tẩy kinh phạt thủy, đồng thời tăng cường nhục thân cùng thần thức cường độ. Mà Dương Vĩnh Kỳ khí tức trên thân vẫn là hợp đạo sơ kỳ, chỉ cần hắn hiện tại bỏ dở lôi kiếp, liền có thể trực tiếp đột phá hợp đạo trung kỳ. Bên này là vượt qua lôi kiếp chỗ tốt, có thể tăng cường tự thân chiến lực, vượt qua lôi kiếp càng nhiều, tăng lên cũng liền lớn hơn. Dương Vĩnh Kỳ không có dừng lại, mà là lại lần nữa gầm thét, tiếp tục. Hắn dẫn động tới khí cơ, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, mây đen lần nữa trở nên dày đặc, lôi vân ở trong đó bước lên ấp ủ. Một đạo vô cùng tráng kiện lôi điện từ không trung rơi đập, Dương Vĩnh Kỳ trực tiếp đối diện mà lên. Nhưng chỉ là vừa đối mặt, Dương Vĩnh Kỳ một cái lảo đảo, liền bị trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, cả người ra tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Dương Vĩnh Kỳ ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hai màu lôi kiếp uy năng liền như thế cường đại sao? Đừng nói hai màu, cho dù là trước đó một màu lôi kiếp, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể vượt qua. Hắn thân ảnh lần nữa phóng lên tận trời, còn không đợi hắn ổn định thân ảnh, một tia chớp lần nữa từ không trung rơi đập. Hai màu lôi kiếp uy năng so sánh với một màu mạnh mẽ hơn không ít, mà lại cũng từ một đạo gia tăng thành hai đạo. Lần này Dương Vĩnh Kỳ trực tiếp bị đánh vào lòng đất mấy chục trượng sâu, toàn thân đều có chút máu thịt bé bét. Không ít chung quanh quan sát người độ kiếp, giờ phút này đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cái thiên kiếp này uy lực thật to vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Ngay cả Dương Vĩnh Kỳ loại này hoàn toàn có thể sánh vai hợp đạo trung kỳ cường giả, vậy mà độ hai màu lôi kiếp đều bị động như thế, bình thường tu sĩ bình thường, sợ không phải đụng phải liền chết. Chương 118, bàn cổ. Dương Vĩnh Kỳ từ dưới đất chui ra, cả người nhìn xem cực kỳ chật vật. Mà bên trên bầu trời, lần nữa hạ xuống một đạo thánh huy. Hắn gột rửa Dương Vĩnh Kỳ thể nội tạp chất. Tại thánh huy chiếu rọi phía dưới, nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng đang không ngừng tăng cường. So sánh với trước đó hợp đạo sơ kỳ Dương Vĩnh Kỳ, trên người hắn khí thế hiện tại cường đại tiếp cận năm thành. Để hắn hiện tại, cùng còn chưa độ thiên kiếp lúc mình đại chiến một trận, hiện tại Dương Vĩnh Kỳ tuyệt đối tất thắng. Dương Vĩnh Kỳ thương thế rất nhanh liền khôi phục, hắn ngưng thần nhìn lên bầu trời. Cái thiên kiếp này uy năng thực sự cường hãn. Phía sau tam thải lôi kiếp, đoán chừng chính là ba đạo lôi kiếp, mà lại uy năng còn muốn bạo tăng. Hít sâu một hơi, Dương Vĩnh Kỳ lần nữa gầm thét, tiếp tục. Lôi vân lần nữa lan lộn, tựa như lôi công đang gào thét, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Một đạo tam thải thiên lôi lần nữa rơi xuống. To lớn lôi trụ để không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cái này bị đánh một chút còn phải rồi. Dương Vĩnh Kỳ thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đối diện mà lên. Trên người hắn khí tức chân thiên hám địa, toàn thân khí huyết bộc phát, cả người như hắn một con nổi giận cùng sư. Âm. Dương Vĩnh Kỳ một cái lảo đảo, trực tiếp từ không trung bị nổ xuống, đồng thời toàn thân đều trở nên máu thịt bé bét. Mà trên người hắn khí tức cũng là vô cùng hỗn loạn. Mà cái này vẫn là một đạo thiên lôi. Nhìn thấy một màn này người đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tam thải thiên lôi đều cường hãn đến nước này, kia nếu là tám màu lôi kiếp, thậm chí cửu thải lôi kiếp, nên cỡ nào cường đại. Đám người không cách nào tưởng tượng. Bất quá có người lại trên mặt vẻ hứng thú, thiên lôi mặc dù cường hãn, nhưng thu hoạch hiển nhiên cũng là phong phú. Nếu là có thể vượt qua tam thải thiên lôi, sức chiến đấu chí ít tại cùng cảnh giới bên trong tăng lên 8 thành tả hữu. Nếu là có thể vượt qua cửu thải thiên lôi, kia cùng cảnh giới thực lực, tối thiểu muốn tăng lên tiếp cận gấp 3. Nếu như từ nguyên anh kỳ bắt đầu, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều là vượt qua cựu thải thiên lôi, đột phá đến hợp đạo kỳ sơ kỳ về sau, không chừng còn có thể cùng đại thừa kỳ vận tay tư cách. Bất quá loại chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Dương Vĩnh Kỳ bực này thiên tiêu, độ cái tam thải lôi kiếp đều cho hoành thành dạng này, cựu thải lôi kiếp uy lực đơn giản có thể để cho người ta tê cả da đầu. Dương Vĩnh Kỳ không sợ hãi chút nào, lần nữa phóng lên tận trời, nhưng thiên lôi rơi xuống, cả người hắn lần nữa bị đánh xuống đi. Toàn thân truyền đến một cô đau đớn, tựa như muốn rời ra từng mảnh. Toàn bộ ngực đều bởi vì nhiệt độ cao mà bị nướng thành than cốc. Dương Vĩnh Kỳ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cái này thiên lôi cũng quá mạnh. Bất quá hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn, nếu là lại vượt qua hai đạo lôi kiếp, lại đột phá hợp đạo trung kỳ, vậy mình hẳn là có thể so với hợp đạo kỳ viên mãn sức chiến đấu. Đến lúc đó Vô Cực Tông xếp hạng tất nhiên có thể nâng cao một bước. Oeng, một đạo lôi trụ lần nữa từ không trung bên trong nện xuống. Lần này, Dương Vĩnh Kỳ chỉ là có chút lùi lại, cũng không có bị nện rơi. Hắn vận chuyển Thiên Đế Kinh, bắt đầu chọi cứng thiên lôi. Trải qua cái này mấy đợt thiên lôi, Dương Vĩnh Kỳ cũng phát hiện, không, chỉ là vượt qua thiên kiếp về sau, kia thánh huy có thể tăng lên mình, bao quát cái này thiên lôi bên trong, cũng có cực kỳ tinh thuần rèn luyện chỉ lực. Chỉ bất quá cái này rèn luyện chỉ lực quá mức cuồng bạo, không quá dễ dàng hấp thu. Thiên kiếp qua đi, lại là một đạo thánh huy rơi xuống. So sánh với trước đó hai đạo thiên lôi qua đi thánh huy, lần này ẩn chứa trong đó lực lượng hiển nhiên càng đầy, tăng lên cũng muốn lớn hơn. Dương Vĩnh Kỳ thể nội khí thế lại lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Chuyện như vậy, tại hoang loạn cổ vực bên trong không ngừng phát sinh, đột phá người cũng đang không ngừng tăng lên. Thanh Thủy Phong phía trên, Khương Nhiên nhìn xem ngoại giới phát sinh từng màn, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Xem ra cái thiên kiếp này vẫn là rất không tệ. Mặc dù tăng lên tiến giai độ khó, nhưng là sức chiến đấu cũng gia tăng không ít. Hắn đem những này mới tăng thêm quy tắc gia nhập thiên đạo về sau, sẽ nương theo lấy thương lan giới tăng cường mà không ngừng mạnh lên. Cuối cùng, Vô Cực Tông các đệ tử, phần lớn đều là tại sáu màu lôi kiếp về sau mới không tiếp tục kiên trì được. Giống Dương Vĩnh Kỳ, Đạo Nguyên, Vương Sách bọn người đều là kiên trì tới đạo thứ 7 lôi kiếp. Đông, đông. Nhưng vào lúc này, như là sấm rền thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo cực kỳ cường hãn man hoang khí tức. Khương Nhiên lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Mà phát ra âm thanh, chính là dựng dục nhân tộc viên kia hỗn độn thần thú trứng. Mạnh như thế ba động, đây rốt cuộc là thứ gì? Khương Nhiên thân ảnh xuất hiện tại viên này hỗn độn thần thú trứng trước, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhìn sau khi, Khương Nhiên trực tiếp đưa tay sờ lên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lập tức liền trở nên khiếp sợ. Khương Nhiên rất ít lộ ra tâm tình như vậy. Ta nói trong hỗn độn làm sao có thể dựng dục ra nhân tộc, nguyên lai là vũ tổ. Bản cổ. Đây chính là vô địch chân chính mãnh nam, ngay cả tổ long nguyên phượng hoàng cũng không dám cùng tranh phong cường giả. Hắn tử trong hỗn độn thai nghén mà sinh, quét ngang chư thiên, tại sau khi hắn chết đi, hóa thành 12 đại tổ vu, mỗi một cái đều là tiên đế cảnh giới, chỉ bất quá tại chư thiên vũ trụ thời đại hồng hoang bên trong, cơ hồ đều vẫn lạc. Bất quá, bản cổ vì sao lại theo trứng bên trong ra? Cái này rất kỳ quái. Khương Nhiên đột nhiên trong đầu bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, về sau có thể hay không rút đến càng nhiều hỗn độn thần thú trứng, sau đó tổ kiến một cái bản cổ quân đoàn. Nghĩ tới đây, Khương Nhiên vội vàng lắc đầu. Loại ý nghĩ này quá kinh khủng. Cho dù là thật chế tạo ra một cái bản cổ quân đoàn, thì có ý nghĩa gì chứ? Một cái bản cổ đều là đỉnh cấp cường giả, một đám bản cổ, chẳng lẽ lại về sau chỉnh chiến cái khác vị diện? Cái này cũng tỉnh không phải là không thể được. Cái này chư thiên thế giới xác thực không tính rất mạnh, thiên đạo đã xem như một loại khác loại sinh linh, kia đại đạo tự nhiên cũng coi như bọn hắn cũng sẽ trưởng thành. Nương theo lấy đại đạo tăng cường, chư thiên thế giới tự nhiên sẽ xuất hiện tiên đế trở lên cường giả. Nhưng cái này cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mà vị diện khác, không chừng liền so cái này chư thiên thế giới còn cường đại hơn. Bất quá mạnh hơn đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu, từ tiên đế thủ đoạn đến xem, tại đi lên con đường, chỉ sợ sẽ là thai nghén càng nhiều đại đạo pháp tắc. Trước mắt hắn cũng chỉ có 8 đầu đại đạo pháp tắc xem như hoàn toàn nắm giữ. Bình thường nắm giữ một đầu liền coi như là tiên đế cấp bậc. Mà toàn bộ chư thiên thế giới, đại đạo pháp tắc khoảng chừng hơn 600 đầu, hơn nữa còn đang không ngừng sinh ra mới đại đạo pháp tắc. Nghĩ như vậy, tiên đế tựa hồ tại toàn bộ chư thiên thế giới mà nói, cũng có vẻ hơi quá mức nhỏ bé. Giống tổ long bọn hắn, có được có thể chém giết tiên đế lực lượng, vậy có phải lại tại tiên đế phía trên cảnh giới đâu? Hoặc là bọn hắn trưởng khống đại đạo pháp tắc đủ nhiều? Những vật này Khương Nhiên trước mắt cũng không biết, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao đều là rác rưởi, ta mới là mạnh nhất. Tiếp lấy hắn ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi nhìn trước mắt cái này hỗn độn thần thú trứng. Bàn cổ a, thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc là tình hình gì? Suy tư ở giữa, một cỗ vô cùng cường đại áp lực quét sạch toàn bộ thương lan giới. Ngay sau đó, thương lan giới bầu trời trực tiếp phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng, lộ ra một cái vây quanh tỉnh hồng khí tức thi hải thế giới. Tại trước mặt nó, thương lan giới giống như một cái tiểu hoa nhỉ. Mục nát khí tức lập tức từ thi hải thế giới bên trong tràn ngập ra. Đây là cái gì? Thương lan giới bên trong, vô số mắt người thần sợ hãi nhìn xem một màn này, cảm thụ được thi hải thế giới bên trong truyền đến kia cỗ cảm giác áp bách, bọn hắn toàn thân đều cảm giác tê cả da đầu. Trương Thanh Vũ ánh mắt ngưng tụ, đến rồi. Chương 119, thi hải vương. Trương Thanh Vũ không nghĩ tới, thi hải đại thế giới vậy mà tới nhanh như vậy. Xem ra đại thế giới hình thức ban đầu, lại thêm hắn cái này trọng thương đại la kim tiên, đối thi hải giới chủ sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Thi hải giới, một tòa dùng xương cốt đắp lên mà thành xương cốt núi phía trên, chiếm cứ một tòa hùng vĩ đại điện. Trong đại điện, một cái toàn thân vàng nóng ánh hình người khung xương, hắn ngồi tại vương tọa bên trên, ánh mắt lóe ra kim quang nhàn nhạt, bệ nghệ nhìn xem phía dưới đại điện. Đây cũng là Xích Nha truyền tin thế giới kia đi. Quả thật là đại thế giới hình thức ban đầu. Thi Hải Vương ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tham lam, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lần này hắn đến hạ giới, thôn vệ đại thế giới này hình thức ban đầu cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Chân chính trọng yêu là cái kia đại La Kim Tiên. Bọn hắn thi hài giới chỗ cường đại, liền ở chỗ có thể khống chế những sinh vật khác cho mình sử dụng. Một cái đại thế giới hình thức ban đầu mặc dù đối với hắn mà nói cũng có nhất định trợ giúp, thế nhưng là không có đại La Kim Tiên mang tới trợ giúp lớn. Nếu là mình có thể lại được đến một bộ đại La Kim Tiên linh khôi, kia thi hải giới tại thượng giới bên trong lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Bất luận cái gì kim tiên đều khát vọng đột phá tiên đế cảnh giới, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng là hắn căn cơ không đủ vững chắc, muốn đột phá tiên đế còn quá mức xa xôi. Bất quá bọn hắn thi hải giới thủ đoạn cũng không chỉ là thật đơn giản khống chế một cường giả nhục thân, bọn hắn còn có thể hấp thu đối phương đạo tắc cảm ngộ. Mặc dù không thể hoàn toàn hấp thu, nhưng ba thành vẫn có thể làm được. Có thể lại hấp thu một vị kim tiên ba thành đạo tắc cảm ngộ, đối với hắn tương lai đột phá tiên đế cảnh giới sẽ rất có ích lợi. Chúc mừng chủ ta, mừng đến một cái đại thế giới. Đại điện bên trong, một người tướng mạo thu kịch nam tử trung niên mở miệng nói ra. Cái này Xích Nha thật đúng là không có gần người, thật làm cho hắn gặp được đại thế giới hình thức ban đầu. Bất quá nơi này có đại La Kim Tiên tồn tại, chúng ta nên làm cái gì? Nam tử trung niên tiếp lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Bọn hắn thi hải thế giới cũng không phải là một cái đặc thù chủng tộc, mà là từ sinh linh chết đi về sau, bị thi hải thế giới đạo tắc ảnh hưởng, lúc này mới biến thành bộ dáng như vậy. Liên bao quát thi hải vương, đã từng cũng là nhân tộc, chỉ bất quá hắn cũng không thích người bộ dáng, cho nên liền một mực duy trì lấy xương cốt dáng vẻ. Một cái thanh âm khác hẳn giọng người chậm rãi nói ra. Xích Nha không phải nói cái này đại La Kim Tiên chính là trọng thương, thực lực mười không còn một sao. Có chủ ta tại, chẳng lẽ còn bắt không được hắn một cái trọng thương đại La Kim Tiên. Chư vị, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đại La Kim Tiên thủ đoạn phi phạm, mà lại cái này Xích Nha cũng chưa chắc hoàn toàn trung thành với chúng ta thi hải đại thế giới, không chừng liên hợp ngoại nhân mưu hại chúng ta. Đủ ba lời này có lý, cùng đại La Kim Tiên có quan hệ, chúng ta cũng cần cẩn thận một cái. Nghe được câu này, thi hải giới chủ hai con người ngưng tụ. Hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Xích Nha khẳng định là chết. Hắn làm thi hải giới chỉ chủ, tự nhiên có thể phát giác được, điểm này không hề nghi ngờ. Thi hải vương chậm rãi đứng dậy, đại điện bên trong tiếng đàm luận lập tức im bặt mà dừng, tất cả mọi người đều là quay đầu hướng phía hắn nhìn lại. Thi hải vương đi ra đại điện, nhìn xem gần trong gang tấc thương lan giới. Đống nhiên, một đạo khí tức vô cùng cường đại ép tới. Toàn bộ thương lan giới toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ như là trời sập cảm giác áp bách. Dương Thần nhìn xem trên không thi hải giới, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ sợ hãi. Loạn tượng, diệt thế thai thương, đến rồi. Dương Phong ở một bên, ánh mắt bên trong cũng đầy là ngưng trọng, nhìn thấy lão tổ đều bộ dáng này, hắn một trái tim cũng chìm xuống dưới. Dương Phong đột nhiên mở miệng hỏi, "Lão tổ, ngài không phải truyền tin Vô Cực Tông sao?" Dương Thần chau mày lắc đầu, gặp được chuyện như vậy, hắn đối Vô Cực Tông cũng không có trước đó như vậy tự tin. Lần này, chưa hẳn có thể tùy tiện giải quyết, lần này địch nhân chính là thượng giới cả một cái thế giới, cũng không phải là chỉ có một người. Dương Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, tinh thần các bên trong có không ít liên quan tới thượng giới ghi chép, mà trước mắt xuất hiện vật này, vô cùng có khả năng chính là thượng giới cái nào đó thế giới. Dương Thần nhị nó nói, vì cái gì thượng giới người sẽ thẳng đến thương lan giới, chẳng lẽ là trước kia tử nói bậy cái kia mê vụ thi sơn xương cốt. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt thi hải đại thế giới, phía trên cũng có vô số khổng lồ yêu thú xương cốt, lại thêm tràn ngập mục nát khí tức, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến nhau. Mà thi hải đại thế giới còn tại không ngừng tới gần thương lan giới, như là một khối có thể bao trùm toàn bộ thế giới cự thạch, từ không trung rơi xuống. Thương lan giới tại trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thương lan giới bên trong, vô số mắt người thần hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thương lan giới chẳng lẽ muốn diệt vong sao? Đây rốt cuộc là cái gì? Mau trốn a. Trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Sợ hãi trong đám người tràn ngập ra, tất cả mọi người là sắc mặt kinh hoàng. Trước mắt phát đây hết thảy đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Giết! Một đạo hét to âm thanh từ bên trên vang lên, vô biên sát khí tràn ngập tại toàn bộ thương lan giới bên trong. Từng đạo cường hãn khí tức đứng ở thi hải giới trước, bọn hắn ánh mắt bệ nghệ nhìn phía dưới. Nếu là không có Khương Nhiên cùng Trương Thanh Vũ, nơi này tùy ý một người đều đủ để hủy diệt toàn bộ thương lan giới. Cảm nhận được cỗ này vô cùng cường đại uy thế, toàn bộ thương lan giới tất cả mọi người hoảng hồn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đột nhiên, chậm rãi hạ xuống thi hải giới đột nhiên ngừng lại, kia phô thiên cái địa cảm giác các bách cũng không còn sót lại chút gì. Thi hải giới trước, một người trẻ tuổi đứng thẳng ở trước, đem phô thiên cái địa cảm giác các bách ngăn cản được. Người này chính là Trương Thanh Vũ. Thi hải giới một đám cường giả cũng nhao nhao thu liễm thể nội khí thế, bọn hắn còn không có cùng kim tiên đối bính tư cách. Thi hải vương nhìn thấy Trương Thanh Vũ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc, ngươi đạo tắc để cho ta cảm thấy rất quen thuộc, chúng ta gặp qua. Trương Thanh Vũ chậm rãi mở miệng nói ra, đương nhiên gặp qua, mấy triệu năm trước, bản tọa cùng ngươi luận đạo qua. Hắn đã từng vì đột phá tiên đế, đi tìm vô số người, 99 đại thế giới chi chủ, hắn đều tiến đến tiếp qua, thi hải giới chi chủ tự nhiên cũng thế. Nghe nói như thế, thi hải vương ánh mắt ngưng tụ, tìm hắn luận đạo nhân tộc, cũng chỉ có một người. Nguyên lai là Thanh Vũ đạo hữu. Nói, ánh mắt của hắn gắt gao đánh giá Trương Thanh Vũ, điều tra một phen về sau, xác thực phát hiện hắn đạo tắc chỉ lực trở nên vô cùng yếu ớt. Thậm chí thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn đều không đủ. Thị Hải Vương ánh mắt chỗ sâu, lập tức hiện lên vẻ tham lam. Như Trương Thanh Vũ chính là toàn thịnh thời kỳ, hắn không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng nếu là bị thương, vậy coi như không đồng dạng. Trương Thanh Vũ thực lực, hắn từ mi trăm vạn năm trước một lần kia luận đạo, liền đã nhìn ra. Mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trương Thanh Vũ cơ hồ xem như đại La Kim Tiên cảnh giới này bên trong, đứng đầu nhất một nhóm người, cũng là thượng giới bên trong, có hy vọng nhất trở thành tiên đế mấy vị đại La Kim Tiên một trong. Bất quá, bây giờ lại không đồng dạng. Trương Thanh Vũ không chỉ là đạo tắc cực kỳ yếu ớt, mà lại cảnh giới cũng rất thấp. Trước đó thượng giới liền có truyền ngôn, vị này đỉnh cấp đại La Kim Tiên, tựa hồ luân hồi trùng sinh đi. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Thi Hải Vương hai con ngươi nhíu lại, nếu là có thể đem đối phương thu làm linh hồn, có thể chống đỡ được hai cái đại La Kim Tiên. Trương Thanh Vũ cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp nói ra. Thi Hải Vương, cho ngươi một cơ hội, hiện tại lăn, có thể miễn tại một kiếp. Chương 120, tiểu xương cốt. Nghe được Trương Thanh Vũ, toàn bộ Thi Hải đại thế giới tất cả xương cốt đều trầm mặc lại, không ít người càng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Thi Hải Vương bình tĩnh mở miệng nói ra, Thanh Vũ đạo hữu, nói lời này coi như quá mức đi, bản tọa đến đây cũng chỉ là nghĩ đến tự ôn chuyện thôi. Lúc trước ngươi đến Thi Hải giới, bản tọa cũng không có đuổi ngươi đi. Trương Thanh Vũ thực lực rất mạnh, hắn hiện tại không có niềm tin tuyệt đối an đối phương, cho nên còn không có ý định trực tiếp động thủ, mà là chuẩn bị trước triệt để nhô ra hư thực về sau, lại tính toán sau. Trương Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra, Thi Hải Vương, chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, ta biết ngươi là tới làm cái gì, nhưng cái này Thương Lan giới không phải ngươi có thể đụng. Nếu không phải nhìn thấy đã từng có một trận luận đạo chi tình, bản tọa cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Thi Hải Vương lông mày ngưng tụ, Trương Thanh Vũ bộ dáng lực lượng quá đủ, hoàn toàn chính là một bộ không có sợ hai bộ dáng, để hắn cũng có chút không tự tin. Do dự một chút, Thi Hải Vương cười nói, Thanh Vũ đạo hữu, một cái đại thế giới hình thức ban đầu mà thôi, có điều kiện gì có thể tùy tiện nhắc tới, bản tọa đều nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Ta nhìn đạo hữu tựa hồ thực lực cũng chưa khôi phục, nếu là nguyện ý đem đại thế giới này hình thức ban đầu nhường cho ta, ta nguyện ý cho ngươi một viên đại đạo kết tinh, giúp ngươi khôi phục thực lực. Hắn nói như vậy, dĩ nhiên không phải thật nghĩ giao dịch, chỉ là hờ vọng thông qua loại phương thức này, đi dò xét ra Trương Thanh Vũ tình huống thực tế. Đại thế giới hình thức ban đầu hắn muốn, Trương Thanh Vũ cái này Kim Tiên hắn cũng muốn. Nhưng vào lúc này, thì Hải Vương bên cạnh thân cái kia âm lãnh nam tử mở miệng cung kính nói ra, "Thanh Vũ tuân giả, chủ ta cũng là một mảnh hảo tâm, đại thế giới này hình thức ban đầu mặc dù chân quý, nhưng cũng mười phần có hạn. Nhưng đại đạo kết tinh cũng không giống, thứ này cực kỳ thưa thớt, giá trị hoàn toàn không kém hơn một cái đại thế giới hình thức ban đầu." Hai người kẻ sướng người họa, phản phất thật chỉ là vì chỗ này đại thế giới hình thức ban đầu mà tới. Trương Thanh Vũ cho mày, đây cũng quá không đúng tha. Nhìn thấy Trương Thanh Vũ không có phản ứng chút nào, TH Hải Vương thần sắc có chút ngưng tụ. Nói như vậy đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra Thanh Vũ quả nhiên là tu vi rút lui a. Thanh Vũ tôn giả, chính là Trương Thanh Vũ ở kiếp trước tại thượng giới danh hảo. Thi Hải Vương ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn lại lần nữa thử dò xét nói, Thanh Vũ đạo hữu, bây giờ thực lực ngươi rút lui, bản tọa có thể cũng trực tiếp trắng trợn cắt đoạn, nhưng đây không phải phong cách của ta. Nhớ tới lúc trước luận đạo tình nghĩa, bản tọa mới cho ngươi lựa chọn cơ hội. Nói đến đây, Thi Hải Vương ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một chút không thể nghi ngờ hương vị. Mà Thi Hải giới một đám cường giả, giờ phút này cũng là khuôn mặt có chút niềm ai. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng phát giác, trước mắt vị này đã từng đỉnh tiêm đại La Kim Tiên, đúng là xảy ra vấn đề. Trương Thanh Vũ cười lạnh nói như vậy, ta còn phải hẳn là cảm tạ ngươi. Nương theo lấy Trương Thanh Vũ thanh âm vang lên, Thi Hải Vương càng thêm vững tin, trước mắt vị này tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. Nếu là đặt ở trước kia, mình nói như thế, vị này Thanh Vũ tôn giả khẳng định đã sớm giận dữ, nhưng bây giờ lại một điểm phản ứng đều không có. Thi Hải Vương chuyện đương nhiên nói ra, đây là tự nhiên. Theo từng bước một kích thích giới, Trương Thanh Vũ thở, cũng khiến cho Thi Hải Vương trong lòng tự tin càng đầy. Thi Hải Vương ngạo nghễ nói ra, hôm nay đại thế giới này hình thức ban đầu, bản tọa chắc chắn phải có được. Bản tọa cũng cho ngươi một cơ hội, hiện tại cút nhanh lên, ta có thể buông tha ngươi. Càng đi về phía sau, TH Hải Vương ngữ khí cũng càng thêm cường ngạnh, mà hắn mặc dù ngoài miệng nói buông tha, trong lòng cũng sớm đã hạ ngon tâm. Hôm nay nhất định phải đem Thanh Vũ thu làm linh khôi. Thi Hải Vương không có khả năng bỏ mặc một cái cường đại như thế đối thủ rời đi. Cho Thanh Vũ tôn giả một chút thời gian, không bao lâu khôi phục thực lực về sau, đoán chừng liền có thể đánh lên hắn Thi Hải giới, đến lúc đó khó chịu nhưng chính là hắn. Cho nên Thi Hải Vương cũng sớm đã quyết định hạ tử thủ. Nhìn thấy Trương Thanh Vũ lần nữa lâm vào trầm mặc, Thi Hải Vương càng thêm cản rỡ. Như thế nào, thế nhưng là nghĩ thông suốt. Hắn vừa nói, sau lưng mấy đạo cường đại thân ảnh đã lặng yên biến mất, ngay tại vây quanh Thương Lan giới bố trí trận pháp, phòng ngừa Trương Thanh Vũ chạy trốn. Mặc dù đối phương cảnh giới rất kém cỏi, mà dù sao là đại La Kim Tiên, không chừng còn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Trận pháp này nếu là có thể ngăn cản đối phương, đó là đương nhiên là tốt nhất, nếu là ngăn cản không được, kéo dài một lát, để Thi Hải Vương đi giải quyết cũng là rất tốt. Trương Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi hôm nay là muốn khư khư cố chấp. Ngay tại hai người đàm luận ở giữa, toàn bộ Thương Lan giới vô số cường giả đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn đây hết thảy. Nhìn thấy Trương Thanh Vũ đem Thi Hải thế giới cản lại, trong lòng bọn họ đều là thở dài một hơi, còn tốt vị này đạo tử có thể giải quyết. Xem bọn hắn tựa hồ còn tại trò chuyện, phảng phất trước kia gặp qua. Nếu là nhận biết, vậy thì càng tốt rồi. Dương Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đây hết thảy, loạn tượng, đại biểu kiếp nạn, nếu thật là hết thảy không ngại, vậy liền không thể nào là loạn tượng. Đương nhiên, cũng có thể là hắn thực lực quá yếu, cho nên suy tính ra cũng không phải là sự thật. nhưng là hắn luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thị Hải Vương cảm thụ được Thương Lan giới bố trí trận pháp, cử chỉ thần thái ở giữa, cũng biên thành càng thêm tự tin. Ở trong cơ thể hắn, đạo tác chỉ lực cũng bắt đầu tinh khiết muốn động. Đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Trương Thanh Vũ trước người, hắn dung mạo chính là một thiếu niên bộ dáng, trong hai con ngươi phảng phất dựng dục vô tận sao trời. Trong cơ thể của hắn không có chút nào một tia ba động, như phàm nhân. Người tới khẽ cười nói, "Tiểu Sương Cốt, cái này Thương Lan giới ngươi cũng xứng đúng chạm." Đương Trương Thanh Vũ cùng Thị Hải Vương nhìn thấy người tới một cái mắt, đều là nhịn không được lông tơ dựng ngược. Trương Thanh Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, mà Thị Hải Vương lại không đồng dạng. Trong ánh mắt của hắn toát ra sợ hãi chi hỏa. "Quá, Thái Cổ Tiên Đế." Thị Hải Vương giờ phút này sợ hãi tới cực điểm, hắn liền vội vàng hành lễ nói, "Bái kiến Tiên Đế đại nhân." Theo thanh âm vang lên, toàn bộ Thị Hải giới tất cả xương cốt đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thương Lan giới cùng Thái Cổ Tiên Đế có quan hệ. Khó trách Trương Thanh Vũ lực lượng như thế đủ, nguyên lai là bởi vì phía sau có Tiên Đế chỗ dựa. Thị Hải Vương trong lòng tràn đầy hối hận chi sắc, muốn đi trước đó thái độ của mình, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Đối với Tiên Đế mà nói, bọn hắn Đại La Kim Tiên cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Thế nhưng là Thị Hải Vương không nghĩ ra, một cái hạ giới, làm sao có thể cùng Tiên Đế có dính dấp? Dù là thế giới này, chính là đại thế giới hình thức ban đầu, nhưng đối với Tiên Đế cũng không có chút nào chỗ tốt. Đại thế giới hình thức ban đầu, dù là đối với Đại La Kim Tiên trợ giúp, đều đã cực kỳ nhỏ bé, hắn nếu là thôn phệ đại thế giới này hình thức ban đầu, tối đa cũng chỉ là dùng trong đó thiên đạo chỉ lực, đi tăng cường tự thân đối đạo cảm ngộ. Nhưng là loại trợ giúp này, nói là hạt cát trong sa mạc cũng không chút nào quá đáng. Cho nên Thị Hải Vương không hiểu, việc này làm sao lại liên lụy đến Thái Cổ Tiên Đế. Chương 121, đột phá Tiên Đế thời cơ. Thái Cổ Tiên Đế cũng không để ý tới Thị Hải Vương, mà là quay đầu nhàn nhạt nhìn xem Trương Thanh Vũ, Thanh Vũ tôn giả, luân hồi chúng sinh, coi là thật có quyết đoán. Trương Thanh Vũ lập tức chắp tay nói ra, Thái Cổ Tiên Đế quá khen. Thái Cổ Tiên Đế một bộ ông cụ non bộ dáng, hắn nhìn xem Thương Lan giới, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ phức tạp. Nghĩ không ra Thương Lan giới đều biến thành phen này bộ dáng, cùng đương lúc rời đi hoàn toàn không giống a. Trương Thanh Vũ nghe được câu này, lập tức hơi sửng sở. Thái Cổ Tiên Đế chẳng lẽ đã từng tới qua nơi này? Thái Cổ Tiên Đế đối một cái phương hướng trên mặt ý cười nói ra, "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Nghe được câu này, Thị Hải Vương cả người đại não đều tại rung động. "Đạo hữu, có thể để cho một cái tiên đế như thế xưng hô, ít nhất đều là tiên đế đi." Thế giới này vậy mà liên lụy đến hai vị tiên đế. Thị Hải Vương giờ phút này chính là rất hối hận, vô cùng hối hận. Ta bây giờ nghĩ đi, có thể chứ? Giây lát ở giữa, một đạo to lớn hư không chỉ môn hiện hiện. Khương Nhiên thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn đầu tiên là hướng phía Thái Cổ Tiên Đế khẽ gật đầu, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn Thị Hải Vương. Chỉ là cái nhìn này, Thị Hải Vương liền cảm thấy một đạo nguy cơ tử vong cảm giác. Tiên đế? Tại là một vị tiên đế, hơn nữa còn là xa lạ tiên đế, người này đến cùng là ai? Thị Hải Vương vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng lại phát hiện trong cổ họng phản phất bị thứ gì kẹp lại, một câu cũng nói không ra. Khương Nhiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Thanh Vũ, ta nhớ được ngươi tu luyện là tịch diệt một đạo cùng khôi phục một đạo đi." Trương Thanh Vũ lập tức cung kính hành lễ nói, "Bẩm báo sư tôn, đúng." "Sư tôn?" Thái Cổ Tiên Đế vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vị này xa lạ tiên đế lại là Trương Thanh Vũ sư tôn. Trương Thanh Vũ từng tới Thái Cổ Tiên vực bái phòng hắn, tìm kiếm một chút thời cơ đột phá. Không qua đường là tự mình đi ra, mỗi người đột phá tiên đế phương thức cũng không giống nhau, cho nên hắn không có cho cái gì trợ giúp. Ngay lúc đó Thái Cổ Tiên Đế xem ra, Trương Thanh Vũ mặc dù là có khả năng nhất đột phá Tiên Đế Đại La Kim Tiên một trong, nhưng khoảng cách còn 10 phần xa xôi. Cách xa một bước, lại chênh lệch cực lớn. Thậm chí tại Thái Cổ Tiên Đế lúc ấy cho rằng, Trương Thanh Vũ căn bản cũng không có thể đột phá Tiên Đế. Cái này từ Trương Thanh Vũ luân hồi chuyển thế mà đến, liền đủ để nhìn ra. Nếu không phải không có biện pháp, chắc hẳn cũng sẽ không luận hồi trùng tu. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, nhìn kỹ. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, bao hàm vô tận tịch diện pháp tắc đại đạo chỉ lực, lập tức đổ xuống mà ra. Thị Hải giới một loại sinh linh, tại chạm đến cái này vô thượng pháp tắc thời điểm, sinh cơ, linh hồn, ý thức, hết thảy tất cả đều là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tịch diệt, chính là một loại lực lượng hủy diệt, ngươi tịch diệt một đạo, theo đuổi càng nhiều chính là rách nát chỉ lực. Mặc dù kết cục sau cùng đều là tiêu vong đối thủ, dạng này cố gắng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, nhưng mỗi một đầu đạo đều có hắn nên đi đường, ngươi đi nhầm, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá tiên đế. Tiếp tục xem tốt. Khương Nhiên phóng ra tịch diệt chỉ lực trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Tế Thát Hải Vương toàn thân đạo tắc chỉ lực trong nháy mắt bị tan rã, mà hắn tự thân thì trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một con đường, khác biệt giai đoạn, hiệu quả cũng không giống. Tại Đại La Kim Tiên lúc, ngươi đạo tắc chi lực là một phen bộ dáng, nhưng là đại đạo chi lực há lại đạo tắc chi lực có thể so sánh được. Liên như là một cái chén, ngươi rót vào lại nhiều nước, hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể giả như vậy một chút, ngươi muốn giả càng nhiều, hắn sẽ tràn ra tới. Chỉ có mở rộng vật chứa, dùng một cái thùng đến giả. Muốn đột phá tiên đế, liền phải trước muốn cải biến đối với đại đạo chi lực cách nhìn. Khương Nhiên thanh âm không ngừng vang lên, đây cũng là hắn lần thứ nhất dạy bảo Trương Thanh Vũ. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, Thị Hải giới đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất căn bản cũng không từng tồn tại. Trương Thanh Vũ sắc mặt nghiêm trọng, điểm này hắn đã từng xác thực không có nghĩ qua. Trong cơ thể hắn tịch diệt chi lực lập tức hiện hiện, Trương Thanh Vũ bắt đầu bắt chước Khương Nhiên vừa rồi thả ra đại đạo chi lực. Đối với một cái học giả mà nói, ngay từ đầu bắt trước chính là hiệu suất cao nhất thủ đoạn. Rất nhanh, Trương Thanh Vũ thể nội đạo tắc chỉ lực dần dần phát sinh cải biến, một đạo không có gì sánh kịp khí tức từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Mặc dù Trương Thanh Vũ tu vi không tiến triển chút nào, nhưng một bên Thái Cổ Tiên Đế lại có thể cảm nhận được. Thời cơ đến rồi, Trương Thanh Vũ có thể đột phá Tiên Đế. Giờ khắc này Trương Thanh Vũ cùng trước kia hoàn toàn không giống, nhưng là Thái Cổ Tiên Đế cũng rất rõ ràng, đối phương đã có đột phá Tiên Đế điều kiện. Tương lai đột phá Tiên Đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đi dạng gì đường, quyết định dạng gì tương lai, Trương Thanh Vũ hiện tại đã đi tại chính xác con đường bên trên. Điểm cuối cùng đã chú định. Bất quá Thái Cổ Tiên Đế vẫn là rất rung động, trước mắt vị này xa lạ Tiên Đế, thật sự là có chút quá mức cường đại. Thậm chí ngay cả Tịch Diệt một đạo đều hiểu. Bình thường tới nói, chỉ cần trưởng khống một đầu đại đạo, cũng đã xem như Tiên Đế, nhưng trước mắt vị này cho hắn cảm giác, giống như là nắm trong tay rất nhiều đầu đại đạo. Trương Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Mình hao phí vô số năm đều không thể lĩnh hội đồ vật, Khương Nhiên mấy câu liền trợ giúp hắn giải quyết. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Khương Nhiên cũng hiểu được Tịch Diệt chi đạo, lúc này mới có thể cho đến Trương Thanh Vũ một cái tham khảo. Khương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Trương Thanh Vũ xác thực nộ tính rất cao, một điểm liền thông. Tịch Diệt một đạo, hắn hiểu được cũng không nhiều, chỉ có thể nói là miễn cưỡng bước vào đại đạo cánh cửa, nhưng dẫn Trương Thanh Vũ nhập môn vậy là đủ rồi. Thái Cổ Tiên Đế một mặt bội phục nói, đạo hữu có thể du tẩu cùng thời gian Trường Hà, còn am hiểu Tịch Diệt một đạo, thực lực thật sự là cường hãn. Quá khen. Khương Nhiên cười nhạt một tiếng. Khoảng cách gần cảm thụ phía dưới, Thái Cổ Tiên Đế mang đến cho hắn một cảm giác xác thực rất bình thường, Khương Nhiên có lòng tin có thể đánh giết đối phương. Bất quá không cần thiết. Mà Tiên Đế cảnh giới, cũng miễn cưỡng có thể cùng tự mình làm bằng hữu, cho nên thái độ của hắn cũng tương đối hữu hảo. Theo Khương Nhiên, chỉ có đột phá Tiên Đế mới có cùng hắn đồng đạo tương xứng tư cách. Mời. Khương Nhiên đưa tay vung lên, một tòa cự đại hư không chỉ môn hiện hiện. Thái Cổ Tiên Đế đầu tiên là chắp tay, tiếp lấy liền đi vào. Trương Thanh Vũ nhìn xem bóng lưng của hai người, trong thần sắc tràn đầy phấn chấn. Đến bây giờ hắn đều không có bình phục lại tâm tình. Tiên Đế, một thế này ta có thể trở thành Tiên Đế. Hắn vì đột phá cảnh giới này, hao phí vô số tâm huyết, cuối cùng đều không được giải thích, nhưng không nghĩ tới một lần luân hồi chúng sinh, vậy mà chất chứa như thế nghịch thiên cơ duyên. Trương Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Sư tôn, thật quá mạnh. Thương Lan giới bên trong, vô số người nhìn lên bầu trời thi hải giới biến mất về sau, đều là đột nhiên thở dài một hơi. Đặc biệt là Dương Thần, cả người đều như chút được gánh nặng. Tiếp lấy hắn có cười khổ lắc đầu. Lần này đại kiếp nạn cố gắng đối bọn hắn mà nói, chính là diệt thế thai đường, có thể đối Vô Cực Tông mà nói, đoán chừng chính là một kiện việc nhỏ. Kết quả mình còn nhất kinh nhất sạ. Chương 122, xuyên qua. Thanh thủy các tầng cao nhất, một cái bàn trà bày ra. Khương Nhiên cùng Thái Cổ Tiên Đế đối lập mà ngồi. Bất quá hắn tọa hạ không lâu, Thái Cổ Tiên Đế liền nhướng mày, có chút ngưng trọng nói ra, "Đạo hữu, ngươi thứ này, tựa hồ có chút không tầm thường a." Dứt lời, hắn quay đầu hướng phía một chỗ phương hướng nhìn lại. Mà cái hướng kia, chính là Khương Nhiên thai nghén cái này Nguyên Phượng Hoàng địa phương. Thái Cổ Tiên Đế cũng không có cưỡng ép điều tra, chỉ là nhìn xem cái này một bộ chẳng cảnh, hơi nghi hoặc một chút. Cường đại như thế đạo tắc chi lực, vẫn là không có đạn sinh trạng thái, đạo hữu nuôi cái này thần thú là thật có chút không đơn giản. Tại Thái Cổ Tiên Đế xem ra, cường đại như thế đạo tắc chi lực, chỉ có thể là những cái kia đỉnh tiêm thần thú mới có. Hắn căn bản không có nghĩ tới, đây cũng là Nguyên Phượng Hoàng. Nguyên Phượng Hoàng quá mức cường đại, đã không thể xưng là thần thú, mà là đến xưng hô hắn là Hỗn Độn Thần Ma. Tại bây giờ chư thiên thế giới, tựa hồ cũng không tồn tại dạng này Hỗn Độn Thần Ma. Cụ thể vì sao không tồn tại, Thái Cổ Tiên Đế cũng không thể mà biết, tựa hồ là bởi vì một trận đại chiến, cũng có người nói là đại đạo diệt bọn hắn. Nhưng cụ thể trong đó nội tình, không có ai biết. Khương Nhiên bình tĩnh nói ra, một con thú nhỏ thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. Hai người một bên uống trà, một bên tán gẫu. Khương Nhiên có lẽ lâu không cùng người bình thường câu thông, cho nên hai người nói chuyện còn tính là vui sướng. Bất quá hai người không có trò chuyện bao lâu, Thái Cổ Tiên Đế liền rời đi. Đến như vậy cảnh giới, rất nhiều chuyện kỳ thật đã không cần thiết đàm luận, đối với rất nhiều chuyện, lẫn nhau đều là hết sức rõ ràng, cố gắng một ánh mắt, liền hiểu được đối phương muốn biểu đạt cái gì. Cho nên hai người cũng chỉ là trò chuyện một trận, liền mỗi người đi một ngả. Thái Cổ Tiên Đế lần này trở về, chủ yếu cũng là bởi vì rời đi quá lâu, cho nên nghĩ trở lại thăm một chút nơi này. Mà Khương Nhiên thì về tới Thanh Thủy Phong. Tại thi hải giới sự tình phát sinh qua về sau, toàn bộ Thương Lan giới lần nữa bùng bột phát triển. Vô Cực Tông các đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía huyền bảng cao hơn xếp hạng mà đi, một bộ thế không thể đỡ bộ dáng. Khương Nhiên im lặng mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, Khương Nhiên trong đầu đột nhiên vang lên thanh lãnh thanh âm. "Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Tiên Vũ vị diện truyền tống môn." "Truyền tống môn?" Khương Nhiên lập tức mặt lộ vẻ vẻ hứng thú. Có thể đi vào cái khác vị diện, có thể nói là một loại thể nghiệm khó được. "Hệ thống, cái này truyền tống môn là nhiều lần sử dụng, vẫn là có hạn chế sử dụng số lần?" Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, truyền tống môn dựng về sau, có thể tùy thời truyền tống đi qua, không hạn chế số lần, cũng không hạn chế người ra vào, hai cái vị diện người cũng có thể xuyên tới xuyên lui. Khương Nhiên nhẹ gật đầu, chỉ cần không có hạn chế số lần vậy liền còn tốt. Liên sợ truyền tống đi qua về không được, hoặc là trở về sau, liền không thể lần nữa quá khứ. Dù sao vị diện thứ này, mặc dù hắn là thiên đế, thế nhưng căn bản không hiểu rõ nguyên lý bên trong. có điểm giống là đa nguyên vũ trụ, rất tà môn. Dự. Khương Nhiên thản nhiên nói. Trong chốc lát, trước người hắn không gian phun trào, một cái chất gỗ cửa lập tức hiện hiện. Cửa gỗ rất là tiểu xảo, chỉ có thể đồng thời hai người vai sóng vai đi vào, mặt trên còn có thuộc về chất gỗ đặc hữu đường vân. Chợt nhìn phía dưới, cùng phổ phổ thông thông cửa gỗ không có gì khác nhau. Truyền tống môn ngay tại kích hoạt bên trong. Kích hoạt thành công. Trong chốc lát, nguyên bản trống rỗng cửa gỗ trung ương lập tức trở nên vô cùng đục ngầu, màu vàng nhạt năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Khương Nhiên cũng nhìn không thấu, đây rốt cuộc là năng lượng gì, cũng nhìn không ra chuyển đi về sau ở nơi nào. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Khương Nhiên đột nhiên hỏi, cái này truyền tống môn sẽ không bị làm hỏng a? Nếu là truyền tống môn sẽ xuất hiện vấn đề, hắn đều lo lắng chờ hắn truyền tống đi qua về sau, kết quả có người trong nhà trực tiếp đem truyền tống môn đánh nát, để hắn về không được. Nếu là như vậy, vậy coi như quá thao đản. Hệ thống thanh âm vang lên, cắt. Khương Nhiên, ngươi thật giống như không nói gì, lại hình như cái gì đều nói. Bất quá hệ thống này có phải hay không càng ngày càng trí năng? Ngay từ đầu thời điểm, toàn bộ hệ thống hai cái giới thiệu đều không có, hiện tại không chỉ là có giọng nói, hơn nữa còn rất rõ ràng có cảm xúc biểu đạt. Cái này tràn đầy khinh thường là thế nào cái chuyện? Khương Nhiên lắc đầu, tiếp lấy một đạo trong suốt bóng người từ trong cơ thể hắn chạy ra, đạo nhân ảnh này cùng hắn bộ dáng giống nhau, xem như hắn một bộ phân thân. Toàn lực phía dưới, có thể ngăn cản được tiên đế. Cái khác tiên đế hắn không biết, nhưng là thái cổ tiên đế nhất định có thể ngăn cản được. Làm nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn tốt. Khương Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Thương Lan giới, tiếp lấy liền trực tiếp hướng phía cửa gỗ bên trong đi đến. Đương Khương Nhiên vượt qua cửa gỗ một mấy mắt, hết thảy trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến, đập vào mắt đen kịt một màu, chỉ có ba cái ánh sáng chói mắt cầu phiêu phù ở trước mắt. Khương Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, cửa gỗ vẫn tồn tại như cũ, cái này lập tức để hắn thở dài một hơi. Mặc dù biết sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng thủy chung không có gì cảm giác an toàn, sợ trở về không được. Thế giới kia còn có quá nhiều đáng giá hắn lưu niệm người hoặc vật. An Yên, Vô Cực Tông. Lắc đầu, Khương Nhiên đem những này tạp nhạp suy nghĩ vứt bỏ, cũng không phải trở về không được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá đã vị diện này tên là Tiên Vũ vị diện, kia đã từng ngốc cái kia Chư Thiên thế giới, có phải hay không cũng hẳn là có một cái tên. Chẳng lẽ liền gọi là Chư Thiên thế giới? Khương Nhiên lắc đầu, thật khó nghe. Đã ta đản sinh tại Chư Thiên thế giới, vậy hắn tự nhiên là mạnh nhất vị diện. Dù là không phải cũng phải là. Cho nên, liên gọi là Thái Sơ chỉ địa đi. Đương nhiên, cái này chỉ là chính Khương Nhiên mệnh danh, chủ yếu là vì dễ nhớ một chút. Nghĩ thầm, Khương Nhiên hướng phía trước nhìn lại. Vị diện này bên trong chỉ tồn tại 3 cái thế giới, mà lại đều cực kỳ nhỏ yếu. Một cái thế giới bên trong không có bất kỳ người nào tộc tu sĩ, chiếm lĩnh trong đó chính là một chút kỳ kỳ quái quái động vật. Một vị diện khác bên trong tràn đầy nước, mà lại vô cùng hắc ám, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có sau cùng một cái kia thế giới bên trong có nhân tộc tồn tại, bất quá cũng cực kỳ nhỏ yếu. Khương Nhiên lắc đầu, vị diện này cũng thật sự là quá yếu. Ngay cả đại đạo cũng còn không ra đời, thậm chí thiên đạo cũng không tồn tại. Không hợp thói thường. Thế giới như vậy, căn bản không tồn tại tu sĩ. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng Khương Nhiên tâm lý yếu kỳ. Dù sao hiện tại Thương Lan giới cũng ra ngoài phát triển giai đoạn, hắn nhàn rỗi cũng không chuyện làm. Khương Nhiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện tại kia có sinh linh thế giới. Bốn phía nhìn lại, Khương Nhiên lông mày nhướng lên, có chút ý tứ. Trước mắt thế giới này, cùng Lam Tỉnh cổ đại có chút cùng loại, nơi này không có tu sĩ, nhưng cùng tu chân thế giới đồng dạng tàn khốc. Quốc gia ở giữa tương hố cấp đoạn, sơn phi hoành hành, nhân mạng như cỏ rác. Cũng có người thi từ làm phú, có người xa trường điểm binh, có người trà trộn quan trường. Thoạt thoạt luận thế. Bất quá Khương Nhiên lại trên mặt vẻ hứng thú, hắn đã từng một mực có một cái mơ ước, đó chính là xuyên qua cổ đại, làm một cái coi bói thư sinh. Dưới mắt mặc dù cũng không phải là xuyên qua, nhưng cũng kém không nhiều. Chương 123, Câu Lan nghe hát. Đại Chu Đế quốc, Mộng Dương thành. Lúc sáng sớm, Thanh Thúy Sơn lâm bị một mảnh lụa mỏng che giấu, mênh mông sương mù như khói như đảo, hắn mang theo hàn ý, bước lên lượn lờ. Giờ phút này, một cái khuôn mặt trắng non thanh niên đi tới Mộng Dương thành, trên tay hắn cầm một lá cờ xí, phía trên hoa văn thần cơ diệu toàn bốn chữ. Đáng tiếc hắn không có thần toán tử tiêu chí hai túm ria mép, lại thêm khuôn mặt trắng nõn, thấy thế nào đều cảm giác giống như là cái giang hồ phi tử. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, mặc dù chỉ là sáng sớm, nhưng dòng người vẫn như cũ nối liền không dứt. Bốn phía nhìn lại, tiểu thương phiến gánh người bán hàng rong tiếng giao hàng bên thai không dứt, trong tiểu lâu người viết tiểu thuyết khẩu sán liên hoa, kinh đường mục đập bản âm thanh xa xa chuyển đến, trà phường bên trong văn nhân nhã sĩ bình trà luận bánh ngọt xì xào bàn tán, câu lan bên trong bay ra y y y nhà nhà tà âm. Khương Nhiên sắc mặt hưởng thụ. Hoàn cảnh như vậy, tại Thái Sơ chỉ địa là không thể nào gặp phải. Nơi đó đại đạo quy tắc hoàn thiện, mỗi một cái thế giới đều có tu sĩ. Cho dù là những cái kia sắp chôn vùi thế giới, cũng chính là mạt pháp thời đại, cũng vẫn như cũ sẽ tồn tại một nhóm nhỏ yếu tu sĩ. Nhưng là nơi này không giống, nơi này là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu sĩ, tất cả đều là người bình thường thế giới. Không tệ. Thần toán tử. Tiểu tử này nhìn xem tuổi còn trẻ, không hảo hảo đi thi lấy công danh, ở chỗ này giả danh lừa bịp. Chơi bời lêu lổng hạng người, coi là thật để cho người ta khinh thường. Ta cảm thấy ngược lại là chưa hẳn, các ngươi chăm chú điểm nhìn, tiểu tử này quần áo sạch sẽ, khuôn mặt cũng là vô cùng kiểu nộn, làm sao có thể là người nhà bình thường, ta đoán chừng hắn chỉ là ra trải nghiệm cuộc sống. Vị huynh đài này nói có lý, người này xem xét liền cũng không phải là tục nhân. Khương Nhiên tự nhiên nghe được chung quanh xì xào bàn tán, hắn lập tức hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp mấy cái trung niên nam tử vây tại một chỗ nghị luận. Nhìn thấy Khương Nhiên nhìn về phía bọn hắn, mấy người lập tức thu hồi ánh mắt, giả bộ như tại nói chuyện phiếm dáng vẻ, kỳ thực mấy người đang thấp giọng nói ra: "Tiểu tử này xem chúng ta làm gì, không phải là nghe được chúng ta nói chuyện a? Làm sao có thể, khoảng cách xa như vậy, Thuận Phong Nhị cũng nghe không đến a?" Khương Nhiên trong lòng có chút im lặng, ta không chỉ là nghe được, ta còn nghe phi thường rõ ràng. Bất quá hắn cũng lười để ý tới mấy người, mà là quay người hướng phía nơi xa đi đến. Khương Nhiên ở trong thành đi dạo hồi lâu, có lẽ là mình còn quá trẻ, liền từ đầu đến cuối không có người tiến lên hỏi thăm hắn, có thể coi là đoán mệnh cái gì. Vạn phần đáng tiếc phía dưới, Khương Nhiên quyết định lãnh hội một chút cổ đại đặc sắc. Câu lan. Kết quả là, mọi mệnh một ngày Khương Nhiên, quyết định đi hảo hảo thư giãn một tí. Đương nhiên, là làm. Hắn chỉ là đơn thuần đi nghe một chút khúc. Nếu thật là đi phát tiết một chút, còn không bằng trở về tìm An Yên, chắc hẳn nàng cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mà câu lan giá cả cũng không quý, hai lượng bạc liền có thể ở bên trong nghe hát. Bạc nha, đối với Khương Nhiên tới nói, đơn giản không nên quá đơn giản. Giao tốt bạc về sau, Khương Nhiên liền bắt đầu mình nằm ngửa một ngày. Khương Nhiên một bên hưởng thụ nghe hát, một bên cũng bắt đầu suy tư mình quy hoạch, tỉ như về sau muốn đi đâu địa phương, muốn làm gì sự tình. Hắn đều quy hoạch rõ ràng. Đã đi tới khác biệt vị diện, Khương Nhiên cũng chuẩn bị làm một chút ghi chép, viết viết nhật ký, liền xem như một cái lưu niệm. Đại chu lịch 79 năm, 18 tháng 4, ở trong thành đi dạo một ngày, nhưng vô sinh ý tới cửa, cho nên lựa chọn câu lan buông lỏng. Viết xong về sau, Khương Nhiên lại trên mặt hưởng thụ nghe từ khúc. Hôm sau, cần cù Khương Nhiên lại tại Mộng Dương thành nội lắc lư, trên tay từ đầu đến cuối giơ thần cơ rượu toán cờ xí. Bất quá đến đang lúc hoàng hôn, nhưng như cũng không có người tới cửa. Chẳng lẽ những người này đều như thế không buồn không lo sao? Một điểm phiền não đều không có. Thần cơ rượu toán hải, một chút hứng thú đều không có sao? Khương Nhiên sắc mặt tràn đầy mê mang, hắn vì cái gì muốn làm một cái coi bói thư sinh, chủ yếu là nghĩ thể nghiệm loại kia giả 13 cảm giác. Nhưng là rất hiển nhiên, Mộng Dương thành người quá tinh, căn bản không cho hắn trang cơ hội. Để hắn là vô cùng khó chịu. Khương Nhiên lắc đầu thở dài, thế là thẳng đến câu lan, đã không có suy nghĩ, vậy liền đi hảo hảo thư giãn một tí đi. Đại chu lịch 79 năm, 19 tháng 4, hôm nay vẫn không có khách tới cửa, ai, giả ít kế hoạch thất bại, trong lòng vô cùng khó chịu, cho nên mới câu lan nghe một chút khúc thư giãn một tí. Ngày kế tiếp, Khương Nhiên vẫn tại trong thành lắc ý ư, bất quá chỉ là đi đạo cho tới trưa, buổi chiều liền trực tiếp đi câu lan nghe hát. Dù sao cũng không có người tìm ta. Khương Nhiên an ủi chính mình. Đại chu lịch 79 năm, 20 tháng 4, thần cơ diệu toán không ai tin, bất đắc dĩ, ta đang suy nghĩ muốn hay không lựa chọn dịch dung, nhưng là dịch dung chuyện như vậy rất phiền phức, cho nên ta quyết định đến câu lan hào hào suy nghĩ một chút. Lúc chạm vào tối, Khương Nhiên thân ảnh từ câu lan bên trong đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy hảo não. Lại tại câu lan hoang phế thời gian, ta không phải hẳn là hào hào suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem mình nghiệp vụ mở rộng ra ngoài sao? Khương Nhiên cũng phát hiện, câu lan sẽ khiến cho hắn ý chí tinh thần sa sút, cho nên hắn quyết định, nhất định phải cải biến loại này hiện trạng. Một lần nữa tìm về ngày xưa chí khí. Khó trách nhiều người như vậy đều thích câu lan, đây không phải không có nguyên nhân. Khương Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, trong thần sắc tràn đầy kiên định. Gặp lại. Đại chu lịch 79 năm, 21 tháng 4, câu lan nghe hát. Đại chu lịch 79 năm, 22 tháng 4, câu lan nghe hát. Đại chu lịch 79 năm, 23 tháng 4, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Trạm vào tối. Khương Nhiên lần nữa từ câu lan bên trong đi ra, hắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra ta là không thoát khỏi được nơi này. Thôi thôi, cứ như vậy đi. Để cho ta chết đang câu cột bên trong đi. Ừm. Khương Nhiên bỗng nhiên nhướng mày, hắn sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện mình thần cơ diệu toán cỏ xí, lại bị trộm đi. Tiến vào thế giới này về sau, Khương Nhiên cũng không có mở rộng thần thức, mà là làm mình cùng người bình thường không có gì khác biệt, tự nhiên cũng không có chú ý chuyện ngoại giới. Cho nên cờ xí lúc nào bị trộm, hắn hoàn toàn không biết. Người nào a, ngay cả loại vật này đều muốn trộm. Khương Nhiên nhịn không được nhả danh một câu. Bất quá hắn cũng không có đi tìm tới tiểu đâu, mà là đưa tay vung lên, trong tay xuất hiện lần nữa một trường cờ xí, phía trên cũng là viết thần cơ diệu toán bốn chữ. Khương Nhiên ngâm nga bài hát rời đi câu lan. Không biết vì sao, tiến vào thế giới này về sau, hắn luôn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng thoải mái dễ chịu, tâm tính cũng trẻ lại rất nhiều. Trước kia tại Thương Lan giới những cái kia hắn cảm thấy không thú vị sự tình, đặt ở hiện tại hắn lại cảm thấy phi thường có ý tứ. Thì như câu lan nghe hát. Tại Thương Lan giới cũng có vật tương tự, nhưng là nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Nhưng thế giới này câu lan lại làm cho hắn rất cảm thấy thú vị. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Khương Nhiên ngồi tại một cái bánh bao trải bên cạnh miệng lớn ăn bánh bao. Không thể không nói, cái này nhân bánh là thật nhiều, mà lại hương vị vô cùng tốt, không chứa mảy may khoa học kỹ thuật. Đột nhiên, một cỗ tinh xảo xe ngựa chậm rãi lái tới, sau đó vững vàng dừng ở cửa hàng bánh bao bên cạnh. Vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không vì lão phu tính một quẻ? Chương 124, Ngộng Dương Vương. Chỉ gặp một người mặc lộng lẫy nam tử trung niên đi xuống xe ngựa, hắn thần sắc không giận tự uy, trên thân tự mang một cỗ thượng vị giả khí tức. Hiển nhiên không phú thì quý. Sau lưng hắn còn đứng lấy một cái ung dung hoa quý phụ nữ, mang trên mặt vẻ không vui nhìn xem Khương Nhiên. Vương, lão gia, ngươi tin tưởng loại này giang hồ phiến tử làm gì? Trung niên nữ tử không che giấu chút nào đối Khương Nhiên không tín nhiệm, chủ yếu là Khương Nhiên khí chất cùng coi bói trên lệch quá xa, căn bản là không có cách liên tưởng đến nhau đi. Khương Nhiên nghe nam tử trung niên, có chút im lặng chỉ vào bên cạnh cờ thường nói ra: "Vấn đề của ngươi có cái gì tốt tính toán, ta lại không chữa bệnh." Khương Nhiên câu này đột ngột lời nói, nam tử trung niên thần sắc lập tức giật mình, ánh mắt bên trong toát ra không thể tin sắc thái, hắn ngựa khí có chút dồn dập hỏi: "Tiên sinh như thế nào biết được?" Khương Nhiên giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, lại chỉ vào bên cạnh cờ thường nói ra: "Thần cơ diệu toán như thế lớn bốn chữ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết à?" Nam tử trung niên nghe vậy, lập tức lâm vào trầm mặc, thần sắc hắn có chút ngưng trọng nhìn trước mắt cái này bạch bạch nộn nộn thanh niên. Có thể dưỡng thành dạng này màu da, tất nhiên là không phú thì quý, người bình thường không có khả năng bộ dáng như vậy. Nếu là không phải bình thường người, vậy biết thân phận của mình cùng. Hắn gần nhất sầu lo sự tình, cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm nói ra: "Ngươi là nhà ai phụ thượng người?" Khương Nhiên cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nói ra: "Lão bản, lại đến ba cái bánh bao." Lão bản lập tức mở ra lồng hấp, lao nhanh nóng khói lập tức phun ra, hắn lấy ra ba cái bao lớn, mang trên mặt ý cười nói ra: "Đế lặng." Vừa nói, lão bản liền đem ba cái bao lớn bưng đến trên bàn. Khách quan chậm dùng. Tiếp lấy Khương Nhiên liền tự mình bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý đến phía trước nam tử trung niên. Nam tử trung niên thần sắc có chút âm trầm, hỏa khí trong mắt nhảy lên, nhưng hắn vẫn là khắc chế, dùng hơi bình tĩnh ngựa khí hỏi: "Tiên sinh đã tính tới, vậy nhưng không giúp ta. Nếu là có thể giải quyết, tiền tài, danh lợi, ta đều có thể cho ngươi." Nghe được câu này, Khương Nhiên ăn bánh bao động tác hơi chậm lại, nhìn thấy phen này bộ dáng, phía sau hắn phụ nữ trung niên, đôi mắt bên trong khinh thường càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, cũng chỉ là một cái giang hồ phế tử. Nghe được có chỗ tốt sắc mặt cũng thay đổi. Khương Nhiên lại chậm rãi mở miệng nói: "Con gái của ngươi còn có 4 ngày có thể sống, ngươi cảm thấy để cho ngươi nỗ lực cái gì, mới đáng giá cứu nàng một cái mạng." Nghe được Khương Nhiên như thế chuẩn xác mà nói ra trong lòng của hắn sự tình, nam tử trung niên thần sắc lần nữa biến đổi. Trầm mặc sau một lát, hắn mở miệng nói ra: "Tiên sinh muốn cái gì?" Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không tin, trước mắt người thanh niên này có thể giải quyết hắn vấn đề, nhưng là bây giờ đã sơn cùng thủy tận, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể còn nước còn tát. Khương Nhiên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn đối với tiền tài danh lợi loại hình không có hứng thú. Rất nhanh, ánh mắt hắn sáng lên, cao giọng mở miệng nói ra: "Lấy thêm 15 cái bánh bao lớn." Dứt khoát mấy ngày nay đều không có suy nghĩ, vậy liền làm một chút kiếm trước. Kia bán hàng rong lão bản nghe vậy, thần sắc lập tức giật mình, tăng thêm đằng sau Khương Nhiên muốn 3 cái bánh bao, hắn đã ăn 8 cái bánh bao, người bình thường 2-3 cái đều ăn no rồi. 5 cái bánh bao liền đâm chết, cái này còn muốn ăn 15 cái, không được trực tiếp cho ăn bệ bụng. Mộng Dương Thành bánh bao rất lớn, tiếp cận bê cụp lớn nhỏ. Đương nhiên, đây là lớn bánh bao, cũng có tiểu nhân bánh bao, nhỏ chỉ có bao lớn 1/4 lớn nhỏ tả hữu. Lão bản xác nhận nói: "Khách quan, ngươi xác định là 15 cái bánh bao lớn, không phải tiểu nhân." Khương Nhiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy ra một hạt bạc vụn đặt lên bàn, tiếp cận 1-2 nhiều. Lão bản lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra: "Khách quan chờ một lát." Một lượng bạc đều nhanh có thể đem hắn tất cả bánh bao đều mua lại, dù sao có ăn hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ cần bán sạch liền tốt. Rất nhanh, 15 cái nóng hôi hổi bánh bao bị bưng đến trên bàn. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, nuốt vào: "Ta liền có thể miễn cưỡng làm một chút cái khác nghiệp vụ, cứu ngươi nữ nhi." Nhìn xem trên bàn bạch phốc phốc bánh bao lớn, nam tử trung niên cái trán lập tức hiện ra hắc tuyến, hắn đời này còn chưa hề trải qua chuyện như vậy. Cho dù là đương triều thái y hay là dân gian thần y nhìn thấy mình, đều là cùng cung kính kính, ai dám cùng mình như vậy thái độ. Nam tử trung niên hai con ngươi nhắm lại, tiên sinh chẳng lẽ đã cảm thấy, nhất định có thể trị hết nữ nhi của ta. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra: "Ngươi có thể lựa chọn không ăn." "Làm cản." Phụ nữ trung niên lập tức mở miệng gầm thét: "Ngươi biết hắn là ai sao?" Vừa nói xong, nam tử trung niên liền quay đầu trừng mắt liếc, kia lộng lây thiếu phụ lập tức không còn dám nhiều lời. Nam tử trung niên tiếp lấy quay đầu nói ra: "Tiên sinh, vấn đề này nhưng không mở ra được cho đùa, nếu là ta ăn, nhưng ngươi lại không thể chữa khỏi tiểu nữ, hậu quả." Trong lúc nói chuyện, trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp. Khương Nhiên lại vô cùng tùy ý nói ra: "Nha." Nhìn xem Khương Nhiên bộ dáng, nam tử trung niên do dự một chút, liền trực tiếp ngồi tại trên ghế, nắm lên từng cái bánh bao bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau lưng, hắn phụ nữ trung niên, giờ phút này hung tợn trừng mắt Khương Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Nam tử trung niên không ngừng nắm lên từng cái bánh bao nhét vào trong miệng, đương ăn vào cái thứ 7 thời điểm, rất hiển nhiên hắn sắc mặt liền có chút khó chịu. Cái này bánh bao không nhỏ, có thể ăn 7 cái đã là rất trống. "Lao ra." Trung niên nữ tử thấy thế, vội vàng đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem hắn. Người này xem xét chính là giang hồ phế tử, ngươi làm gì tin tưởng hắn, nhiều như vậy bánh bao, cũng đừng ăn xấu thân thể. Nam tử trung niên khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Mặc kệ người này có thể hay không giải quyết vấn đề, hắn đều muốn đi thử một chút. Vạn nhất có thể cứu Ngưng Nhi đâu. Nghĩ như vậy, nam tử trung niên hít sâu một hơi, lần nữa nắm lên một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Cái kia trung niên nữ tử nghe vậy, cũng là thật sâu thở dài, nàng chuẩn bị tọa hạ thần đến, cùng theo ăn, nhưng lại nam tử trung niên bị ngăn lại. "Ta một người liền tốt." Thấy thế, trung niên nữ tử cũng đành phải coi như thôi, lập tức đối Khương Nhiên hừ lạnh một tiếng, liền nghiêng đầu đi. Rất nhanh, nam tử trung niên ăn 12 cái bánh bao, nhưng hắn sắc mặt đã cực kỳ khó chịu, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên chống đỡ không được. nhưng hắn động tác trên tay vẫn không có đình chỉ. Khương Nhiên ở một bên mặt mũi tràn đầy hài lòng uống vào sữa đậu nành. Cái kia bánh bao trải trưởng quỹ nhìn thoáng qua, cũng là mặt mũi tràn đầy được vòng, mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều hỏi đến. Không liên quan tới mình sự tình, ít đi nghe ngóng, dạng này mới có thể sống đến dài. Cũng không lâu lắm, nam tử trung niên đem bánh bao ăn xong, chỉ bất quá hắn hiện tại sắc mặt đã vô cùng dữ tợn, thần sắc đỏ bừng vô cùng, hiển nhiên ăn hết 15 cái bánh bao, cũng là vô cùng gian nan. "Tiên sinh, ta đã ăn xong, có thể hay không giúp ta giải quyết vấn đề rồi?" Khương Nhiên nghe vậy, sắc mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể ăn nhiều như vậy bánh bao, đây chính là rất khó làm được. Cho dù là ăn, cũng khẳng định sẽ bể bụng bụng. Khương Nhiên lắc đầu, một đạo khí tức du tẩu, bắn về phía nam tử trung niên. "Mẹ." Nam tử trung niên trực tiếp ghé vào bên cạnh bàn, bắt đầu nôn mửa liên tu, vừa rồi ăn hết bánh bao đã bị đều phun ra. Khương Nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn. "Mộng Dương Vương, mời đi." Chương 125, ta chỉ là một cái coi bói. Nghe được câu này, một bên trung niên nữ tử lập tức thần sắc biến đổi. "Làm sao ngươi biết?" "Cái này đoán mệnh biết hắn chính là Mộng Dương Vương, vậy tại sao còn phải nói có thể giải quyết vấn đề, chẳng lẽ liền không sợ chặt đầu sao?" "Vẫn là nói đối phương thật sự có thể giải quyết vấn đề." "Làm sao có thể?" Một cái nhìn xem 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, làm sao có thể giải quyết vô số thần ý đều không giải quyết được vấn đề. Trung niên nữ tử trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Khương Nhiên khoát khoát tay bên trên cờ xí nói ra, "Không phải đã nói rồi sao? Thần cơ diệu toán, biết chút chuyện như thế chẳng lẽ còn không đơn giản?" Mộng Dương Vương nôn ra về sau, cũng là thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại trực giác, người trẻ tuổi trước mắt này thật sự có thể giải quyết hắn vấn đề. Từ đi ngang qua nơi này một khắc này bắt đầu, hắn liền có loại này trực giác mãnh liệt. Một cái trẻ tuổi như vậy người, giơ một lá cờ xí, trên đó viết thần cơ diệu toán, cái này nhìn xem quá quỷ dị. Cố gắng chính là loại này quỷ dị, để hắn có chút tư duy ngược chiều. Càng không bình thường, nói rõ đối phương càng bất phàm. Mộng Dương Vương hít sâu một hơi, hắn chắp tay thi lễ một cái, "Tiên sinh nếu có thể giải quyết tiểu nữ vấn đề, bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể sách." Khương Nhiên thần sắc kiên tĩnh, như là giếng cổ đầm sâu. "Điều kiện, ta đã để." "Để?" Mộng Dương Vương hơi sững sờ, "Để sao? Chẳng lẽ là ăn kia 15 cái bánh bao?" Mộng Dương Vương ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là điều kiện tiên quyết, dù sao có chút cao nhân chỉ thích như vậy, cho nên hắn cũng có thể lý giải. Bất quá để hắn không có nghĩ tới, là Khương Nhiên cũng không cần vật gì khác. Mộng Dương Vương đương nhiên có chút mong đợi. Một cái không cầu danh lợi người, cố gắng thật có thể giải quyết Ngưng Nhi vấn đề. Mộng Dương Vương vội vàng đứng dậy, trước mở xe ngựa xe đuổi, "Tiên sinh, mời." Khương Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền lạnh nhạt đi lên, Mộng Dương Vương cũng liền bận bịu đi theo. Mộng Dương Vương phi thì lên phía sau một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Mộng Dương Vương mở miệng hỏi, "Tiên sinh xưng hô như thế nào?" Khương Nhiên suy tư một lát nói ra, "Thiên Cơ chân nhân." Hành tẩu giang hồ, Khương Nhiên cái tên này hiển nhiên có chút quá mức phổ thông, cho nên hắn liền lấy một cái danh hiệu. Mộng Dương Vương nhướng mày, hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng nghe cái tên này, liền có thể cảm giác được chỗ bất phàm. Hắn cũng nghĩ thông, nếu là người này có thể trị hết Ngưng Nhi bệnh, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, mình cũng tất nhiên sẽ hảo hảo cảm tạ đối phương. Nhưng nếu là trước đây chỉ là đang đùa bốn mình, vậy liền trực tiếp chặt. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút cẩn thận, cảm thấy vị này Thiên Cơ chân nhân, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Mộng Dương Vương cũng không tin tưởng trên thế giới này có thần tiên tồn tại, cũng không tin thật sự có người có thể thần cơ diệu toán. Cho nên hắn cảm giác vị này Thiên Cơ chân nhân có lẽ là có ý khác ăn ý hàng người. Đã sớm điều tra tốt vương phủ tình huống, sau đó ở chỗ này ăn điểm tâm chờ lấy hắn đi ngang qua. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có thể chữa trị tốt Ngưng Nhị bệnh, bất kể có phải hay không là có ý khác, đều không trọng yêu. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đến vương phủ. Tư Cổng nhìn lại, toàn bộ phủ đệ sừng sững mà đứng, nhìn xem khí thế bằng bạc. Mộng Dương Vương mười phần khách khí nói ra, "Tiên sinh, mời." Khương Nhiên nhẹ gật đầu, liền đi theo cùng nhau tiến vào vương phủ. Rất nhanh, tại Mộng Dương Vương dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tiến vào trong vương phủ viện một gian trong sương phòng. Nhưng là tiến vào trong phòng, bên trong đứng không ít người, có phục thị nha hoàn, cũng có hai cái khuôn mặt tái nhợt lão giả, cùng một cái nho nhã nam tử trung niên. Ba người này đều có một cái đặc điểm, đó chính là trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên đều chính là theo nghề thuốc người. Nhìn thấy Mộng Dương Vương đi vào, ba người đều là đứng dậy, cung kính nói ra: "Bái kiến vương gia." Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Mộng Dương Vương sau lưng Khương Nhiên, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền không có tiếp tục chú ý. Đoán chừng lại là vương gia ở đâu tìm đến thiên môn y sư. Trẻ tuổi như vậy, nhiều nhất chính là học đồ cấp bậc y sư, dược liệu đều nhớ không được đầy đủ, dạng này người đều có thể tiến vào vương phủ xem bệnh, cũng chỉ có thể là có cái gì thiên phương. Mộng Dương Vương nhẹ gật đầu, tiếp lấy mười phần khách khí quay đầu nói ra: "Tiên sinh, trên giường chính là tiểu nữ Tuần Ngưng, ngươi xem một chút nhưng có biện pháp cứu chữa." "Tiên sinh?" Bên trong căn phòng mấy người tất cả giật mình. Vương gia thái độ là thật có chút khách khí, hơn nữa còn xưng hô đối phương tiên sinh, cái này khiến mấy người đều không mặt ngồi thẳng người. Có thể bị như thế xưng hô, khẳng định là có chỗ thủ đoạn. Khương Nhiên hướng phía Tuần Ngưng nhìn lại, nói thật, hắn cũng không biết nữ tử này đến cùng là được cái gì cũng. Dù sao hắn cũng không phải học y gì, nhưng mặc kệ là bệnh gì, đối với một người phàm phu tục tử mà nói, tu chân giới tùy tiện một viên chữa thương đan dược đều có thể trợ giúp kỳ giải quyết vấn đề, huống chỉ còn là Khương Nhiên tự mình động thủ. Mộng Dương Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, "Tiên sinh, nếu là ngươi không nắm chắc được, nhưng cùng ba người bọn họ trao đổi một chút." Hai vị kia chính là trong Vương phủ thái y, tinh thông y thuật, một vị khác chính là Vạn Dược Cốc cốc chủ, cũng là tinh thông y thuật hạng người. Mặc dù tuần ngưng ngày giờ không nhiều, nhưng Mộng Dương Vương vẫn tương đối lý trí, nếu là Khương Nhiên không cách nào giải quyết vấn đề, chí ít không thể để cho tình huống chuyển biến xấu. Lúc này, nam tử trung niên đứng dậy, sắc mặt ấm áp nói ra: "Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào, sư thừa gì cửa?" Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra: "Thiên Cơ chân nhân, người xưng Thần Cơ Diệu Toán." "Thiên Cơ chân nhân, Thần Cơ Diệu Toán." Vạn Dược Cốc chủ thần sắc hơi sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra mộng bức chi sắc. "Thứ gì? Coi bói giang hồ thuật sĩ?" Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Mộng Dương Vương. "Vương gia không phải là bị dao động đi?" Không hơn Vạn Dược Cốc chủ cũng chưa nhiều lời, ở loại tình huống này phía dưới, bị dao động cũng là rất bình thường. Dù sao từ bọn hắn hiểu rõ tình huống đến xem, Tuần Ngưng cũng chỉ có mấy ngày có thể sống, dưới loại trạng thái này, nói không vội đều là giả. Bất quá dám lắc lư vương gia, đây là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đợi chút nữa bị vạch trần về sau, đoán chừng cũng chỉ có một con đường. Chết. Khương Nhiên thần sắc chấn định nói ra, ta một người liền là đủ, không cần giao lưu. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tuần Ngưng giường bị từng tầng sa mỏng che lấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó nằm một thân ảnh. Ở thời đại này, cho nữ tử xem bệnh cũng phải cần giật dây bắt mạch, dùng một cây tơ bạc quấn quanh ở bệnh nhân trên cổ tay, sau đó thông qua tơ bạc phán đoán bệnh tình. Khương Nhiên trực câu câu hướng phía bên trong dò xét, lập tức liền để sau lưng Vương Phi có chút chau mày. Quá mức vô lý. Khương Nhiên nhìn chói sáng, tiếp lấy liền nói ra, không có ý nghĩa, ta một cái coi bói, biến thành cứu người. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, mọi người nhất thời thấy hoa mắt, khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Khương Nhiên thân ảnh sớm đã không thấy. Mọi người đều là giật mình, có chút không biết xảy ra chuyện gì. Khu khu khu. Một đạo dồn dập tiếng ho khan vang lên, tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng, dùng đến kinh nghi bất định thần sắc nhìn xem trên giường Tuần Ngưng. Vương Phi trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng chạy vào đi một mặt ân cần hỏi han, "Ngưng Nhi, ngươi thế nào?" Chương 126, Tề Quốc Dương Nghiệt. Tỉnh. Bên trong căn phòng tất cả mọi người là giật mình, nhìn xem ôm nhau mẫu nữ hai người, Mộng Dương Vương cùng ba người khác, đều là cực kỳ mộng bức. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn tâm thần chấn động. Vị kia Thiên Cơ chân nhân đâu? Mộng Dương Vương tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hắn cảm giác toàn thân nổi da gà đều muốn đi lên. Ta đây là gặp được tiên nhân rồi. Phất tay liền có thể trị người, sau đó trong nháy mắt biến mất, dạng này bản lĩnh ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, còn có ai có thể làm được. Hồi tưởng lại cùng Khương Nhiên gặp nhau từng màn, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ở trên xe ngựa, hắn chỉ là ngẫu nhiên liếc qua vị kia thiên cơ chân nhân, nhưng chỉ là một chút, hắn liền bản năng cảm thấy đối phương có chút phi phạm, cho nên liền xuống xe đi hỏi thăm. Ngay từ đầu ngày đó cơ chân nhân tựa như đối vương phụ sự tình mười phần hiểu do, hắn còn tưởng rằng đối phương là Mộng Dương Thành cái nào đó quan to quý tộc hậu bối, tiến vào Mộng Dương Vương phủ cũng là có ý đồ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là hắn sai. Tiên nhân, ta gặp được tiên nhân rồi. Mộng Dương Vương ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng sợ hãi. Thế giới này mặc dù chưa hề xuất hiện qua tiên nhân, nhưng ngăn không được chúng sinh phán đoán, bởi vậy sinh ra đủ loại thần tiên. Đa số người đối với thần tiên đều là trong lòng còn có kính ý. Vạn Dược Cốc chủ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động đứng dậy, "Vương gia, đây là..." Đối mặt Vạn Dược Cốc chủ hỏi thăm, Mộng Dương Vương cũng không trả lời, chỉ là lắc đầu. Mộng Dương Vương hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Mấy vị, làm phiền trước vì Ngưng Nhỉ nhìn xem tình huống như thế nào." Lúc này, một thái y vội vàng từ trong rung động lấy lại tinh thần, đưa tay dựng vào tơ bạc, vì bên trong trung ngưng bắt mạch. Thái y vừa mới ổn định cảm xúc, lần nữa lâm vào trong rung động, hắn khuôn mặt tràn đầy không dám tin. "Cái này sao có thể, mạch đập bình thản, cái này hoàn toàn chính là cùng người bình thường không khác a." Một vị khác thái y nghe vậy, cũng là nhịn không được đưa tay dựng vào tơ bạc, nhưng rất nhanh nét mặt của hắn tựa như ra một triệt. "Cái này, tiên nhân gây nên à, lúc đầu mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng vất tay liền có thể trị người. Khương Nhiên cứu người phương thức hoàn toàn vượt quá lẽ thường, thậm chí bọn hắn đều không nhìn thấy là như thế thi cứu, Chu Ngưng liền khôi phục lại. Nương, ta đây là thế nào?" Dương bên cạnh, Chu Ngưng sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Ngưng niên kỷ không lớn, chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là nàng tướng mạo cực kỳ nhu thuận, khuôn mặt kiều nộn, như là một cái búp bê. Mà thanh âm của hắn cũng là kiều nộn vô cùng, òn ẻn cái chủng loại kia. Ngọc Dương Vương Phi chỉ là ôm chặt lấy nàng, hòa hoãn cảm xúc trong đáy lòng, "Không sao, không sao." Nhìn xem chăm chú ôm nhau mẫu nữ hai người, Vạn Dược Cốc chủ do dự một lát, lập tức mở miệng nói ra, "Vương gia, tiểu nhân có một chuyện muốn theo ngươi báo cáo." Mộng Dương Vương lập tức nhướng mày, hai mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, tiếp lấy chậm rãi nói ra, "Đi theo ta." Rất nhanh, hai người đến một gian phong bế trong thư phòng. "Nói đi, sự tình gì?" Vạn Dược Cốc chủ lập tức nói ra, "Vương gia, tiểu nhân mặc dù không có thể trị tốt của chúa, nhưng là ta phát hiện trong cơ thể hắn bệnh, tựa hồ cũng không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân, mà là người khác thúc đẩy." Mộng Dương Vương thần sắc cứng lại, "Ý của ngươi là có người hạ độc?" Trong lúc nói chuyện, Mộng Dương Vương toàn thân lập tức tản mát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức. Chủ Ngưng thế nhưng là trái tim nhỏ của hắn, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nếu là có người thực có can đảm hại nàng, Mộng Dương Vương tất nhiên cùng liều mạng, bất luận là ai. Cho dù là bệ hạ, hắn cũng tất nhiên bóc can khỏi nghĩa. Mộng Dương Thành không tính căn tuổi, tại toàn bộ Đại Chu Vương triều đều xem như đã trên trung đẳng quy mô thành trì. Những năm này hắn cũng chế tạo một nhóm quân đội, mặc dù không đến mức lật đổ toàn bộ Đại Chu Vương triều, nhưng khẳng định sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Như Chu Ngưng là bởi vì chính mình nguyên nhân sinh bệnh, kia chẳng trách người bên ngoài, nhưng nếu là có người dở trò xấu, nhất định phải để nỗ lực máu đại giới. Mộng Dương Vương toàn thân sát phạt chi khí bộc phát, như là một con nổi giận cổ sư. Hắn từng tại trong binh doanh dạo qua mấy năm, một thân nhiệt huyết sẽ còn triệt để ngưng kết. Vạn Dược Cốc chủ cảm nhận được cỗ này áp lực, lập tức trong lòng siết chặt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vương gia, cái này rất có thể. Nửa tháng này, tiểu nhân một con tại cho quận chúa nếm thử một chút ôn hòa dược vật, mấy chỗ ăn vào dược vật về sau, mạch đập đều trở nên gấp rút, nhưng rất nhanh lại sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Cái này cùng tiểu nhân đã từng gặp qua một lần chứng bệnh cực kỳ tương tự. Người kia chính là Mộng Dương Thành hình pháp ti trưởng trong nhà thân nhân, người hạ độc bị tại chỗ bắt được, chính là Tề Quốc Dương Nghiệt. Nghe được câu này, Mộng Dương Vương biến sắc, lập tức cảm giác lông tơ dựng ngược, hắn ánh mắt bên trong ngưng trọng đi về phía trước hai bước, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Chuyện này là thật?" Vạn Dược Cốc chủ lập tức cung kính nói ra: "Thiên chân vạn xác, vương gia có thể tự hành đi nghe ngóng." Mà hình pháp tỷ trưởng thân nhân, tiểu nhân cũng là vì chữa trị nửa tháng, cuối cùng vô lực hồi thiên. Tiểu nhân chữa trị phương thức, trên lệch cũng không lớn, mà hai người phản hồi, cũng cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, cho nên tiểu nhân mới có thể cảm thấy, con chúa có lẽ là bị người hạ độc. Ngọc Dương Vương cũng không nói lời nào, mà là quay đầu quá khứ, nhìn trước mắt từng dây giá sách. Tại trong ánh mắt của hắn, vô cùng nghiêm trọng. Tề Quốc Dương Nghiệt. Nếu thật là bọn hắn làm, kia ý nghĩa coi như không hề tầm thường. Tề Quốc bị bọn hắn đại chu diệt về sau, vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, núp trong bóng tối không ngừng xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho Đại Chu Vương triều một kích chí mạng. Tề Quốc Dương Nghiệt 7 năm qua, cơ hồ không có một chút động tĩnh, Mộng Dương Vương đều cho là bọn họ biến mất. Không nghĩ tới lại ra nhảy nhót. Nếu là bọn họ độc hại Chu Ngưng, lại hãm hại cho những người khác, đến lúc đó hắn tức giận, nó hậu quả không dám tưởng tượng. Tại các lớn phiên vương bên trong, Mộng Dương Vương thực lực bài danh phía trên. Hắn như dẫn đầu dẫn phát nội loạn, Tề Quốc Dương Nghiệt tất nhiên sẽ có hành động. Nhất làm cho hắn lo lắng chính là Tề Quốc Dương Nghiệt phải chăng có liên hợp cái khác phiên vương, biến mất lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện lần nữa, tất nhiên là có mưu đồ. Nói rõ đã làm tốt trùng điệp bố trí. Mộng Dương Vương cũng là người Chu gia, tự nhiên không hy vọng Đại Chu Giang Sơn lần nữa đổi chủ. Hít sâu một hơi, Mộng Dương Vương chậm rãi nói ra, "Được rồi, việc này ta đã biết. Vạn Dược cấp chủ, việc này đa tạ, bản vương đề nghị ngươi trong thời gian ngắn không nên rời đi vương phủ, để tránh bị gian nhân làm hại." Nghe được câu này, Vạn Dược cấp chủ cung kính hành lễ. "Đa tạ vương gia." Mộng Dương Vương cử động lần này tự nhiên không phải là vì cầm tù Vạn Dược cấp chủ, mà là lo lắng hắn bị Tề Quốc Dương Nghiệt làm hại. Mộng Dương Vương phủ có trọng binh trấn giữ, tăng thêm còn quyển dưỡng một nhóm thực lực mạnh mẽ giang hồ hiệp khách, Tề Quốc Dương Nghiệt cũng chỉ có thể không biết làm gì. Mộng Dương thành nội. Khương Nhiên rời đi Mộng Dương Vương phủ về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy Câu Lan mà đi. Đại Chu lịch 79 năm, 24 tháng 4, trợ giúp Mộng Dương Vương ra cho hắn nữ nhị chữa bệnh, hôm nay cuối cùng là nhận được một điểm nhiệm vụ, mặc dù không phải coi bói, xem hết bệnh, cảm giác toàn thân đều vô cùng mệt mỏi, cho nên Câu Lan nghe hát. Khương Nhiên nằm đang câu cột bên trong, nghe huyền chuyển thanh âm, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ. Vẫn là như vậy thời gian thoải mái. Chương 127, Tú Trúc Lâm. Ngày kế tiếp, Khương Nhiên đi tại trên đường cái, trong tay cầm thần cơ diệu toán cơ sĩ, cuộc sống của hắn vẫn như cũ như thường ngày, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nghỉ ngơi, ra đường, Câu Lan. Chứ ngoài ra, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Hắn bề ngoài khí chất cùng coi bói chênh lệch quá lớn, cho nên căn bản không ai sẽ đi tìm nàng đoán mệnh. Nhưng là rất nhiều thiếu phụ và phụ nữ trung niên, lại luôn thỉnh thoảng dò xét hắn. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, Khương Nhiên lần nữa chuẩn bị tiến vào Câu Lan. Đột nhiên, một cỗ quen thuộc xe ngựa tại phía trước cách đó không xa dừng lại. Chỉ gặp Mộng Dương Vương bước nhanh hướng phía hắn đi tới, bên cạnh hắn còn có một cái khuôn mặt kiều nộn thiếu nữ, nàng người mặc màu xanh biếc y y phục, dáng người thon thả. Mặc dù bề ngoài tiểu la lị bộ dáng, nhưng là dáng người sung mãn, cũng không phải là loại kia sân bay. Chỉ có thể nói, có liệu. Mộng Dương Vương đi lên trước, lập tức hướng phía Khương Nhiên thi lễ một cái, bái kiến tiên sinh. Tiên sinh cứu nữ chỉ ân, tiểu vương cảm kích vạn phần. Kinh lịch trước đó phát sinh sự tình, Mộng Dương Vương đối Khương Nhiên là cùng kính tới cực điểm. Hắn đã hoàn toàn coi Khương Nhiên là làm thành thần tiên cấp bậc nhân vật. Sau khi nói xong, sau lưng Mộng Dương Vương Chu Ngưng cũng liền bận bịu cuống quýt tiên lên hành lễ. "Tiểu nữ Chu Ngưng, gặp qua tiên sinh." Thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Sau khi nói xong, Chu Ngưng lập tức len lén dò xét Khương Nhiên. Đang thức tỉnh về sau, Mộng Dương Vương cũng đem sự tình chân tướng giảng cho nàng nghe, đối với cái này thiên cơ chân nhân, Chu Ngưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Đây chính là cứu mình cái kia tiên nhân, nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Chu Ngưng gương mặt có chút hồng nhuận. Thế giới này cũng không người tu luyện, cho nên phổ biến nhan sắc bình thường, bất luận nam nữ. Mà Chu Ngưng bộ dáng đã coi như là đỉnh cấp tư sắc, cho dù là so với tu chân giới một chút nữ nhân, đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Đương nhiên cái này tư sắc chỉ là cùng tu chân giới tương đối. Dù sao tu chân giới tu sĩ đều là cần trải qua tẩy kinh phạt thủy, tùy tiện tới một cái nữ nhân ở thế giới này đều là một phương mỹ nhân. Mà trong thế giới này, giống Khương Nhiên như vậy tuấn lãng người, quả thực là ít càng thêm ít. Đôi này Chu Ngưng như vậy hoài xuân niên kỷ thiếu nữ, lực sát thương cực lớn. Khương Nhiên bình tĩnh nói ra, việc rất nhỏ thôi. Mộng Dương Vương trên mặt lấy lòng tiếu dung nói ra, tiên sinh, hôm nay tiểu vương đến đây, chủ yếu là muốn vì ngài tu kiến miếu thờ, dùng cái này cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng. Chính là không biết, tiên sinh ý như thế nào. Hắn cử động lần này chủ yếu là muốn đem Khương Nhiên lưu tại Mộng Dương Thành. Trên thế giới này, không người không muốn trường sinh bất tử, Mộng Dương Vương tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, hắn nghĩ dựa vào phương thức như vậy, đi lấy lòng Khương Nhiên. Một bên chủ ngưng nhìn thấy mình cha cung kính như thế, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã lớn như vậy, trừ bỏ bệ hạ bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Dương Vương đối những người khác như thế cung kính. Nghe được Mộng Dương Vương đề nghị, Khương Nhiên mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Kỳ thật đây cũng là lựa chọn tốt. Lập cái miếu thờ, tựa hồ so ở bên ngoài đơn cử cờ xí, lộ ra càng thêm phải có bức cách. Bất quá hắn cũng không có tiếp nhận Mộng Dương Vương hảo ý, mà là gật đầu nói ra, đề nghị là không tệ, bất quá liền không cần các ngươi xuất lực, vương gia chỉ cần đem địa phương tìm cho ta tốt liền có thể. Yêu cầu rất đơn giản, sơn thanh thủy tú liền có thể. Mộng Dương Vương đầu tiên là sững sờ, hắn lập tức nói ra, nhiều nhất một ngày, tiểu vương liền có thể đem địa phương vì tiên sinh chọn tốt. Khương Nhiên chậm rãi gật đầu, tiếp lấy liền quay đầu biến mất trong đám người. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Mộng Dương Vương trong lòng có chút trương nhưng nếu như mất, trong lòng thất vọng vô cùng. Rất hiển nhiên, vị này thiên cơ chân nhân, tựa hồ không quá muốn cùng bọn hắn có quá nhiều liên quan, loại kia nồng đậm khoảng cách cảm giác, hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đi thôi, trở về. Mộng Dương Vương quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng là chợt phát hiện bên cạnh Trung Ngưng đứng ở nơi đó ngây người ngẩn người. Mà nàng thấy phương hướng, chính là Khương Nhiên rời đi phương hướng. Mộng Dương Vương trong lòng thở dài. Hai người các ngươi, không phải một cái thế giới a. Trong lòng vừa nghĩ đến nơi này. Đột nhiên, Mộng Dương Vương ánh mắt hơi sáng lên, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hôm sau, lúc sáng sớm, vẫn là kia quen thuộc cửa hàng bánh bao trước. Mộng Dương Vương mang theo chủ ngưng đi tới, hắn tiến lên cung kính nói ra, tiên sinh, địa phương đã tìm xong, ngay tại khoảng cách Mộng Dương Thành cách đó không xa Tú Trúc Lâm. Chỗ kia mặc dù phong cảnh nghỉ nhân, nhưng là thường xuyên có mảnh thu ẩn hiện, mà lại khoảng cách Mộng Dương Thành cũng không tính gần, cho nên chung quanh đều không có người nào. Khương Nhiên nhẹ gật đầu. Ăn xong bánh bao về sau, mấy người liền trực tiếp xuất phát, hướng phía Tú Trúc Lâm mà đi. Thời đại này giao thông không phát đạt, lại thêm thông hướng Tú Trúc Lâm con đường không bằng phẳng, cho nên xe ngựa hành xử tốc độ cũng không nhanh, đến buổi trưa mới đến Tú Trúc Lâm. Trong xe ngựa, Khương Nhiên có chút khó chịu. Thật sốc này, coi như là trải nghiệm cuộc sống trọng yếu một vòng đi. Rất nhanh, mục đích liền đến. Khương Nhiên đi xuống xe ngựa, nhìn xem ngàn vạn một mảnh màu xanh biếc rừng trúc, mặt lộ vẻ thiếu dung. Cũng không tệ lắm. Hắn nhắm hai mắt, giữa thiên địa vang lên chim chóc kêu to, gió nhẹ lay động hô hô âm thanh, lá trúc bị gợi lên rì rào thanh âm. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh tường hòa. Khương Nhiên chậm rãi hướng phía bên trong đi đến, Mộng Dương Vương cùng Trung Ngưng cũng liền bận bịu đi vào theo. Làm bạn đồng hành, còn có mấy cái vương phủ hộ vệ. Cũng không lâu lắm, một đạo dòng suối nhỏ liền khắc sâu vào tầm mắt, cái này Tú Trúc Lâm coi là thật xem như một chỗ phong cảnh nghỉ nhân chỉ địa. Khương Nhiên đi đến phía trước một khối tương đối nhẹ nhàng khu vực, lập tức đưa tay vung lên. Trong chốc lát, một tòa trúc các lập tức hiện lên ở trước mắt. Mộng Dương Vương bọn người trong nháy mắt con người co vào, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Cái này, quả nhiên là tiên nhân. Trước đó cứu chữa Trung Ngưng thời điểm, hắn còn chưa không có như thế cảm giác. Nhưng nhìn thấy Khương Nhiên đưa tay vung lên, liền có thể chống rông xuất hiện trúc các thời điểm, Mộng Dương Vương cả người đều choáng váng. Đây không phải tiên nhân là cái gì? Trên thế giới này thật sự có tiên nhân? Mộng Dương Vương chưa từng tin tưởng những này yêu quỷ xà thần, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, triệt để xông nát hắn tam quan, để cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Mộng Dương Vương nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rung động, giống như ngập trời hồng thủy, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu là nhân vật như vậy, có thể tọa trấn tại Đại Chu, vậy đơn giản là Đại Chu may mắn a. Nếu là quốc gia khác người, biết Đại Chu có tiên nhân, đoán chừng đều sẽ tiến vào bọn hắn Đại Chu vương triều sinh tồn, mà lại thanh danh cũng sẽ vô cùng tốt. Đại Chu đến thiên thần giật dây, tiên nhân hàng thế. Như vậy ngôn luận truyền đi, vô số người đều sẽ vì thế điên cuồng. Mộng Dương Vương sắc mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, mà Chu Ngưng hai con ngươi cũng là nhìn chòng chọc vào Khương Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng. Khương Nhiên nghĩ nghĩ, lập tức đưa tay vung lên, chúc các trên cửa, lập tức hiện ra một khối cửa biên. Phía trên viết chữ Thanh Thủy các ba chữ to. Tiếp lấy Khương Nhiên quay đầu nói ra, bần đạo không thích thiếu người ân tình, cho nên liền đưa ngươi một điểm chỗ tốt đi. Nói xong, Khương Nhiên đưa tay vung lên, Mộng Dương Vương lập tức cảm giác toàn thân vô cùng thư sướng, đã từng trên chiến trường tích lũy những cái kia tổn thương bệnh, vậy mà tại giờ phút này khôi phục như thế. Mộng Dương Vương cũng không cự tuyệt, mà là sắc mặt cung kính nói ra, đà tạ thượng tiên. Khương Nhiên khẽ cười một tiếng, xưng hô như vậy vẫn là một lần có người gọi hắn. Mộng Dương Vương do dự một chút, tiếp lấy liền lập tức nói ra, thượng tiên, cái này Tú Trúc Lâm rời xa phố xá sầm uất, ngày bình thường cực ít có người đi lại. Thượng tiên không bằng đem tiểu nữ giữ ở bên người, ngày bình thường cũng có thể vì ngươi đánh một chút tạp. Chu Ngưng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên Mộng Dương Vương trước đây cũng không cùng nàng thương nghị. Nhưng ngay sau đó nàng gương mặt xinh đẹp hiện ra hai xóa đỏ ửng, thần sắc tràn đầy ngượng ngùng. Chương 128, đây chính là phạm tội a. Khương Nhiên hướng phía Chu Ngưng nhìn lại, hai người lập tức đối mặt lên. Chu Ngưng thì tràn đầy ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Khương Nhiên. Rất hiển nhiên, vị quận chúa này cũng không ngại đợi ở bên cạnh hắn làm hạ nhân. Khương Nhiên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, mà lúc này đây, Chu Ngưng lập tức lấy dũng khí, thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra. Tiên sinh, mặc dù ta không hiểu như thế nào chiếu cấu người, nhưng trong vương phủ hạ nhân làm những chuyện kia, ta đều có thể làm, chỉ cầu tiên sinh có thể để cho ta theo bên người. Nói xong, Chu Ngưng ý thức được mục đích của mình, tựa hồ có chút quá mức trần trụi, cho nên vội vàng lần nữa nói bổ sung. Ngưng Nhi cũng nghĩ báo đáp tiên sinh ân cứu mạng, còn xin tiên sinh thành toàn. Một bên Mộng Dương Vương nhìn thấy nữ nhi của mình lần này bộ dáng, cũng là nhịn không được lắc đầu. Quá ngay thẳng, đồ đần đều đã nhìn ra. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy chút nào không thỏa, vị này chính là tiên nhân a. Cho dù là hắn cùng Khương Nhiên đều không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một cái vương gia lại có thể thế nào, không phải cũng chỉ là thế gian một sợi bụi bặm sao? Cả hai thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Ngưng thật sự là đi cho vị này tiên cơ chân nhân làm nô làm tỳ, cũng tuyệt đối không tính là hủy khuất nàng, không chừng tương lai còn có cơ hội đi theo tiên nhân cùng một chỗ tiến vào tiên giới. Mộng Dương Vương trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Khương Nhiên nhìn xem Chu Ngưng kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, cẩn thận suy tư một lát, tiếp lấy liền nói ra: "Được thôi, đã như vậy, ngươi liền lưu tại bần đạo bên người." Khương Nhiên làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, Tú Trúc Lâm rất tiến tĩnh, thêm một người cũng sẽ có thú một điểm. Mà lại tương lai hắn sẽ còn hành tẩu giang hồ, một người khó tránh khỏi có chút quá buồn khổ. Nghe được câu này, Chu Ngưng trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. "Ngưng Nhi đa tạ tiên sinh." Mộng Dương Vương trên mặt cũng là trên mặt vui mừng, hắn lúc đầu chỉ là như thế nhắc lên, không nghĩ tới Khương Nhiên thật đáp ứng. Mộng Dương Vương lập tức nói ra: "Tiên sinh, nhưng cần tiểu vương chừa chút nhân thủ ở chỗ này, nếu là cần mua sắm vật phẩm, có thể trực tiếp phân phó bọn hắn đi mua, cũng có thể làm bảo hộ tiên sinh." Khương Nhiên lắc đầu, "Bần đạo không cần bảo hộ, để bọn hắn rời đi đi." Mộng Dương Vương tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, Khương Nhiên thế nhưng là tiên nhân, ai có thể tổn thương đến hắn đâu. Đã như vậy, kia tiểu vương liền cáo lui trước. Sau khi nói xong, nhìn thấy Khương Nhiên không có phản ứng chút nào, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Mà Tú Trúc Lâm bên trong, liền chỉ để lại Khương Nhiên cùng Chu Ngưng thân ảnh. Hai người một chỗ phía dưới, Khương Nhiên ngược lại là vô cùng lạnh nhạt, Chu Ngưng cả người lại vô cùng khẩn trương, nhịp tim không ngừng gia tốc. Khương Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, tự nhiên có thể phát giác được tâm tình của nàng trạng thái, nhưng là hắn cũng chưa nhiều lời, mà là nhẹ giọng nói ra: "Trước đem nơi này thu thập một chút đi." Chu Ngưng nghe được Khương Nhiên thanh âm, lúc này mới tỉnh táo lại, thanh âm tiểu nộn nói ra: "Tuân mệnh." Cặp nàng kia một bộ dáng nghiêm túc, Khương Nhiên cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Một cái tiểu la ly. Hắn quay đầu đi đến trúc các bên cạnh, đưa tay vung lên, một lá cờ lập tức treo ở bên cạnh. Trên đó viết thần cơ diệu toán bách sư thông. Bất quá Khương Nhiên lại mặt lộ vẻ suy tư, trốn ở loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, ai lại sẽ tìm nên tự mình tính mệnh đâu? Cái này hoàn toàn chính là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu a. Bất quá loại chuyện này cũng không quan trọng, mình có bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ còn không sợ không có người sống sao? Là vàng cũng sẽ phát sáng. Chu Ngưng vì lưu tại Khương Nhiên bên người, làm việc đặc biệt bán lực, mệt mỏi là thở hổn hển. Hiển nhiên đối với nàng mà nói, làm dạng này việc khổ cực vẫn rất có khó khăn. Sắc trời dần dần muộn, Chu Ngưng lúc này mới làm xong, nàng đem thanh thủy các chung quanh đều thu thập sạch sẽ. Khương Nhiên nhìn cũng không nhịn được lộ ra vẻ hài lòng, không thể không nói, cái này Chu Ngưng làm sự tình vẫn là rất nghiêm túc, phi thường trọng thị chi tiết. Nhìn xem cái này chỉnh tề viện tử, Khương Nhiên tâm tình cũng là rất cảm thấy thư sướng. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng thanh thủy các nơi này vòng vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt sáng ngời. Đây là bởi vì Khương Nhiên ở chung quanh thả rất nhiều chiếu minh thạch, trừ ngoài ra thanh thủy các bên trong cũng thả không ít, bên ngoài chỉ là có nhàn nhạt ánh sáng, thanh thủy các bên trong vậy nhưng hoàn toàn chính là đèn đuốc sáng trưng. Tại thanh thủy các tầng thứ hai, phía trên trưng bày một cái giá nướng, chung quanh bày đầy đồ ăn, còn có đủ loại gia vị. Đây là chuẩn bị làm thịt nướng. Chu Ngưng cũng là thần sắc nghi ngờ dò xét trước mắt vật phẩm, hiển nhiên đối nàng mà nói, những vật này đều là không biết. Chu Ngưng thận trọng nhìn thoáng qua Khương Nhiên, do dự một chút về sau, liền đứng dậy, sắc mặt hồng nhuận đi đến Khương Nhiên bên người, nhẹ nhàng vì hắn theo xoa bả vai. Nàng cũng không biết nên làm như thế nào hạ nhân, liền chỉ có học trong vương phủ nha hoàn. "Lão gia, Ngưng Nhi lực đạo này thích hợp sao?" Chu Ngưng tiếng như rồi muỗi, hiển nhiên là thẹn thùng tới cực điểm. Thời đại này tương đối phong kiến, to gan như vậy hành vi đã coi như là phi thường xuất cách. Nhưng Chu Ngưng bây giờ là Khương Nhiên thị nữ, tự nhiên cũng không có vấn đề. Ở thời đại này, nữ tính bình thường đều sẽ rất thận trọng, mà lại đối với danh phận sự tình thấy cực kỳ trọng yếu, đối với mình nam nhân bên ngoài đều người, nữ nhân đều nhất định phải bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng làm Khương Nhiên thị nữ, từ một loại nào đó phương diện đi lên giảng, Chu Ngưng liền coi như là người của hắn. Khương Nhiên gật đầu nói ra, thích hợp. Đối với hắn mà nói, mát xa lực đạo cũng không trọng yếu. Đột nhiên, Khương Nhiên đỗng nhiên bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn xem Chu Ngưng. Chu Ngưng cũng bị hắn này tấm thần thái giật nảy mình, thế là liền vội vàng hỏi, thế nào? Thế nhưng là Ngưng Nhi ấn sai vị trí. Nàng còn tưởng rằng là mình xoa bóp thủ pháp xuất hiện vấn đề, làm đau Khương Nhiên. Khương Nhiên lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, hắn lần nữa quay đầu lại. Tựa hồ để lọ suy nghĩ một vài thứ, hiện tại thế nhưng là phong kiến thời đại a. Chu Ngưng lựa chọn đi theo mình, không phải liền là tại biểu đạt, muốn trở thành người của nàng sao? Khương Nhiên lúc đầu ý nghĩ, liền để cho Chu Ngưng đi theo bên cạnh mình một đoạn thời gian, sau đó qua một thời gian ngắn lại để cho nàng trở về. Hiện tại xem ra, cái này nếu để cho nàng trở về, không phải liền là tương đương với đem nàng từ bỏ. Cái này nếu là đổi tại một chút tâm lý tiếp nhận yếu kém trên thân người, chỉ sợ đều phải trực tiếp đập đầu chết được rồi. Khương Nhiên hỏi dò, "Ngưng Nhỉ, ngươi về sau còn sẽ muốn trở lại vương phủ sao?" Chủ Ngưng lập tức không chút do dự nói ra, "Ngưng Nhỉ đã lựa chọn đi theo tiên sinh bên người, tự nhiên sẽ một mực phụng dưỡng tiên sinh, trừ phi tiên sinh không muốn Ngưng Nhi. Nói tới chỗ này, Trư Ngưng ánh mắt đỏ lên, nói cuối cùng câu nói kia thời điểm, ngựa khí cũng còn có chút run rẩy. Khương Nhiên lần sau lâm vào trầm mặc. T. Bên trên kế hoạch lón. Xem ra sau này muốn vứt bỏ cái này tiểu thị nữ còn không có đơn giản như vậy, cũng không biết An Yên có thể hay không để ý. Bất quá cái này cũng ảnh hưởng không lớn, về sau thời gian còn rất dài, chậm rãi cho hắn làm tư tưởng công việc là được. Mà lại chủ yếu là Trư Ngưng niên kỷ quá nhỏ, mới 16 tuổi tả hữu. Nhìn xem cũng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, tinh khiết tiểu la lị bộ dáng, đây chính là phạm tội a. Chương 129, không có ý tứ, các ngươi đều bị ta bao vây. Suy nghĩ vui một lúc sau, Khương Nhiên liền không có tiếp tục chú ý Trư Ngưng, mà là mắt không chấp nhìn phía trước giá nướng. Rất nhanh, theo nhiệt độ lên cao, Khương Nhiên cũng bắt đầu chơi bùa lên thịt nướng. Từ từ bốc lên dầu thanh âm rất nhanh vang lên, kèm theo còn có kia mê người mùi thơm. Trư Ngưng tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên, đối với thời đại này người mà nói, đồ ăn hiển nhiên không có như vậy loẹt loẹt, tất cả hương vị đều rất phổ thông. Chỉ ít đem so sánh Khương Nhiên làm thịt nướng mà nói, đó chính là vô cùng phổ thông. Trư Ngưng ăn cơm trưa về sau, buổi chiều liền ăn một chút lương khô, lúc đầu bây giờ còn đang đói bụng, nghe được mùi thơm như vậy, vậy ai chịu được, lập tức bắt đầu cục kêu lên. Rất nhanh, 8 người 2 mập thịt 3 chỉ nướng chín, Khương Nhiên giải lên cây thì là bột tiêu cay bột hồ tiêu các loại gia vị. Hương vị lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Khương Nhiên giơ lên 2 chuỗi thịt 3 chỉ đưa cho Trư Ngưng, "Đến, ăn đi." Trư Ngưng mặc dù muốn ăn không được, nhưng vẫn là không ngừng khoát tay, "Lão gia ngươi ăn trước." Nàng dù sao cũng là hạ nhân, điểm ấy tôn ti vẫn là phải có. Khương Nhiên lại nghiêm mặt, "Để ngươi cầm thì cứ cầm." Trư Ngưng nhìn thấy Khương Nhiên tựa hồ tức giận, lúc này mới vội vàng tiếp nhận đi, sau đó bắt đầu ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Không thể không nói, Trư Ngưng tốt xấu là con chúa, cái này ăn cái gì phương thức cũng vô cùng giảng cứu, ăn cực kỳ nhã nhặn, nhìn xem lại còn có chút mỹ quan. Khương Nhiên lại có vẻ vô cùng tùy ý, trực tiếp từng ngụm liền bắt đầu ăn. Lúc đầu hành động như vậy, ở thời đại này là sẽ phi thường có nhục nhã nhặn, nhưng Trư Ngưng nhìn xem lại vô cùng phóng khoáng xuất khí. Không hổ là lão gia. Ăn cơm đều như thế không giống bình thường. Ăn không sai biệt lắm về sau, Khương Nhiên đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nghĩ không ra a, ngày đầu tiên liền có khách nhân đến. Khách nhân? Trư Ngưng ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, không biết lão gia vì sao nói như vậy, chẳng lẽ là có người mà tính mệnh. Mà giờ khắc này, tại Thanh Thủy các bên ngoài, chỉ gặp từng cái cơ bắp trắng hán đang nuốt ở âm thầm. Mỗi người bọn họ đều là sát khí trung thiên, hiển nhiên trên thân đều có nhân mạng. Trong đó người cầm đầu chính là một cái độc nhãn nam tử thô lỗ, hắn thấp giọng hỏi, "Ngươi xác định chính là chỗ này sao?" Tại bên cạnh hắn, một cái nhỏ gầy nam tử nói ra, "Hổ tướng quân, tiểu nhân tuyệt đối không có nhìn lầm, kia Trư Ngưng quận chúa tuyệt đối cùng theo ra, nhưng trở lại vương phủ về sau, nàng cũng không có xuống xe ngựa. Cho nên quận chúa khẳng định còn ở nơi này. Bất quá, nơi này vì sao không nhìn thấy vương phủ hộ vệ cái bóng?" Hổ phá chau mày, hắn nhìn chừng chừng lấy phía trước Thanh Thủy Các, toàn bộ tú trúc lâm chúng ta đều tìm toàn bộ, duy chỉ có cái này trúc các chúng ta không có tìm tới, vậy liền chỉ có thể là ở chỗ này. Nam tử gầy nhỏ có chút cảnh giác mà hỏi, tướng quân, cái này không có lừa dối a? Cái này Trư Ngưng cũng thật sự là mạng lớn, thậm chí ngay cả vạn độc cổ đều có thể ngăn trở, vạn độc dạy những người kia không phải nói cái này cổ không có thuốc chữa sao? Hổ phá vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Trư Ngưng chưa chắc là thật, cũng có thể là giả. Nhưng mặc kệ Trư Ngưng còn sống hay không, đều nhất định muốn xác nhận, đây là cấp trên quyết định, cho nên cho dù là có trá, cũng nhất định phải cho ta đi dò xét rõ ràng. Trư Ngưng thế nhưng là kế hoạch chúng ta mẫu chốt một vòng. Nam tử gầy nhỏ lập tức tò mò hỏi, tướng quân, là kế hoạch gì a? Hổ phá lập tức quát lớn, loại chuyện này làm sao có thể để ngươi biết? Kia nam tử gầy nhỏ nghe vậy, lập tức không còn dám nói nhiều một câu. Hổ phá hừ lạnh một tiếng, kỳ thật hắn cũng không biết, chỉ là nghe tới mặt người nói như vậy, hắn liền chạy đến người phía dưới nơi đó đi giả cái thần bí. Đi thôi, đi vào trước nhìn xem. Cái này trúc các cũng liền 3 tầng, cho dù là chất đầy người, chúng ta cũng giết không tha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Mộng Dương Vương đến cùng đang đùa thủ đoạn gì. Hổ phá vừa nói, một bên phân phó lấy tất cả mọi người hướng phía trước đệ tới. Mà giờ khắc này, trúc trong các, Khương Nhiên chậm rãi đứng dậy, lập tức quay đầu nói ra, đừng đi ra. Nói xong, hắn liền hướng phía lầu một đi đến. Mục đích của những người này khẳng định không phải hắn, dù sao Khương Nhiên mới đi đến thế giới này không có mấy ngày, từ đâu tới cựu nhân. Cho nên không cần nhìn cũng biết mục đích của bọn hắn là vì Trư Ngưng, xem ra toàn bộ vương phủ đã đang nghiêm mật giám thị phía dưới. Hắn tịnh không để ý những người này là ai, nhưng ngươi chỉ cần dám đến trêu chọc ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Vừa đi, Khương Nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chỉ là một thanh bình thường phàm binh, nhưng ở thế giới này cũng là đỉnh cấp bảo kiếm. Lần này Khương Nhiên cũng không tính sử dụng tu vi, mà là đơn thuần nghĩ thể nghiệm một chút, dùng võ công đến giết người. Mặc dù hắn cũng không hiểu võ công, nhưng tốc độ lực lượng đầy đủ, sao còn muốn cái gì kỹ xảo a? Khương Nhiên thân ảnh chậm rãi từ trong lầu các đi ra, sau lưng bóng ma kéo thành một đầu thật dài đường vòng cung. Hắn quay đầu bốn phía nhìn lại, trong rừng cây chỗ bóng tối đã đứng đầy người ảnh. Sơ lược đoán chừng, chí ít có tiếp cận 200 người. Phen này bộ dáng, phối hợp với lá trúc gì rào thanh âm, rất có một đám thập diện mai phục cảm giác. Hổ phá nhìn thấy Khương Nhiên về sau, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ có một người? Hổ phá tại trong bóng tối dựng lên một thủ thế. Giết! Trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh lập tức từ chỗ tối tăm nhảy ra, đột nhiên hướng phía Khương Nhiên đánh tới, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Sát cơ từ phía. Khương Nhiên thần thái thong dong, mặt mỉm cười nói ra, "Mau mau đi, ta thời gian đang gấp." Trên mặt hắn mang theo tiếu dung, phối hợp với chúng quanh mở tối quan mang, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Hổ Pha ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trầm trọng, xem ra lại là một kẻ ngu ngốc giang hồ hiệp khách. Rất nhiều giang hồ hiệp khách mặc dù võ công không thấp, nhưng là cũng liền như thế, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ một người xác thực không địch lại, nhưng 3 năm người tuyệt đối đầy đủ. Bọn hắn cũng không phải ăn chay. Ông. Một đạo ông minh thanh âm vang lên, mấy đạo thi thể không đầu đổ vào trước người. Khương Nhiên cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm rung động, phía trên nhỏ máu chưa dính. Hổ Phá lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, không còn có chút nào vẻ trầm trọng. Võ đạo tông sư. Khương Nhiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có thấy rõ ràng là như thế nào ra chiêu, mà tốc độ như vậy, chỉ có thể là võ đạo tông sư. Nhưng là nhân vật như vậy, ít nhất đều phải 40 tuổi, nhưng người trẻ tuổi này nhìn xem cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Võ đạo tông sư xem như trong chốn võ lâm chí cường giả, nghe nói có thể lấy một địch trăm, nhưng toàn bộ trong chốn võ lâm cũng chỉ có giải rác mấy người, mỗi người danh khí đều là cực lớn, người trước mắt này tuyệt không có khả năng là bọn hắn một trong số đó. Hổ Phá vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, không cần ẩn giấu đi, trực tiếp giết hắn cho ta. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn vang lên, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía Khương Nhiên đánh tới, mà phía sau bọn họ còn có từng lớp người. Khương Nhiên cho dù là giết ở trong đó bất cứ người nào, đều sẽ có người lập tức bổ sung đi lên, cho dù là võ đạo tông sư, cũng tuyệt không có khả năng chạy đi. Khương Nhiên cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, các ngươi đều bị ta bao vây, chuẩn bị bắt đầu chạy trốn đi. Chương 130, Tôn Hằng. Không có ý tứ, các ngươi đều bị ta bao vây. Nghe được Khương Nhiên thanh âm về sau, tất cả mọi người là có chút ngây người, không ít người đều là giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Nhưng sau một khắc, huyết quang chợt hiện. Mấy cỗ thi thể không đầu lập tức ngã xuống, máu tươi thuận chỗ cổ phun ra ngoài, tựa như đập nước mở ra, nhìn xem vô cùng kinh khủng. Khương Nhiên thân ảnh chớp động, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Hổ Phá ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này, căn bản cũng không phải là võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư không có khả năng cường đại như vậy. Võ đạo tông sư mặc dù xưng là tông sư, vẫn như trước là người, hắn cũng không thoát ly người phạm chủ, nhưng trước mắt này người mang đến cho hắn một cảm giác, lại phảng phất căn bản không phải một người, mà là ma quỷ. Giết người đoạt mệnh ma quỷ. Mỗi một lần Khương Nhiên xuất kiếm, đều cực kỳ phổ thông, cũng chỉ có chém vào cái này hai chiêu, nhưng là tốc độ quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất người liền không có. Mặc kệ là Khương Nhiên tốc độ, hay là hắn kiếm trong tay, đều quá quỷ dị. Một thanh kiếm, cho dù là ngươi có thể chém sắt như chém bùn, thế nhưng là ngươi cái này đều giết nhiều người như vậy, làm sao cũng phải cùn một điểm đi. Nhưng là Khương Nhiên kiếm trong tay, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Quá quỷ dị. Ngọc Dương Vương giới trướng lại còn có như thế cường đại giang hồ hiệp khách, cái này hoàn toàn đã siêu việt võ đạo tông sư thực lực. Hổ Phá nhìn xem từng người đều tại ngã xuống, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn hổ chữ doanh đã coi như là tinh nhuệ, mỗi người đều thực lực cường đại, có thể lấy một địch năm tồn tại, nhưng là bây giờ lại bị xem như gà giết. Không được. Hổ Phá trong lòng có chút sợ hãi. Rút lui. Nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên, Hổ Phá cái thứ nhất quay đầu liền đi, mà hổ chữ doanh còn lại những người kia cũng đều là trên mặt sợ hãi, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn. Hổ Phá vừa chạy hai bước, một tiết cây trúc lập tức từ lồng ngực của hắn xuyên thủng. Hổ Phá cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Cái này, làm sao có thể? Ầm. Nhìn xem Hổ Phá cứ như vậy ngã xuống, hổ chữ doanh tất cả mọi người, giờ phút này càng thêm sợ hãi, vội vàng hướng phía Tú Trúc Lâm bên ngoài chạy tới. Hắn là ma quỷ, chạy mau a. Tướng quân chết rồi, đi nhanh lên. Thanh âm hoảng sợ không ngừng giữa khu rừng vang lên, nhưng thanh âm như vậy càng ngày càng ít. Khương Nhiên sau lưng bọn hắn, giống như một con lấy mạng quỷ, không ngừng lấy mạng. Cuối cùng, toàn bộ Tú Trúc Lâm đều lâm vào yên tĩnh. Khương Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu, không có ý nghĩa. Cùng những phàm nhân này đánh nhau xác thực không có gì ý tứ, quá đơn giản. Hoàn toàn liền căn bản không phải một cái cấp bậc. Dứt lời, Khương Nhiên đưa tay vung lên, đầy đất máu tươi cùng thi thể lập tức biến mất không thấy ý nữa, phản phất căn bản không tồn tại ở trên thế giới này. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Nhiên lần nữa hướng phía Trúc Các đi đến. Đợi đến hắn lần nữa trở lại lầu 2 thời điểm, Chu Ngưng sắc mặt nghiêm chỉnh khẩn trương nhìn chăm chú lên hành lang phương hướng. Gặp Khương Nhiên trở về, nàng lập tức đi lên trước ân cần hỏi han, "Lão gia, ngươi không sao chứ?" Hiển nhiên, nàng vừa rồi cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, "Không có việc gì, đem nơi này thu thập, chuẩn bị nghỉ ngơi đi." Sau khi nói xong, Khương Nhiên liền hướng phía Trúc Các tầng cao nhất mà đi. Nhìn thấy Khương Nhiên không có việc gì, Chu Ngưng lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền bắt đầu thu thập. Nàng cũng mười phần nghe lời, thu thập xong về sau, liền đi tới trên lầu đi. Tại Khương Nhiên bên cạnh một cái trong căn phòng nhỏ nằm ngủ. Về sau một đoạn thời gian, Thanh Thủy Các không ai đến, Khương Nhiên cùng Chu Ngưng hai người liền cả ngày đợi ở chỗ này. Chu Ngưng có thể nhìn ra, ngược lại là vô cùng vui vẻ. Nhưng là Khương Nhiên lại rất cảm thấy không thú vị. Cái này còn không bằng đợi tại Mộng Dương Thành, chí ít mỗi ngày còn có thể đi một chút câu lan. Quá nhàm chán. Ta tới này cái thế giới là trải nghiệm cuộc sống, không phải đến cảm thụ an tĩnh. Tại Tú Trúc Lâm ngây người 5 ngày sau đó, Chu Ngưng nghiêm túc tại thanh thủy các chúng quanh loại hoa, Khương Nhiên trực tiếp mở miệng nói, "Ngưng Nhi, thu thập một chút, chuẩn bị rời đi một chuyện." Chu Ngưng hơi sững sờ, cũng không có hiếu kỳ đi nơi nào, mà là ngoan ngoãn nói ra, "Được rồi." Nói xong, nàng liền chạy đến thanh thủy các bên trong, sau đó bắt đầu thu thập một chút thường dùng vật phẩm, sau đó đeo một cái túi nhỏ bao liền đi ra tới. Khương Nhiên cũng không có mục tiêu cùng phương hướng, cũng chỉ là tùy tiện du ngoạn. Hai người hướng phía Tú Trúc Lâm đi ra ngoài. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Tú Trúc Lâm bên trong thanh thủy các lập tức chậm rãi biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Khương Nhiên cùng Chu Ngưng hai người giữa rừng núi vượt qua, Khương Nhiên còn tốt, hắn sắc mặt như thường, nhưng là Chu Ngưng cái này dễ hỏng tiểu quận chúa nhưng là khắc rồi. Đi 2-3 canh giờ về sau, chân liền bắt đầu có chút đau nhức, cả người cũng mệt mỏi thở hổn hển. Không lâu lắm, hai người đi đến một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Khương Nhiên hướng phía bốn phía quét mắt một vòng, tiếp lấy liền nói ra, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Chu Ngưng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng đến dòng suối nhỏ bên cạnh, rửa tay, rửa mặt. Có nước lạnh hạ nhiệt độ, Chu Ngưng lập tức mặt lộ vẻ hài lòng chi sắc. Ngay sau đó, Chu Ngưng quay đầu nhìn thoáng qua Khương Nhiên, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, do dự một lát, nàng liền ngồi xổm ở bờ sông, sau đó bắt đầu cởi giày. Đối với thời đại này, nữ tính mà nói, chân xem như phi thường tư mật vị trí, bình thường chỉ có mình nam nhân mới có thể nhìn. Nhưng Chu Ngưng cũng không ngại cho Khương Nhiên nhìn. Rất nhanh, một đôi trắng non tiểu nộn chân ngọc xuất hiện, lòng bàn chân mang theo điểm điểm hồng nhuận. Nếu để cho những cái kia chân không kẻ yêu thích nhìn thấy, đoán chừng có thể trực tiếp bắt đầu ăn với cơm. Chu Ngưng đem hai chân để vào dòng suối nhỏ bên trong, cả người nhất thời lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Thoải mái. Không có nghỉ ngơi bao lâu, hai người liền lần nữa xuất phát. Lại đi 1-2 canh giờ về sau, một cái thôn hiện hiện. Cái thôn này cũng không đơn sơ, trong đó dòng người lui tới không ít, còn có không ít khách sạn, thậm chí còn có câu lan tồn tại. Mà lại nơi này phong cảnh cũng không tệ, Khương Nhiên liền trực tiếp mang theo Chu Ngưng ở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày tái xuất phát. Lúc đầu Khương Nhiên là chuẩn bị đi thể nghiệm một chút nơi đó đặc sắc, nghe một chút khúc cái gì. Nhưng nghĩ tới còn có Chu Ngưng, cũng chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Một gian tên là Vạn Phúc khách sạn bên trong. Chu Ngưng có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Lão gia, chẳng lẽ chúng ta không đi trở về sao?" Khương Nhiên gật đầu, "Không biết, khả năng đi." Nghe được câu này, Chu Ngưng lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nàng rất thích nơi đó. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đi theo lão gia bên người, mặc kệ ở nơi nào đều có thể. "Khách quan, ngài hai vị đồ ăn tới." Hai cái điếm tiểu nhị bưng bốn loại món ăn đi tới, tiếp lấy đặt lên bàn sau nói ra, "Khách quan ngài chậm dùng." Khương Nhiên mở miệng nói ra, "Đi đường một ngày, ăn một chút gì đi." Chu Ngưng nặng nề gật đầu, bụng của nàng đã sớm đói kêu rột. Liên tại bọn hắn vừa ăn không lâu, mấy thân ảnh lập tức xuống tới, một người trong đó người mặc áo gấm, nhìn xem chính là thuộc về loại kia có bối cảnh người. Ở phía sau hắn, còn có ba cái đái đao hộ vệ, đều là hung thần ác sát bộ dáng. Trong đó cầm đầu nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua Chu Ngưng, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng vẻ tham lam. Cực phẩm. Dạng này mặt hàng tại toàn bộ Tuyển Thủy trấn hắn đều chưa bao giờ gặp. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp ngồi ở một bên, hướng phía Khương Nhiên nhìn lại, ngữ khí hơi bình hòa nói ra: "Tại hạ Tôn gia đại thiếu gia Tôn Hằng, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?" Chương 131, Thiên Cơ chân nhân. Khương Nhiên quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói ra: "Có việc." Tôn Hằng nhướng mày, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Chu Ngưng, trên mặt lần nữa gạt ra một cái tiêu dung. "Là như vậy, không biết vị cô nương này chính là ngươi người nào?" Khương Nhiên lập tức liền biết mục đích của đối phương là cái gì, hắn chậm rãi mở miệng nói ra: "Một cái thị nữ thôi." "Thị nữ?" Tôn Hằng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cách ăn mặc như thế tinh xảo, cũng chỉ là một cái thị nữ. Hắn còn tưởng rằng đối phương là muội muội cái gì. Dù sao thị nữ kia mang ý nghĩa Khương Nhiên khẳng định là đã chơi qua, hàng một tay cùng hàng sỉ cổ tạng cảm giác này khẳng định là không giống. Nhưng là Chu Ngưng dài cực đẹp, cho nên hắn cũng chưa quá mức để ý. Tôn Hằng mặt mỉm cười nói ra, "Huynh ngài có thể hay không đem cái này tiểu thị nữ bán cho ta, giá tiền dễ thương lượng, bảo đảm để ngươi hài lòng." Nghe được câu này, Chu Ngưng trên mặt lập tức hiện ra nộ khí, nàng tốt xấu chính là đường đường con chúa, lại có người dám coi nàng là làm vật phẩm đồng dạng mua bán. Mặc dù nàng biết Khương Nhiên là sẽ không bán nàng, nhưng nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt bên trong vẫn là vô cùng phẫn nộ. Khương Nhiên lạnh lùng nói ra, "Không bán, nếu là không có chuyện gì khác, liền mời rời đi đi." Tôn Hằng sắc mặt cứng đỏ, hắn không nghĩ tới, Khương Nhiên vậy mà như thế không nể mặt mũi. Sau lưng hắn hộ vệ lập tức quát lớn, "Làm càn, dám can đảm cùng nhà chúng ta thiếu gia nói như thế, tin hay không cắt đầu lưỡi của ngươi." Tôn Hằng quay đầu sang chỗ khác, ngăn lại hộ vệ nói tiếp, tiếp lấy tiếp tục hướng phía Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, "Vị huynh đài này, ta đã phi thường nể tình, đem cái này tiểu thị nữ bán cho ta sẽ cho ngươi một cái giá cao. Bản thiếu cũng không kém chút tiền, nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy nhưng đừng trách bản thiếu không khách khí." Tôn gia tại cái này Tuyển Thủy trấn thế lực khổng lồ, mà hắn làm đại thiếu gia, lại không phải loại kia ngang ngược càng rỡ, hoàn toàn vô não công tử ca. Nhiều khi, hắn tình nguyện lựa chọn hiền lành giải quyết, cũng sẽ không nhất định phải lựa chọn đi đắc tội người. Hơn nữa nhìn Khương Nhiên hai người này bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Khương Nhiên sắc mặt niệm ai, "Thật sao? Ngươi muốn như thế nào không khách khí?" Nhìn thấy Khương Nhiên niệm ai bộ dáng, Tôn Hằng trong lòng lập tức hiện ra một luồng khí nóng, tại Tuyển Thủy trấn nhiều năm như vậy, ai có lá gan này cùng hắn dùng thái độ như vậy nói chuyện. Sau lưng hắn một vị hộ vệ, lập tức vô cùng thành thạo hướng phía quán rượu đại môn đi đến, sau đó đem rượu lâu đại môn trực tiếp đóng lại, lại dùng tấm ván gỗ khóa kỹ. Lúc đầu trong tiểu lâu còn có không ít khách nhân, nhưng là thấy đến một màn này, đều vội vàng lẫn mất xa xa. Đây không phải công tử nhà họ Tôn sao? Hai người kia là ai, các ngươi nhưng nhận biết? Cái này đều không trọng yếu, ta vừa rồi cách bọn họ không tính xa, nghe được Tôn công tử tựa hồ muốn mua cái kia tiểu thị nữ, nhưng đối phương không mua, hiện tại xem ra, không chỉ là thị nữ không có bảo trụ, mệnh không chừng cũng không có. Thị nữ này đừng nói, dài vẫn rất đẹp mắt. Ta nhìn hai người khí chất không tầm thường, chưa hẳn liền không có ỷ vào a. Lại thế nào có ỷ vào, tại cái này tuyển thủy chân Tôn gia trước mặt, là rồng đến nằm lấy, là hổ cũng phải nằm sấp. Đúng đây, cái này Tôn gia cũng không phải bình thường người, nghe nói cùng Ngộng Dương thành tổng quản cũng có quan hệ, bối cảnh lớn đến đáng sợ. Hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên, không ít người đều trên mặt bi ai nhìn xem Khương Nhiên cùng chủ ngưng. Đắc tội ai không tốt, nhất định phải đi đắc tội Tôn gia, đây không phải mình tìm cho mình không thoải mái nha. Một cái tiểu thị nữ mà thôi, không có có thể lại tìm. Tôn gia tài lực hùng hậu, đoán chừng cũng sẽ không vì một chút tiền trinh, không phải giết chết bọn hắn. Nhưng cũng không ít người đều vẫn là trên mặt xem kịch vui chỉ sắc. Tôn Hằng ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn lạnh lùng nói ra, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Đem cái này thị nữ cho ta đoạt, mang về Tôn gia, nhớ kỹ không muốn cho ta bị thương. Còn có, cái này nam giết cho ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy, hướng phía mình nguyên bản cái bàn đi đến. Sự tình phía sau, hắn đã không cần thiết. Trương Hằng chỉ cần biết, chờ hưởng dụng bữa cơm này, trở lại Trương gia liền có thể lại hưởng thụ một chút. Ba cái kia hộ vệ nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức hiện ra sát khí. Keng. Bội đao từ vỏ đao từ rút ra thanh âm vang lên. Trong đó một tên hộ vệ mặt lộ vẻ cười lạnh, một cái kẻ ngoại lai, lại còn dám như thế không coi ai ra gì, nhớ kỹ. Tiếp sau chú ý một chút. Hộ vệ kia nói, liền trực tiếp vung đao hướng phía Khương Nhiên chém tới. Trong chốc lát, một đạo hàn mang hiện lên. Hộ vệ do lên trường đao lập tức đứng tại giữa không trung, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin sát thái. Mà cổ của hắn chỗ, một đạo sắc bén vết thương bỗng nhiên hiện hiện, máu tươi chảy xuôi mà ra. Mặt khác hai tên hộ vệ còn không có kịp phản ứng, liền cũng đi theo ngã xuống vũng máu bên trong. Xảy ra chuyện như vậy, cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ một thoáng, toàn bộ quán rượu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đang xem kịch người đều dùng đến một loại khó có thể tin ánh mắt. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chỉ thấy Khương Nhiên trên tay xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó ba cái kia hộ vệ liền trực tiếp ngã xuống. Bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Khương Nhiên là như thế nào ra chiêu. Một bên khác, Tôn Hằng trở lại trên bàn của mình, thưởng thụ lấy trước đó còn chưa ăn xong mỹ thực, phát giác được sau lưng không có động tĩnh, hắn lập tức nhướng mày, quay đầu xem xét. Cái này xem xét không sao, nhìn thoáng qua về sau, cả người trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Chết. Lập tức hắn hướng phía Khương Nhiên nhìn lại, ánh mắt của hai người đối mặt, hắn thấy được Khương Nhiên cặp kia vô cùng con người băng lãnh. Tôn Hằng trong lòng đột nhiên phát lạnh, cả người toàn thân bốc lên nổi da gà. Tại Khương Nhiên sát ý phía dưới, hắn phảng phất tựa như là bị một con mánh hổ để mắt tới, hơi không chú ý liền sẽ tại chỗ cắn đứt cổ. Tôn Hằng trong lòng sợ hãi, hắn đứng dậy, sợ hai tử vong cảm giác thúc khiến cho hắn muốn thoát đi ngồi tiểu lâu này. Khương Nhiên cũng lời nói nhảm, trường kiếm trong tay hướng phía Tôn Hằng vọt tới, trong nháy mắt đem nó đính tại một bên trên vách tường. Nhìn thấy Tôn Hằng chết đi về sau, người ở chỗ này đều là trong lòng mát lạnh, nhịn không được nổi da gà. Giang hồ hiệp khách sao? Thực lực như vậy, được nhiều cao võ công a. Đối với Khương Nhiên làm như vậy cũng nhanh chóng giết người phương thức, bọn hắn đều cảm giác chưa từng nghe thấy. Một bên Trư Ngưng mặc dù ánh mắt bên trong có chút sợ hãi, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Tốt xấu là con chúa, từ nhỏ mặc dù không có giết qua người, nhưng vẫn là được chứng kiến người chết, tâm lý năng lực chịu đựng cũng vẫn được. Khương Nhiên chậm rãi đứng dậy, ăn một bữa cơm đều không bất lo, xem ra hôm nay lại muốn đi đường. Đi thôi. Nói, hắn liền hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi hai bước, Khương Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói cho cái kia Tôn gia, giết Trương Hằng người, tên là Thiên Cơ Chân Nhân. Sau khi nói xong, Khương Nhiên liền cũng không quay đầu lại rời đi, hắn làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn nổi danh, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Thiên Cơ Chân Nhân. Nhìn thấy Khương Nhiên rời đi, Chu Ngưng lập tức lấy ra một điểm bạc vụn đặt lên bàn, sau đó đuổi kịp đi. Đợi đến Khương Nhiên hai người rời đi về sau, trong tiểu lâu lập tức có người đi Tôn gia mật báo đi. Khương Nhiên hai người rời đi Tuyền Thủy trấn về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy một cái phương hướng đi đến, tiếp tục bắt đầu du lịch hành trình, mà Tôn gia đằng sau muốn đuổi theo giết Khương Nhiên, nhưng lại ngay cả bóng người cũng không tìm tới. Cũng không có người nhìn thấy bọn hắn là như thế nào rời đi Tuyền Thủy trấn. Cuối cùng Tôn gia đều nhanh đem Tuyền Thủy trấn lật cả đáy lên trời, đều vẫn là không có tìm được. Hai người liền như là bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 132, Hắc Phỉ Bang. Khương Nhiên cùng Chu Ngưng rời đi Tuyền Thủy trấn về sau, liền một đường hướng phía phương tây tiến lên. Về sau bóng người càng ngày càng ít, bọn hắn cũng triệt để rời đi Mộng Dương thành quản hạt lãnh địa bên trong. Tại dạng này thời đại, luật pháp cũng không hoàn thiện, mà lại cũng không có giám sát cái gì, cho nên dã ngoại hoang vu cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá có Khương Nhiên tại, trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng. Nửa tháng quá khứ. Nửa tháng này thời gian, Khương Nhiên vẫn luôn tại bốn phía du lịch, gặp được rất nhiều bất công sự tình, hắn cũng sẽ xuất thủ, cũng thỉnh thoảng làm mình coi bói lao hành nghiệp. Thiên Cơ Chân Nhân cái danh hiệu này cũng dần dần bắt đầu vang dội, trong giang hồ không ít người cũng bắt đầu truyền tụng cái danh hiệu này. Các ngươi nghe nói không, gần nhất có cái Thiên Cơ Chân Nhân danh khí đặc biệt lớn, nghe nói có thể văn thiện võ, không chỉ là võ nghệ cao dọa người, hơn nữa còn hiểu đoán mệnh xem bói, cực kỳ toàn năng. Thật hay giả, ngươi hẳn là gặp giang hồ phiến tử. Ta gặp được cái rắm, ta đều là nghe người khác nói, ta cũng không biết là thật giả. Hai ngươi đừng thảo luận, chuyện này là thật, cái này Thiên Cơ chân nhân ban đầu là từ Mộng Dương thành Tuyển Thủy trấn bên kia chuyển tới, mắt thấy người đều nói người này có tông sư cấp thực lực, nhưng tuổi tác bất quá chừng 20, đằng sau có xuất hiện tại thời Vũ trấn, nghe nói giải quyết nơi đó một tổ thổ phi, kia thổ phi khoảng chừng hơn 30 người, nói là bị hắn một người giải quyết. Một người giết chết hơn 30, đây quả thật là có tông sư cấp bậc sức chiến đấu, thế nhưng là tuổi đời này cũng quá già đi, xác định không phải vị kia lão tiền bối Dung Nhan. Dung Nhan chẳng lẽ người khác không nhìn ra được sao? Vô số người đều đang nghị luận, đối với gần nhất xuất hiện cái này Thiên Cơ chân nhân, có người kính ngưỡng, hy vọng có thể một ngày kia có thể gặp mặt một lần, có người lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy đây chính là giang hồ phế tử, chỉ là danh khí lớn mà thôi. Nhưng đa số người vẫn là trong lòng còn có chất vấn. Dù sao một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, là không thể nào trở thành tông sư cấp bậc cao thủ, cho dù là hắn đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tập võ, cũng không thể làm được. Liên tại bọn hắn cách đó không xa, hai cái đầu mang mũ rộng về người, chính khoan thai ăn uống. Chu Ngưng khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, lao ra, ngươi nghe, bọn hắn đều đang đàm luận ngươi hải. Khương Nhiên một mặt lạnh nhạt, loại chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn cảm giác vui sướng. Lại nói, các ngươi cũng chỉ chú ý cái này Thiên Cơ chân nhân, chẳng lẽ liền không có người chú ý bên cạnh hắn người thị nữ kia? Ta nghe người khác nói, cái kia tiểu thị nữ thế nhưng là tuyệt sắc a. Vị huynh đài này, người trong đồng đạo, tại hạ cũng phi thường muốn kiến thức một chút, vị này tuyệt sắc đến cùng là bực nào hình dạng. Chư vị, các ngươi nhưng biết vị này Thiên Cơ chân nhân hiện tại thân ở phương nào? Trong tử lâu, lập tức vang lên một thanh âm, hôm qua không phải nghe đồn cái này Thiên Cơ chân nhân tới chúng ta Bình An trấn sao? Chắc hẳn hiện tại hẳn là cũng tại trong trấn đi, cho dù là rời đi, khẳng định cũng còn không có đi xa. Đã như vậy, ta muốn đi ra ngoài thử thời vận, không chừng liền gặp được vị này Thiên Cơ chân nhân. Vị huynh đài này, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Một đám người lập tức kết bạn mà đi, ở bên ngoài đi ngẫu nhiên gặp Khương Nhiên. Đáng tiếc bọn hắn không biết, Khương Nhiên ngay tại tiểu lâu này bên trong. Như loại này phổ thông quán rượu, đều là những cái kia giang hồ hiệp khách thích tụ tập địa phương. Bởi vì những này giang hồ hiệp khách bình thường đều tương đối nghèo, không có tiền đi những cái kia cấp cao địa phương, giang hồ hiệp khách cần du lịch giang hồ, tự nhiên không cách nào làm việc, cũng không có thu nhập. Cho nên, 10 cái giang hồ khách bên trong, 11 cái đều là quỷ nghèo. Thậm chí rất nhiều người ngay cả cơm đều ăn không nổi. Bất quá một chút võ nghệ cao cường người, muốn hôn miếng cơm no ăn cũng là đơn giản, nhưng là phần lớn giang hồ hiệp khách đều là võ công thường thường. Trong tiểu lâu ngay tại khí thế ngất trời đàm luận. Đột nhiên, một đạo hoảng sợ tiếng hô hoán từ trên đường cái vang lên. Không xong, Hắc Phi Bang đến chúng ta Bình An trấn, mau trốn a. Chớ đi bên kia, Hắc Phi Bang người đã từ bên kia bao đến đây, đáng chết, Hắc Phi Bang làm sao có thể xuất hiện tại Bình An trấn, mau từ phía sau núi rời đi. Bình An trấn phía trước không phải có 4 mùa thành sao? Vì sao bầy thổ phỉ này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Toàn bộ Bình An trấn lập tức lâm vào sợ hãi bên trong. Trong tiểu lâu một đám giang hồ hiệp khách cũng là nhao nhao đứng dậy, trên sắc mặt mang theo thất kinh biểu lộ. Hắc Phi Bang đến Bình An trấn, bọn hắn làm sao có thể đột phá 4 mùa thành cửa ải? Cái này Hắc Phi Bang cũng không phải nhỏ thổ phỉ a, bọn hắn thế nhưng là quy mô lại mấy ngàn người, không có khả năng toàn bộ đại bộ đội đều tới đi, hẳn là chỉ là mấy người. Người nói chuyện, mặt mũi tràn đầy không dám tin, Hắc Phi Bang thế nhưng là đại chu vương triều bên trong có nhất định quy mô thổ phỉ, triều đình phái binh tiêu diệt nhiều lần, nhưng Hắc Phi Bang liền như là mọc lên như nấm, trên một nhóm lại xuất hiện một nhóm. Hắc Phi Bang vị trí, khoảng cách Bình An trấn từ xa, muốn đến nơi này, nhất định phải trải qua 4 mùa thành mới có thể. Hiện tại Hắc Phỉ Bang xuất hiện tại Bình An trấn, hoặc là cũng chỉ đã tới mấy chục người, hoặc là tin tức này căn bản chính là giả. Tam ca, tranh thủ thời gian chạy a. Một cái cơ bắp tráng hán vội vàng chạy tới, hắn thở hồng hộc nói ra, Tam ca, thật là Hắc Phỉ Bang đánh tới, ta vừa rồi nhìn thấy OF một chút một mảnh, chí ít có mấy trăm người, thậm chí nhiều hơn. Mà lại thị trấn Tây Bắc hai cái lối ra đều bị chắn, hiện tại không ra được, chỉ có thể từ sau núi chạy trốn. Trong tiểu lâu mọi người nhất thời giật mình, hoảng hốt chạy vừa đứng dậy rời đi. Mặc dù những này giang hồ hiệp khách có một ít võ nghệ, nhưng không nhiều, nếu để cho bọn hắn đi cùng Hắc Phỉ Bang dạng này thổ phỉ đối kháng, bọn hắn khẳng định là không có lá gan này. Đại đa số giang hồ hiệp khách đều là không có bản lĩnh, hơn nữa còn không muốn cố gắng phấn đấu, chỉ muốn bạch chơi một nhóm người. Lúc này, để bọn hắn tổ chức nhân viên đi đối kháng, quả thực là quá làm khó bọn hắn. Mà trưởng quỹ cũng không lo được bọn hắn bạch chơi, vội vàng nắm lên một chút năng lượng, liền đi theo cùng một chỗ hướng về sau núi chạy tới. Bình An trấn chính là xây dựng lưng vào núi, cũng có nhất định quy mô, có mình phòng vệ quân sự tình lực lượng, nhưng cũng liền chỉ là 1-200 người thôi, khẳng định không đủ để cùng Hắc Phi Bang chống cự. Bình An trấn nguyên bản chỉ có Tây Bắc hai cái xuất nhập cảng, trừ ngoài ra chính là phía sau núi, từ nơi đó có thể trực tiếp rời đi Bình An trấn. Liên tại bọn hắn vừa rời đi tiểu quán không lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng kinh hô. Đừng lại đến hậu sơn, bên kia đã bị Hắc Phi Bang người vây quanh, có người nếu là chạy đi, nhanh đi Tử Châu thông báo. Phía sau núi đều trốn không thoát, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chúng ta an vị mà chờ chết? Chê tỏm, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Hắc Phi Bang cường đại cỡ nào. Các vị không muốn chạy trốn, vừa rồi Hắc Phi Bang người nói, bọn hắn ngay tại chiêu mộ nhân viên, nếu là nguyện ý đi theo đám bọn hắn hỗn, có thể miễn ở vừa chết, còn có thể đi theo ăn ngon uống say. Phi, cùng thổ phi làm bạn, các ngươi ai nguyện ý đi ai đi. Nghe được câu này, lập tức có người đẩy mặt phi nổ. cũng không ít nữ tính phụ nhân đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, có chút nam nhân thì trên mặt ý động thần sắc. Thổ phỉ khẳng định là chỉ cần nam nhân, đây đối với không ít người mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, nhưng là đối với những cái kia người già trẻ em, vậy coi như là có tính chất hủy diệt đả kích. Chương 133, khí phách thư sinh. Trong tử lâu, Chu Ngưng nghe được Hắc Phỉ bằng cái tên này, sắc mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói cái này ổ sơn phỉ, thực lực cường đại không nói, mà lại phân phối tinh lương, cũng không phải là bình thường sơn phỉ, cơ hồ toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều nghe nói qua Hắc Phỉ bang danh hảo. Tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía Khương Nhiên, nhìn thấy hắn vô cùng bình tĩnh ăn đồ ăn, Chu Ngưng bất an trong lòng, cũng hơi buông lòng rất nhiều. Chỉ cần có lao ra tại, hẳn là cũng không có sao chứ. Nói thật, Chu Ngưng có chút không quá tự tin. Cái này Hắc Phỉ bang thật sự là quá cường hãn, mấy ngàn người tạo thành thổ phỉ rút, một người vũ lực cho dù là cao cường hơn nữa, cũng không có khả năng chiến thắng a. Mấy ngàn người, cho dù là đem cổ vươn ra để ngươi chặt, đều có thể chặt tới tay ngươi nha, chớ nói chi là bọn hắn còn từng cái đều là thân kinh bách chiến thổ phỉ. Hắc Phỉ bang những năm này không ngừng cùng quan binh của nhau, học được rất nhiều chiến trận loại hình, so với rất nhiều triều đình quân chính quy đều cường đại hơn, thẳng bức bộ đội tinh nhuệ chiến lực. Do dự một chút, Chu Ngưng hay là hỏi, lão gia, chúng ta muốn chạy sao? Khương Nhiên nghỉ ngờ ngẩng đầu, tại sao muốn chạy? Câu nói này lập tức cho Chu Ngưng đang hỏi, Khương Nhiên thanh âm tiếp tục vang lên. Chỉ là một cái Hắc Phỉ bang mà thôi, đợi lát nữa đã ăn xong chúng ta đi gặp một hồi. Chu Ngưng lập tức nhịn không được nhắc nhở, lão gia, đối phương thế nhưng là chí ít có 2000 người trở lên. Đây chính là 2000 người a. Cho nên Chu Ngưng cũng cảm thấy, tốt nhất vẫn là rời đi trước vi thượng, lấy Khương Nhiên võ công, hắn là có thể thoát đi bình an trấn. Khương Nhiên vô cùng bình tĩnh nói ra, nhân số ý nghĩa không lớn, đối ta đều không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Khương Nhiên tự tin như vậy, Chu Ngưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao nàng đều coi mình là Khương Nhiên người, muốn chết cũng là cùng theo chết, có thể đi theo lão gia cùng chết, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Bây giờ Chu Ngưng đã hoàn toàn là Khương Nhiên bộ dáng. Phía ngoài trên đường phố, rối loạn vẫn tại không ngừng phát sinh, trước kia rời đi quán rượu trưởng quỹ, hiện tại cũng chạy trở về, sau đó trốn đến lầu 2 đi, thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới xó xỉnh bên trong Khương Nhiên hai người. Ăn không sai biệt lắm về sau, Khương Nhiên liền đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến, Chu Ngưng cũng là vội vàng đuổi theo. Mà phía ngoài trên đường phố, cũng sớm đã đứng đầy người, bọn hắn tựa như là bị xua đuổi con vịt, hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Làm sao bây giờ, cái này Hắc Phỉ bang là muốn để chúng ta chỗ nào đây? Nếu không chúng ta tùy tiện tìm gian phòng trốn đi đi, cái này nếu là theo sau, không chừng gặp được sự tình gì. Vừa dứt lời, chỉ gặp một người mặc giáp trụ, toàn thân tản ra giết người khí tức nam tử, lập tức từ bên cạnh gian phòng bên trong lôi ra một người trung niên nam tử. Còn dám trốn đi, muốn chết. Nói xong, kia thổ phỉ liền một đao chặt xuống, một viên tròn vo đầu lâu lập tức lăn trên mặt đất động. Trong đám người lập tức vang lên mấy đạo nữ nhân tiếng thét chói tai, nguyên bản chuẩn bị hướng phía trong phòng tránh đi người, đều bỏ đi chủ ý, không còn dám có ý nghĩ như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người bị hội tụ đến một đầu hơi trên đường phố rộng rãi, tại phía trước nhất chính là một cái lâm thời dựng bình đài, phía trên đứng đấy một cái thô cánh tay thô chân chẳng hán, hắn toàn thân mang theo một cỗ hung sát chi khí, hiển nhiên chết ở trong tay hắn người, không phải số ít. Mà tại đường đi chung quanh, đều vây đầy người mặc giáp trụ thổ VH. Đã sớm nghe nói cái này Hắc Phỉ bang trang bị tinh lương, hôm nay xem xét, quả thật như thế, nhưng bầy thổ phi này làm sao lại có như thế tinh lương trang bị? Đúng a, chẳng lẽ lại người của triều đình trong bóng tối cấu kết? Ta đoán không chừng chính là bốn mùa thành đâu. Cái này Hắc Phỉ bang có thể đến bình an trấn, bốn mùa thành lại một điểm phản ứng đều không có, ở trong đó khẳng định có lừa dối. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận. Chế tác tỉnh lương trang bị 10 phần khó khăn, cần dùng đến rất nhiều công cụ, chí ít thổ phi khẳng định không có đủ năng lực như vậy, chế tạo ra tỉnh lương trang bị. Cho nên Hắc Phỉ bang đồ vật, hoặc là chính là triều đình tặng, hoặc là chính là cướp. Nhưng nhìn lấy trên người bọn họ xuyên, căn bản cũng không khả năng nguyên bộ hoàn thiện, mà lại cực kỳ thống nhất, đoạt không có chỉnh tề như vậy. Đứng tại trên đài cao thổ phi đầu lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, không dám thở mạnh. Tráng hán cao giọng mở miệng nói ra, lão tử chính là Hắc Phỉ bang đầu mục, người khác đều gọi ta là Hắc Phỉ vương, chắc hẳn các ngươi đều hẳn nghe nói qua danh hào của ta. Lão tử cũng không sợ nói cho các ngươi biết, bốn mùa thành đã bị ta Hắc Phỉ bang cho san bằng. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên một đạo lệ a. Các ngươi bọn này giặc cướp, các ngươi tất nhiên sẽ chết không yên lành. Người nói chuyện khí chất thiên tĩnh, rất có dáng vẻ thư sinh hơi thở, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chỉ vào Hắc Phỉ vương giận mắng. Hủy ta Đại Chu vương triều sơn hà, khi nam phế nữ, các ngươi bọn này việc gác bất tận cầm thú, luôn có một ngày lao thiên gia sẽ trừng phạt đám các ngươi. Bị như thế nhục mạ, Hắc Phỉ vương cũng không tức giận, ngược lại cười to, ha 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 ha, lao thiên gia, hắn chính là cái giam chó, lao tử chuyện ác làm tận, tại sao không có nhìn thấy lao thiên gia thu ta? Các ngươi những người đọc sách này chính là khí phách, tại hạ bội phục. Nhưng là một mã thì một mã, tiến hắn lên đường đi đi. Một bên lập tức đi ra cái mặt mũi tràn đầy nhe răng cười thổ phỉ, hắn trực tiếp rút ra trường đao chặt xuống, bắt đầu nói chuyện thư sinh tại châu ngã vào trong vũng máu. Nhìn thấy phen này chẳng cảnh, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không dám ở nói một câu không phải. Nguyên bản kích động một chút thư sinh, nhìn thấy đồng đạo thảm trạng, lập tức không còn dám nhiều lời, sợ kế tiếp chính là bọn hắn. Hắc Phỉ vương lạnh giọng nói ra, chư vị, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Đại Chu vương triều sắp lật úp, cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, gia nhập ta Hắc Phỉ quân dưới trướng, có thể đi theo lão tử ăn ngon uống say, muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu. Ta nhìn nơi này tiểu nương bì liền có không ít, nếu là nguyện ý đi theo ta đi, mình ở chỗ này tùy ý chọn nữ nhân mang đến chơi. Đương nhiên, chúng ta Hắc Phi quân không phải cái gì rác rưởi đều muốn, chúng ta chỉ cần cứng giả, những cái kia tay chân lẹo khéo cũng đừng đứng ra. Hắc Phỉ Vương mặc dù trên thân phi khí mười phần, nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ cũng không có chuẩn bị trắng trọn giết chóc, cái này khiến không ít người đều thở dài một hơi. Thổ Phi cũng sẽ không điên cuồng giết người, bọn hắn đòi tiền, muốn nữ nhân, nếu là gặp người liền giết, vậy ai cho bọn hắn sinh nữ nhân, ai cho bọn hắn thuê ruộng. Bất quá trong đám người rất nhiều tuổi trẻ nữ tính, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nam nhân còn tốt, cho dù là không gia nhập cái này Hắc Phi bang, chí ít cũng sẽ không chết. Nhưng là làm nữ nhân, một khi rơi vào những này không có nhân tính thổ phỉ trong tay, chờ đợi kết quả của bọn hắn sẽ là vô cùng thê thảm kết cục. Thậm chí có chút nhát gan nữ tính, trực tiếp đều dọa đến ngã ngất đi. Trong đám người có không ít dáng người tráng kiện người, nghe được Hắc Phỉ Vương sở nói, sắc mặt lập tức toát ra vẻ hứng thú. Cái này Hắc Phỉ bang có thể tại triều đình vây quét dưới, còn có thể sinh tồn lâu như vậy, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, cùng bọn hắn một đám, không chừng còn có thể hôn đến rất nhiều chỗ tốt. Chương 134, tuyệt vọng Chu Tuyết, nhân tính xấu xí. Ta nguyện ý gia nhập. Trong đám người lập tức vang lên một thanh âm, ngay sau đó một cái đầy người giữ tợn tráng hán đi tới. Hắn thần sắc có chút khẩn trương. Một mặt là gia nhập thổ phỉ, khẳng định sẽ bị người xem thường, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản được dụ hoặc. Trong nhà hắn không cha không mẹ, cũng không có gì tiền, còn không bằng trực tiếp đi theo cái này Hắc Phỉ bang đi liều một phen, không chừng còn có một cái tương lai tốt đẹp. Hắc Phỉ Vương Triều lấy người này nhìn lại, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt. Bất quá gia nhập chúng ta Hắc Phỉ quân, cũng không phải là nói một chút, nhất định phải từ nơi này lấy ra ba người giết chết, lại chọn cái nữ nhân đi một bên ngủ, làm xong đây hết thảy, vậy ngươi chính là chúng ta Hắc Phỉ quân người. Muốn gia nhập Hắc Phỉ quân tự nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy, khẳng định phải để buộc chung một chỗ, để bọn hắn không có đường lui, dạng này về sau mới có thể trung thành tuyệt đối. Tráng Hán lập tức sắc mặt khó khăn, hắn quay đầu hướng phía trong đám người nhìn lại, bị hắn nhìn thấy người, đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tới đi. Một cái thổ phi đi lên phía trước, đem trong tay trường đao đưa tới. Tráng Hán kia do dự một chút, tiếp lấy liền nắm lên trường đao, liền bắt đầu trong đám người tìm kiếm bóng người. Không lâu lắm, hắn liền dẫn theo đao đi vào. Mà hắn chỗ tiến lên phương hướng, một người mặc hoa phục lão giả, giờ phút này sắc mặt hoảng sợ. Ngưu lão ngũ, ngươi đại nhân có đại lượng. Ngưu lão ngũ không nói hai lời, trực tiếp một đao chém đi xuống, lão giả kia tại chỗ chết hết. Lão giả này chính là Bình An trong trấn, Chu gia Tam lão gia, hắn từng tại Chu gia làm hạ nhân thời điểm, cái này Tam lão gia cũng không có ít khi dễ hắn, Ngưu lão ngũ đối là phi thường thống hận. Hiện tại có cơ hội báo thủ, hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu trong đám người tìm kiếm, chỉ chốc lát lại ỉm đến hai thân ảnh, đều là đã từng lân ép qua hắn đối tượng. Ngưu lão ngũ dạng này sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, chưa hề liền không có qua tôn nghiêm. Cho nên khi dễ hắn người có không ít. Theo hai người chết đi, trong lòng của hắn sát cơ nổi lên, thậm chí muốn đem trước đó lấn ép qua hắn người, tất cả đều giết đi. Quá sung sướng. Muốn giết hai liền giết hai, bọn hắn còn không thể phản kháng, chỉ có thể hèn mọn cầu xin tha thứ. Cảm giác như vậy để hắn có chút say mê. Nhìn xem ba bộ thi thể, không ít người đều là trong lòng run rẩy, thần sát sợ hãi tới cực điểm. Nhưng là cũng giống như Ngưu lão ngũ dạng này người, giờ phút này cũng nhao nhao đứng ra. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Đây đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người bình thường. Bọn hắn ngày bình thường nhận hết những cái kia có quyền thế người ta ức hiếp, hiện tại rốt cục có cơ hội báo thủ, không có người không tâm động. Hắc Phỉ Vương đại cười nói ra, tốt, cho bọn hắn đưa đao. Rất nhanh, trong đám người vang lên tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ. Hắc Phỉ Vương tắc vẫn luôn là lạnh lùng nhìn xem, bọn hắn cùng nhau đi tới, đã tụ tập không ít quân đội, có tiếp cận 3 vạn người, đều chân thủ tại 4 mùa thành, chỉ chờ hắn đi dò xét xong đường, liền sẽ công kích trực tiếp từ châu. Hủy diệt Đại Chu Vương triều, ở trong tầm tay. Bọn hắn Hắc Phi quân có thể tại triều đình vây quét dưới, một mực sinh tồn được. Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn bao nhiêu ngư bức, mà là bởi vì Đại Chu Vương triều bên trong đã có người phản loạn, hơn nữa còn là nhị phẩm quan lớn bên trong người. Chứ ngoài ra, còn có mây vị phiên vương thái thú, cũng chuẩn bị phát động bạo loạn. Hiện tại chỉ kém một cái danh phận. Hắc Phi Vương ánh mắt bên trong tràn đầy lanh ý, mình xóm liền đã đầu nhập vào Đại Tề hoàng thất, nếu là diệt Đại Chu Vương triều, hắn đến lúc đó không chừng cũng có thể làm quan lớn, trở thành chấp trưởng một phương hào kiệt. Tưởng tượng liền rất hưng phấn. A, Ngưu lão ngu ngươi muốn làm gì? Trong đám người, một cái dung mạo trắng nõn thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tại bên cạnh nàng còn có một cái bộ dáng thanh tú thiếu nữ, hiển nhiên chính là tỷ nữ. Hai người này xem xét chính là đại gia tộc tiểu thư. T. Đây không phải Chu gia nhị tiểu thư sao? Cái này Ngưu lão ngũ cũng thật sự là có ánh mắt ta. Lê Tẩm, đây chính là nữ thần của ta, lại muốn bị cái này Ngưu lão ngũ cho trả đạp. Ngươi cũng đừng nói, đợi lát nữa bị nghe được chúng ta đều phải chết. Trong đám người lập tức có không ít người lòng đầy căm phẫn nhìn xem Ngưu lão ngũ, ánh mắt tràn đầy ánh lửa, nếu là ánh mắt có thể giết người, Ngưu lão ngũ đã sớm chết một vạn lần. Ngưu lão ngũ mặt mũi tràn đầy cười tà. Chu Tuyết tiểu thư, ta lão ngũ tại Chu phủ thời điểm, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có con mắt nhìn qua ta, hôm nay liền để ta lão ngũ đến cấp ngươi mở một chút ăn mặt đi. Giết ba người về sau, Ngưu lão ngũ làm việc càng thêm không có bận tâm, hắn đã đem mình hoàn toàn thay vào đến thổ phỉ ở trong. Tại trên đài cao Hắc Phỉ Vương nhìn thấy một màn này, cũng là gọi thẳng có tiền đồ, trạng thái tiến vào ngược lại là thật mau. Nưu lão ngu ngươi muốn làm gì? Tại Chu Tuyết phía trước tỷ nữ, mặc dù ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là ngăn tại phía trước, lớn tiếng quát lớn. Nưu lão ngu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay đánh tới, kia tỷ nữ, trên mặt lập tức hiện ra một đạo bàn tay ánh màu đỏ ngầm ân. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ngươi thật đúng là cho là nàng vẫn là Chu gia nhị tiểu thư hay sao? Nói xong, hắn trực tiếp một bước đi ra phía trước, lôi kéo Chu Tuyết liền hướng đường đi cái khác trong phòng đi đến. Chu Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, không muốn, lão Nưu ca, ta ngày bình thường cũng không đắc tội qua ngươi, vì sao muốn như thế? Nưu lão ngu cười tà nói ra, ngươi là không có đắc tội qua ta, thế nhưng là cùng ta coi trọng ngươi có quan hệ sao? Nói, hắn trực tiếp dùng ma lực, đem Chu Tuyết hướng phía gian phòng bên trong kéo đi. Chu Tuyết một cái nhược nữ tử, chỗ nào có thể ngăn cản được lâu dài làm khổ lực Nưu lão ngu, nàng trên nét mặt tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, trong mắt nước mắt cũng là không ngừng chảy xuống. Đối với nữ tử mà nói, thất thân cùng muốn nàng mệnh không có khác nhau. Trung quanh không ít thổ phi nhìn thấy một màn này, đều là nhao nhao ồn ào, ha ha ha, huynh đệ chơi xong về sau, để chúng ta cũng tới chơi đùa, cô nương này dáng dấp xác thực rất non a. Còn không phải sao, trước đó đi ngang qua mấy cái thị trấn, dạng này mặt hàng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dạng này tiểu ni tử đều không cần thiết giết, chờ chơi về sau, mang theo cùng chúng ta cùng đi, trên đường đi đều có thể cho các huynh đệ giải thèm một chút. Chu Tuyết nghe được chung quanh truyền đến ngôn ngữ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cả người đều cảm giác tê cả da đầu. Nàng đã không dám tưởng tượng, mình giải quyết đến cùng sẽ là cái gì. Đối với nàng mà nói, cố gắng cái chết chi, đều muốn so còn sống tốt hơn vô số lần, thế nhưng là bị Nưu lão ngu hạn chế, nàng căn bản không có cách nào tự sát, cũng không có cái này dũng khí. Cứu mạng. Chu Tuyết cực kỳ bất lực, nàng quay đầu hướng phía đám người chung quanh nhìn lại, nhưng tất cả mọi người chỉ là nhìn xem, cũng không định tiến lên thi cứu ý nghĩ. Giờ khắc này, Chu Tuyết triệt để tuyệt vọng. Nưu lão ngu cười lớn nói ra, đừng vùng vẫy, cùng ta đây tới đi. Nhìn thấy Chu Tuyết một mực tại phản kháng, Nưu lão ngu sắc mặt càng thêm hưng phấn, trực tiếp tiến lên ôm lấy Chu Tuyết, kháng trên vai trực tiếp bước nhanh hướng phía trong phòng đi đến. Nhưng mà hắn vừa đi hai bước, đột nhiên một bàn tay trắng nõn khoác lên hắn trên bờ vai. Nưu lão ngũ lập tức cảm nhận được sau lưng truyền đến một đạo vô cùng lạnh lẽo sát khí, để hắn có chút dùng mình. Ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Chương 135, ma quỷ vẫn là tiên nhân. Trên đường cái, tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. Lại còn thực sự có người dám đi ngăn cản. Mặc dù dạng này hành vi để cho người ta kính nể, nhưng không thể không nói, mười phần ngu xuẩn. Dưới tình huống như vậy đi ngăn cản, chờ đợi hắn kết cục, liền chỉ có một con đường chết, tuyệt không cái khác khả năng. Nưu lão ngũ quay đầu qua thứ, chỉ gặp một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử đứng ở phía sau, tại phía sau hắn còn có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Hai người đều là đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Muốn chết. Nưu lão ngũ lúc này quét ngang, trực tiếp giơ lên trong tay trường đao hướng phía Khương Nhiên chém tới. Phốc. Trong chốc lát, huyết quang bắn ra, Nưu lão ngũ tay liền trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra, cả người hắn thần sắc vô cùng thống khổ, gánh tại trên vai Chu Tuyết cũng để xuống. Sắt. Nưu lão ngũ tiếng kêu thảm thiết vang lên, kịch liệt đau nhức để hắn toàn thân đều tại run rẩy, như là co rút. Chu Tuyết lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bò người lên, trốn đến Khương Nhiên sau lưng, liền phảng phất một con bị hoảng sợ nai con. T. Không ít người lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin sắc thái. Đao thật là nhanh, người kia là ai? Cái này đều không trọng yếu đi, xem xét bộ dáng chính là giang hồ hiệp khách, mặc dù có chút vũ lực, nhưng là quá mức ngu xuẩn, cũng dám dưới tình huống như vậy đắc tội Hắc Phi Bang, cái này còn có sống sót cơ hội sao? Tại trên đài cao Hắc Phi Vương lập tức đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh ý. Nhưng vào lúc này, Khương Nhiên chậm rãi hái xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra cái kia trương vân lãng khuôn mặt. Nương theo lấy hắn chân dung hiện, lập tức có không ít người nhận ra. Hắn là Thiên Cơ chân nhân, ta biết hắn, ta trước đó từng thấy qua hắn một mặt. T, người này chính là Thiên Cơ chân nhân. Đều nói hắn còn quá trẻ liền có tông sư cấp bậc thực lực, hôm nay gặp mặt quả là thế, liền vừa rồi một kiếm kia, không có tông sư trình độ tuyệt đối đánh không ra. Thiên Cơ chân nhân không phải vẫn luôn tại làm chuyện tốt sao? Hắn có thể hay không giải cứu chúng ta? Không ít nữ tính thấp giọng nói, các nàng là không có nhất cảm giác cả an toàn một nhóm người. Cái này Hắc Phỉ Bang nhân viên đông đảo, nếu là bọn họ đều dự định phát tiết một chút, toàn bộ Bình An trấn nữ nhân đều chạy không thoát ma trảo của bọn hắn. Mà bây giờ Khương Nhiên xuất hiện, trở thành các nàng trong lòng duy nhất kỳ vọng. Đừng làm cười, cái này Thiên Cơ chân nhân cho dù là tông sư lại có thể thế nào, cái này Hắc Phỉ Bang nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn có thể một người cùng hơn nghìn người là địch? Đừng nói một cái tông sư, mười cái tông sư cũng vô dụng, ngươi làm là nhìn họa bản đâu. Trẻ tuổi như vậy tông sư, dạng này giang hồ hồng nhân, nghĩ không ra vậy mà cũng như thế khí phách, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Đáng tiếc, không ít người mặt lộ vẻ tiếc hận, cũng có thật nhiều người cười lạnh không ngừng, cảm thấy Thiên Cơ chân nhân tại lúc này đứng ra cùng Hắc Phỉ Bang đối nghịch, chính là lấy trứng chọi với đá, châu chấu đá xe. Tông sư là rất mạnh, nhưng cũng là người, xa luân chiến phía dưới, giống Hắc Phỉ Bang lực chiến đấu như vậy, 30-50 người tông sư cao thủ đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Hắc Phỉ Vương nhìn thoáng qua là Khương Nhiên, trên mặt lập tức lộ ra giễu cợt, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại hồng nhân Thiên Cơ chân nhân a. Thế nào, loại chuyện này ngươi cũng dám quản, ngươi cũng hẳn là biết, giết Nưu lão ngũ về sau là hậu quả gì đi. Khương Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, đương nhiên biết. Hắc Phỉ Vương nhìn xem Khương Nhiên như thế lạnh nhạt, lập tức cười to nói, không tệ, có khí phách, lao tử thích. cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, hôm nay ta có thể không giết ngươi. Thiên Cơ chân nhân danh hảo cực kỳ vang dội, nếu là đem nó thu phục, không chỉ là có thể để cho hắn danh tiếng vang xa, mà lại dưới trướng còn có thể gia tăng một viên đại tướng. Hắc Phỉ Vương sau khi nói xong, tiếp tục cười nói, đương nhiên, điều kiện cũng giống như những người khác, mình chọn ba người giết, sau đó tìm nữ nhân lên. Phía sau ngươi cái kia tiểu nhi tử liền có thể cho ngươi. So sánh với Như lão ngũ dạng này người bình thường, hiển nhiên Khương Nhiên càng có giá trị một chút. Sau lưng Khương Nhiên Chu Tuyết nghe được lời nói này, trên mặt vẻ hoảng sợ lần nữa hiện hiện, lúc này mới từ hổ khẩu đào thoát, lại tiến vào một cái khác hổ khẩu sao? Hiện tại xem ra, thật là có khả năng. Chu Tuyết trong mắt nước mắt lần nữa đảo quanh, trước đó vì nàng ngăn tại trước mặt tỷ nữ, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Chu Tuyết, hai nữ tử cứ như vậy chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Nghe được Hắc Phỉ Vương, trong đám người không ít nữ nhân, giờ phút này đều là triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn còn gửi hy vọng ở cái này Thiên Cơ chân nhân, hiện tại xem ra, đây bất quá là trò cười mà thôi. Khương Nhiên ngẩng đầu nhìn Hắc Phỉ Vương, ánh mắt vô cùng bình thản, thần phục ngươi. Một đầu côn trùng thôi, cũng xứng để cho ta thần phục. Khương Nhiên thanh âm trong đám người quanh quẩn ra, giữa thiên địa trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này Thiên Cơ chân nhân là điên rồi đi, đây là triệt để không muốn sống sao? Nhất định là điên rồi, hắn sẽ không cảm thấy mình tuổi còn trẻ đạt tới tông sư, chính là vô địch thiên hạ đi. Vậy mà ngay trước Hắc Phỉ Vương mặt nói hắn là một con run rế. Hắc Phỉ Vương nghe được Khương Nhiên, thần sắc trở nên vô cùng ấm chậm. Hắn lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, lạnh lùng rối rít nói, thiếu niên tông sư, Thiên Cơ chân nhân, không tệ, đã ngươi mình muốn tìm chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Nói xong, không ít thổ phi lập tức đằng đằng sát khí hướng phía Khương Nhiên mà đến, hơn nữa còn không ngừng có người hướng phía bên này hội tụ. Biết hắn là tông sư, cho nên Hắc Phi quân người ngay từ đầu liền không có phất lở. Khương Nhiên thì sắc mặt lạnh nhạt, hắn hít sâu một hơi, tiến vào thế giới này, chơi lâu như vậy, cũng có chút võ nhàm chán. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Khương Nhiên có chút nói ra, quỷ thủ, thiên biến. Đây là hắn đã từng sử dụng qua một cái công pháp, hiện tại Khương Nhiên lại lần nữa sử dụng, hơn nữa còn là đối một đám phạm nhân sử dụng. Đồng nhiên, một đạo cực kỳ quỷ dị lực lượng truyền ra ngoài, quay chúng quanh tại Bình An trấn tất cả thổ phi, giờ phút này cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng sau một khắc, từng cái quỷ thủ từ trong cơ thể của bọn họ chui ra. A, đây là cái gì? Thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp một cái thổ phỉ thần sắc tràn đầy sợ hãi, tại lồng ngực của hắn mọc ra một con quỷ thủ, mà thân thể của hắn cũng tại lấy tốc độ ánh sáng trở nên khô cát. Không chỉ là hắn, tất cả thổ phỉ thể nội đều tại mọc ra quỷ thủ. Hắc Phỉ Vương ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn nhìn xem cái này trên bụng quỷ thủ, cả người quỳ trên mặt đất, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng khô cát, hắn muốn cầu tha, nhưng là một câu cũng nói không ra. Hắn đã không có khí lực. Không đến thời gian một hơi thở, Bình An trấn tất cả mọi người thổ phỉ đều hóa thành từng cỗ thây khô. Khương Nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn là như vậy đơn giản chút. Tĩnh mịch. Toàn bộ Bình An trấn lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thiên Cơ chân nhân, rốt cuộc là ai? Ma quỷ? Vẫn là tiên nhân? Tất cả mọi người đầu góc phảng phất lười biếng cơ. Chương 136, về nhà. Chu Ngưng cả người cũng là sững sờ ngay tại chỗ, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Nhưng là sau một khắc, trước mắt nàng một hoa, chung quanh cảnh tượng đột nhiên đại biến. Cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên vô cùng quen thuộc. Đây là Mộng Dương Thành. Chu Ngưng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, trước một giây còn tại Bình An trấn, một giây sau liền xuất hiện ở Mộng Dương Thành, mặc dù nàng đã sớm được chứng kiến Khương Nhiên thủ đoạn, nhưng là mặc nhiên cảm giác vô cùng rung động. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn về nhà, vẫn là cùng ta cùng nhau rời đi. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Khương Nhiên cũng thích hướng Chu Ngưng cái này tiểu thị nữ, mà lại hắn có một loại mãnh liệt cảm giác cô độc, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cho nên hắn cũng nghĩ nhiều ra tăng một chút người bên cạnh. Có thể nói chuyện người. Chu Ngưng đầu tiên là sửng sốt một chút, nàng biết Khương Nhiên có ý tứ là cái gì. Nếu là nàng lựa chọn về nhà, đoán chừng về sau sẽ không còn được gặp lại Khương Nhiên, còn nếu là lựa chọn cùng Khương Nhiên rời đi, khả năng cũng cả một đời không cách nào về nhà. Do dự một chút, Chu Ngưng trong lòng liền có quyết tâm. Lao ra, có thể hay không để cho ta trở về nói lời tạm biệt? Khương Nhiên chậm rãi nhẹ gật đầu, tiếp lấy hai người liền hướng phía Vương phủ mà đi. Rất nhanh, Mộng Dương Vương phủ liền đập vào mi mắt. Nhìn thấy Chu Ngưng thân ảnh, thủ vệ tại cửa ra vào hộ vệ, lập tức cung kính tiến lên, bái kiến quận chúa. Một cái khác hộ vệ vội vàng chạy vào Vương phủ đi hướng Mộng Dương Vương bẩm báo đi. Chu Ngưng cùng Khương Nhiên vừa tiến vào trong Vương phủ không lâu, Mộng Dương Vương thân ảnh liền từ phía trước đi tới. Phụ vương. Chu Ngưng trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Mộng Dương Vương hướng phía nàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại chắp tay hướng phía Khương Nhiên nói ra, bái kiến tiên sinh. Khương Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Phen này thái độ, để Mộng Dương Vương sinh ra cảm giác không giống nhau, luôn cảm thấy vị tiên sinh này tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Trước kia Khương Nhiên mặc dù cũng cao lạnh, nhưng ít ra thái độ còn rất ôn hòa. Nhưng là hắn hiện tại từ trên thân Khương Nhiên, chỉ cảm thấy vô tận ngăn cách, phảng phất hai người thân ở không giống thiên địa. Ba người hướng phía phòng tiếp khách đi đến, mà Chu Ngưng cũng đem ý nghĩ của mình nói ra. Mộng Dương Vương sau khi nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng. Chu Ngưng có thể đi theo Khương Nhiên rời đi, hắn nhưng thật ra là phi thường vui vẻ, bởi vì vị này tiên nhân rất có thể là muốn về đến tiên giới đi. Nhưng nghĩ đến sắp thiên nhân vĩnh cách, về sau sẽ không còn được gặp lại mặt, Mộng Dương Vương cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Chu Ngưng vẫn luôn là bảo bối của hắn của cưng, nếu là nửa đời sau vẫn luôn không được gặp mặt, hắn cũng sẽ hết sức khó chịu. Mộng Dương Vương thật sâu thở dài, trên mặt gạt ra tiếu dung nói ra, "Ngưng nhỉ, đi thôi." So sánh với tương lai sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của mình, hắn càng hy vọng đối phương có thể đi theo tiên nhân rời đi. Tiên vào tiên giới, chí ít không cần trải nghiệm phàm nhân thống khổ, sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không bởi vì chiến loạn mà vứt bỏ sinh mệnh. Khương Nhiên giờ phút này trực tiếp ngắt lời nói, không cần đa sầu đa cảm như vậy, về sau muốn trở về cũng không phải không có khả năng. Ê! Mộng Dương Vương trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại mặt đâu. Chu Ngưng nghe xong cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nàng không nghĩ tới, tương lai mình còn có thể trở về, còn tưởng rằng cùng phụ vương sẽ không còn được gặp lại mặt. Mộng Dương Vương lúc này gật đầu, đã như vậy, kia Ngưng nhỉ ngươi liền đi đi, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định phải trở về nhìn nhiều nhìn. Hắn trong giọng nói, đầy vẻ không muốn chỉ ý. Chu Ngưng cũng là hốc mắt đỏ lên, nặng nề gật đầu. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy liền cáo tử. Mộng Dương Vương vừa mới chuẩn bị chắp tay hành lễ, nhưng Khương Nhiên cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Mộng Dương Vương trên thân cũng đang phát tán ra nhàn nhạt sáng ngời, nhưng rất nhanh liền lần nữa dập tắt. Đây là Khương Nhiên ở trên người hắn lưu lại một điểm thủ đoạn bảo mệnh, hắn phát giác được cái này Đại Chu Vương triều sắp lâm vào loạn thế, hắn Mộng Dương Vương chưa hẳn có thể bo giữ mình. Lưu lại bảo hộ thủ đoạn, cũng là phòng ngừa Chu Ngưng lần sau trở về, liền không nhìn thấy Mộng Dương Vương. Giờ phút này, thiên ngoại, Khương Nhiên thân ảnh lần nữa hiện hiện. Chu Ngưng nhìn xem chung quanh tràn đầy màu đen kịt, nàng ánh mắt bên trong nhịn không được lộ ra vẻ kinh hoàng, dưới thân thể ý thức kêu Khương Nhiên tới gần. Kia vô cùng hắc ám, phản phất muốn thôn phệ tinh thần của hắn. Chẳng lẽ đây chính là tiên giới sao? Vì sao cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm, tiên giới không phải hắn là tiên khí bổng bền sao? Lao ra, đây là nơi nào a? Chu Ngưng có chút sợ hãi bốn phía nhìn lại, nhịn không được mở miệng. Hỏi. Khương Nhiên mặt mỉm cười nói ra, thiên ngoại. Thiên ngoại. Chu Ngưng ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, lâm vào cũng không lý giải Khương Nhiên ý tứ. Khương Nhiên quay đầu hướng phía ba cái đại thế giới nhìn lại, sau đó chỉ vào ở giữa nhất cái kia cầu nói ra, đó chính là trước ngươi ở lại thế giới. Chu Ngưng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ngay sau đó lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta chỗ ở là một cái đại cầu. Khương Nhiên lắc đầu bật cười, tiếp lấy liền dẫn Chu Ngưng hướng phía trước truyền tống môn đi đến. Tại ngày này bên ngoài, có cường đại ăn mòn lực, giống tại Thái Sơ chi địa bên trong, chỉ có tiên giai tu sĩ mới có thể tùy ý mới vào thế giới. Đại thừa kỳ đều không thể tại ngoại giới lưu lại. Mặc dù thế giới này còn chưa sinh ra đại đạo, nhưng ngoại giới bên trong một mảnh hư vô, cũng không phải Chu Ngưng có thể sinh tồn đi xuống. Đến cửa gỗ trước, Khương Nhiên mỉm cười nói ra, đi thôi. Nghe nói lời ấy, Chu Ngưng màu đậm gặp tràn đầy chờ mong, ta muốn đi vào tiên giới sao? Đối với bất luận kẻ nào mà nói, không có người không muốn vào nhập tiên giới. Thông qua cửa gỗ, thanh thủy phong cảnh tượng lập tức khắc sâu vào tầm mắt, nơi này mây mù lở lở, trong núi cây cối tươi tốt, mỗi một gốc đều cực kỳ thần dị. Thanh thủy phong làm Vô Cực Tông đệ nhất phong, tầm mắt cực kỳ tốt, hướng phía nơi xa nhìn lại, có thể đem vạn son đều thu vào trong mắt. Bên này là tiên giới sao? Chu Ngưng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Trước mắt thế giới này, quả thực là so với nàng trong suy nghĩ tiên giới còn muốn tiên, quá phù hợp nội tâm của nàng đối với tiên giới bộ dáng. Một đạo tản ra lưu quang thân ảnh xếp bằng ở cửa gỗ phía trước cách đó không xa, đó chính là Khương Nhiên phân thân. Giờ phút này phân thân của hắn từ từ mở mắt, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới Khương Nhiên thể nội. Đột nhiên, nhỏ màu thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, hắn lập tức chạy đến Chu Ngưng trước người, nhẹ nhàng nghe. Mà Chu Ngưng trông thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nhỏ màu, cả người cũng là bị giật nảy mình, nhưng là phát hiện nhỏ màu cũng vô ác ý chỉ sắc, cả người cũng hơi buông lỏng một chút. Nhưng là tại nàng chăm chú đánh giá nhỏ màu về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Kỳ Lân. Tại hắn thế giới kia, vẫn như cũ có không ít thần thú đồ đằng, như rồng, phượng, kỳ lân loại này, đối với kỳ lân bộ dáng nàng cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Khương Nhiên cũng mở miệng nói ra, hắn gọi nhỏ màu, chính là kỳ lân thần thú. Đạt được xác nhận, Chu Ngưng lập tức nhịn không được hít một hơi linh khí. Thật đúng là kỳ lân. Nhỏ màu hướng về phía trước hai bước, Chu Ngưng lập tức toàn thân căng cứng, không dám có chút động tác. Nhưng rất nhanh, nhỏ màu liền thân thiết cọ lấy Chu Ngưng đầu lâu. Khương Nhiên quay đầu hướng phía xa xa bàn đá đi đến, trong miệng cũng nhàn nhạt nói ra, về sau cái này thanh thủy phong chính là nhà của ngươi, không cần câu nệ như vậy. Chương 137, phi thăng. Chu Ngưng nghe vậy, thận trọng vươn tay, đi vớt ve nhỏ màu đầu lâu, mà nhỏ màu cũng chưa kháng cự. Tiếp lấy nhỏ màu liền trực tiếp nâng lên Chu Ngưng, hướng phía thanh thủy phong đi ra ngoài. Tiếng kinh hô lập tức quanh quẩn tại thanh thủy phong ở giữa. Khương Nhiên trên mặt ý cười nhìn xem đây hết thảy, thanh thủy phong người tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều, lúc đầu chỉ có hắn một cái, về sau nhiều một cái An Yên, hiện tại lại thêm một cái Chu Ngưng. Nghĩ thầm, Khương Nhiên hướng phía một bên trong phòng nhìn lại. An Yên vẫn tại thôn phệ huyền hoàng thổ, hiện tại còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, xem chừng chí ít còn cần thời gian 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Mà toàn bộ thương lan giới, giờ phút này cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Chỉnh thể lớn nhỏ đã từ trước khi rời đi bộ dáng, làm lớn ra dòng giá gấp đôi lớn nhỏ. Huyền bảng phía trên Vô Cực Tông đệ tử cũng có lớn vô cùng cải biến. Triệu Phát trực tiếp tiến vào hạt chín, trừ ngoài ra còn có không ít Vô Cực Tông đệ tử đều tiến vào 20 người đứng đầu. Mà lại Triệu Bình cũng đã sắp đột phá hợp đạo kỳ cảnh giới viên mãn. Khương Nhiên quay đầu nhìn xem trong phòng An Yên, lắc đầu cười khổ nói, không thể làm như vậy được à, làm sao còn cấp Vô Cực Tông đệ tử thương lượng cửa sau đâu? Lúc này mới không đến một tháng thời gian, Vô Cực Tông đệ tử liền tấn cấp nhanh như vậy, không cần nghĩ cũng biết là An Yên đang vì bọn hắn cung cấp năng lượng. Vô Cực Tông mới là thật đến tiên địa sủng ái a. Bất quá Khương Nhiên cũng không nói cái gì. Làm Vô Cực Tông đệ tử, làm sao có thể cho những người khác đồng dạng công bằng, khẳng định cần một chút ưu thế, nếu không làm sao gia tăng những người khác muốn đi vào Vô Cực Tông suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, Chu Ngưng liền lần nữa bị nhỏ giải lụa màu trở về, chỉ bất quá nàng hiện tại thần sắc tràn đầy lộn xộn chỉ sắc. Một mặt là bởi vì không ngừng trên không trung bay lượn, dẫn đến nàng tâm tình một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Tiếp theo chính là Thương Lan giới mang cho hắn cảm giác quá rung động. Hắn nhìn thấy từng bầy kết bạn mà đi tiên ra, thấy được Lạc Nhật Thành bên trong lít nha lít nhít tu sĩ. Đây chính là tiên giới sao? Chu Ngưng thời khắc này nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, cả người sững sờ tại nguyên chỗ nói không ra lời. Trước mắt thế giới này, cùng nàng trong tưởng tượng tiên giới có sự bất đồng rất lớn, thậm chí vượt xa khỏi nàng đối với tiên giới nhận biết cùng cái nhìn. Nàng vốn cho rằng tiên giới tiên gia là phi thường ít, nhưng là sự thật trước mắt nói cho nàng, đó căn bản không phải. Khương Nhiên nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp hướng phía Nhỏ Màu truyền luôn nói ra, "Nhỏ Màu, ngươi mang theo nàng ra ngoài hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này đi." Nhỏ Màu lập tức nhân tính hóa nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Chu Ngưng tiểu nha đầu này rất thú vị, đặc biệt là nghe tiếng kinh hô của nàng, đùa với nàng đặc biệt tốt chơi. Sau một khắc, một người một thú lần nữa biến mất tại Thanh Thủy Phong bên trong, mà Chu Ngưng tiếng kinh hô lập tức lại vang lên. Thời gian vội vàng quá khứ, rất nhanh 3 tháng trôi qua. Triệu Pháp đã trở thành huyền bảng thứ nhất, 10 hạng đầu có 7 người đều là đến từ Vô Cực Tông đệ tử. Mà địa bảng hấp nhất, tự nhiên là đã đột phá hợp đạo kỳ, trở thành đại thừa kỳ Trương Thanh Vũ. Trên địa bảng danh sách đã đạt tới 100 người, phù hợp cấp cho ban thưởng điều kiện, cho nên cũng là càng lửa nóng. Toàn bộ Thương Lan giới đại thừa kỳ chiến đấu cũng là thỉnh thoảng đang phát sinh. Bất quá cũng may Thương Lan giới bây giờ trở nên cực kỳ cường đại, cho dù là đại thừa kỳ chiến đấu cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, cho dù là độ kiếp kỳ cũng giống vậy có thể chống lại. Thời gian 3 tháng, Chu Ngưng đã hoàn toàn hiểu rõ thế giới này đến cùng là bộ dáng e ỉ, đồng thời trên Thanh Thủy Phong đột phá đến phản hư kỳ cảnh giới. Đối với cái này tiểu thị nữ, Khương Nhiên cũng lời cho hắn chế tạo khảo hạch loại hình. Dù sao nàng tồn tại mục đích cũng là vì bồi mình giải buồn, tiện thể phục thị hắn, cho hắn bưng trà đổ nước, làm một chút rườm rà sự tình, lại không cần nàng đi chiến đấu. Cho nên cảnh giới đột phá cực kỳ cấp tốc. "Chủ nhân." Chu Ngưng thận trọng đem ngộ đạo thụ trà bưng lên, đặt ở Khương Nhiên trước người. Từ tiến vào thế giới này về sau, nàng xưng hô đằng sau liền trực tiếp đổi thành chủ nhân, lại để lão gia có chút không quá phù hợp, thế giới đều hoàn toàn không giống. Khương Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy chén trà uống. Rất nhanh, Huyền Diệu đạo vận từ Thanh Thủy Phong bên trên đợi ra. Khương Nhiên lập tức hướng phía cách đó không xa gian phòng bên trong nhìn lại, chỉ gặp An Yên hai con người đã mở ra. "Người đã tỉnh." Khương Nhiên mang trên mặt tiếu dung. Chủ Ngưng cũng hướng phía gian phòng bên trong nhìn lại, nàng đã sớm gặp qua An Yên. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng cả người đều sửng sốt, trên thế giới này lại có như thế nữ nhân hoàn mỹ. Cùng An Yên so ra, Chu Ngưng lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, có một loại hạt gạo chỉ quang cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng trên lệch cảm giác. Ngay từ đầu thời điểm, Chu Ngưng còn vô cùng mệt mỏi. Hiển nhiên, vị này tuyệt mỹ nữ tử, tất nhiên chính là chủ nhân phu nhân. Nhưng phía sau tâm tình của nàng cũng yên bình. Mình vốn là chỉ là một cái tiểu thị nữ, làm gì nghĩ nhiều như vậy chứ? Nếu như về sau chủ nhân có thể sủng hạnh nàng, kia là phúc khí của mình, nếu là chủ nhân không đi sủng hạnh nàng, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, tự mình làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể. Chỉ bất quá Chu Ngưng có chút lo lắng, nàng sợ hãi vị phu nhân này không cách nào tiếp nhận chính mình. An Yên chậm rãi ra khỏi phòng, nàng cả người phiêu giật xuất trần, người mặc áo trắng, dáng người vô cùng hoàn mỹ, eo thon chỉ, để cho người ta có một loại muốn tiên lên ôm xúc động. An Yên đầu tiên là hướng phía Chu Ngưng nhìn lại, mặc dù nàng trước đó đang ngủ say, nhưng là chuyện ngoại giới giống nhau là biết đến. Nhìn thấy An Yên hướng phía mình xem ra, Chu Ngưng hiện ra sắc mặt mang theo một chút sợ hãi, nàng hành lễ nói ra: "Bái kiến chủ mẫu." Nghe được xưng hô thế này, An Yên mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Đối với cái này tiểu thị nữ, nàng cũng không mâu thuẫn, dài cũng là rất đáng yêu yêu, dưới cái nhìn của nàng, mình tư sắc thắng qua đối phương quá nhiều, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ai sẽ lo lắng kẻ yếu thắng qua mình đâu? Mà lại An Yên cũng cảm thấy, thêm một cái bạn rất tốt. Không chỉ là Khương Nhiên, nàng cũng hy vọng có càng nhiều bằng hữu, một người dù sao cũng là rất nhàm chán, mà lại nàng trước đó còn cô độc thời gian lâu như vậy. Mặc kệ dưới tình huống nào, Thương Lan giới sinh linh đều không thích hợp cùng hắn làm bằng hữu. Nhìn thấy chủ mẫu đối với mình thái độ hữu hảo, Chu Ngưng căng cứng tâm, cũng lập tức nới lỏng. Còn tốt, chỉ cần chủ mẫu không bài trừ mình là được. Khương Nhiên cũng không để ý chút nào, chứ Ngưng xưng hô An Yên làm chủ mẫu, trong lòng của hắn, An Yên cũng vốn chính là thuộc về hắn nữ nhân. Mặc dù hai người còn cái gì sự tình đều không có làm, nhưng đều là chuyện sớm hay muộn, chỉ là nhìn Khương Nhiên có nguyện ý hay không chủ động thôi. Khương Nhiên cười nhạt nói ra, như thế nào? Lần này thu hoạch thế nào? Nói tới chỗ này, An Yên hiện ra sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thu hoạch rất lớn, Thương Lan giới đã có thể trực tiếp lột xác thành vị nhưng sinh ra tiên khí đại thế giới, chỉ bất quá ta đem nó áp chế xuống tới. Khương Nhiên tò mò hỏi, vì sao muốn áp chế? An Yên lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi không phải muốn lịch luyện đệ tử sao? Khương Nhiên lập tức lắc đầu, cái này cũng không ảnh hưởng, giải trừ đối thiên đạo áp chế đi. Chúng ta cũng nên phi thăng lên giới. Chương 138, chân kinh chư thiên. An Yên gật đầu, hắn còn tưởng rằng Khương Nhiên phải thật tốt lịch luyện một chút Thương Lan giới người, sau đó lại phi thăng đâu. Nghĩ thầm, nàng liền đem đối thiên đạo áp chế phóng thích mở. Trong chốc lát, toàn bộ Thương Lan giới toàn vẹn đại biến, giữa thiên địa linh lực nhanh chóng tiêu tán, chuyển biến trở thành tiên khí, thế gian vạn vật đều phảng phất phát sinh thủy biến. Đây là cái gì? Có người bế quan người, kinh nghi bất định mở hai mắt ra, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi. Nguyên bản linh lực trong cơ thể, vậy mà bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, chuyển biến trở thành một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, cỗ lực lượng này so sánh với linh lực càng thêm thuần túy. Cỗ lực lượng này không ngừng đang thay đổi thể chất của hắn, có tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Đồng thời, tại cỗ lực lượng này gột rửa phía dưới, trong cơ thể hắn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, từ một cái hóa thần kỳ, một mực nhảy lên tới phản hư kỳ, thẳng đến hợp đạo kỳ mới dừng lại. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, đối với phát sinh trước mắt hết thảy, cảm thấy vô cùng hãi nhiên, mình rõ ràng cũng không có làm gì, vì sao đã đột phá đến hợp đạo kỳ? Tại tiên khí không ngừng tràn ngập phía dưới, toàn bộ Thương Lan giới tất cả tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng tấn cấp, giống ban đầu một nhóm kia độ kiếp kỳ tu sĩ, Lâm Dục bọn người, vậy mà tại cỗ này tiên khí phía dưới, trực tiếp đột phá đến tiên giai, trở thành nhân tiên tu sĩ. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả đã từng Thương Lan giới những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không ít trực tiếp đột phá đến tiên giai. Nhưng là khẳng định so với Lâm Dục bực này phải kém rất nhiều. Lâm Dục tiến vào tiên giai chính là nhân tiên cảnh giới đỉnh phong, nhưng là những cái kia đại thừa kỳ chỉ là nhân tiên sơ kỳ thôi. Thương Lan giới những cái kia hợp đạo kỳ tu sĩ, giờ phút này đều là đột phá đến độ kiếp kỳ. Tại tiên lực gia trì phía dưới, tu sĩ đột phá như uống nước đơn giản, chí ít tại phàm cảnh bên trong là như vậy. Thương Lan giới thuế biến về sau, phàm giới chín cảnh đột phá hết sức đơn giản, cơ hồ ở cái thế giới này vừa đản sinh hài nhị, liền có thể trực tiếp trở thành trúc cơ kỳ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ. Sau trưởng thành, dễ dàng tu luyện một chút, chính là phản hư kỳ hợp đạo kỳ tu sĩ. Nói cách khác, tương lai Thương Lan giới bình thường nhất một nhóm phàm nhân đều là phản hư kỳ cất bước, cùng trước kia đơn giản chênh lệch không nên quá lớn. Như vậy tinh khiết lực lượng, tất nhiên là tiên lực không thể nghi ngờ, nghĩ không ra Thương Lan giới có một ngày vậy mà có thể đạt tới tình trạng này. Ta một cái phản hư kỳ tu sĩ, vậy mà trực tiếp đột phá đến đại thừa kỳ, cái này thật sự là quá kinh khủng. Đây hết thảy đều là Vô Cực Tông làm. Vô số người hướng phía Vô Cực Tông phương hướng nhìn lại. Bây giờ hoang loạn cổ vực cũng phía trước đoạn thời gian đổi tên, gọi là Thần, tên đầy đủ Thần vực, thuộc về toàn bộ Thương Lan giới khu vực trung tâm. Khương Nhiên suy nghĩ một lát, tiếp lấy liền đưa tay vung lên, đem Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bảng đối ứng cảnh giới tiến hành sửa chữa. Vốn là phản hư kỳ, hợp đạo kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, đổi thành hiện tại độ kiếp kỳ vì hoàng bảng, theo thứ tự đi lên là nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh vì huyền bảng đến thiên bảng. Đương nhiên, ban thưởng bảo vật khẳng định cũng làm điều chỉnh, đổi thành đối ứng nên cảnh giới tương đối phong phú bảo vật. Trở lại Thương Lan giới về sau, Khương Nhiên nhàn rỗi cũng vô sự, liền hơi sửa đổi một chút Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bảng ban thưởng, đổi thành càng đến gần trước xếp hạng ban thưởng càng phong phú, mà dựa vào sau những cái kia xếp hạng thì tại nguyên bản trên cơ sở cắt giảm chừng phân nửa. Xếp hạng 10 vị trí đầu ban thưởng, so với trước đó cũng muốn thêm ra để tới gần một nửa. Tương đương với tăng lên bài dành phía trên ban thưởng, thấp xuống xếp hạng dựa vào sau những người kia ban thưởng. Thương Lan giới một chỗ trong thôn trang nhỏ. Nơi này vốn chỉ là một chút phàm nhân, nhưng hiện tại những phàm nhân này từng cái đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù cảnh giới là cải biến, nhưng là bọn hắn sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất vận mệnh vẫn là không có cải biến. Nguyên anh kỳ thật sự là quá yếu. Hiện tại tùy tiện một con dã thú đều là yêu thú cấp 3 cất bước. Thái cổ tiên đế lại làm một thanh chiếc ghế phía trên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Thương Lan giới, vì sao trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ là đạt được một loại nào đó pháp tắc bảo vật? Huyền Hoàng thổ? Vẫn là vật gì khác? Thái cổ tiên đế thần sắc có chút nghiêm trọng, mặc kệ là cái gì, nhưng đều có chút quá làm cho người ta chấn kinh, có thể tăng cường thiên đạo bảo vật, vô cùng hiếm thấy, cho dù là hắn thân là tiên đế, những vật này cũng không nhiều. Rõ ràng trước đó thật đúng là một cái hạ giới thế giới. Kết quả một nháy mắt ở giữa liền phát sinh thủy biến, hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Thiên đạo cũng chia mạnh yếu, giống bây giờ Thương Lan giới, cho dù là tại thượng giới bên trong, đều tính toán là đại thế giới. Thế giới như vậy thế nhưng là có thể chứa đựng chân tiên, đồng thời nếu là cùng thế giới hợp làm một thể về sau, càng là có cơ hội trở thành đại La Kim tiên thế giới. Như là bình thường thế giới, còn chưa hẳn có thể xác định trở thành kim tiên, nhưng là Thương Lan giới cũng tuyệt đối có thể. Xem ra vị đạo hữu này tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bất phàm. Tại thái cổ tiên đế trong mắt, Thương Lan giới phát sinh đây hết thảy tất nhiên là Khương Nhiên làm ra, trừ ngoài ra cũng đừng không có người khác có thể làm được loại tình trạng này. Thái cổ tiên đến nhỉ nó nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Một bên khác, Khương Nhiên thể nội một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát, một cái bóng mờ xuất hiện tại Thương Lan giới bên cạnh, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi. Giới chủ đại nhân, nhìn xem đạo này che khuất bầu trời hư ảnh, vô số người đều vì đó sợ hãi thán phục. Mà Khương Nhiên khí tức trong người cũng lại lần nữa bộc phát, hắn hư ảnh bắt đầu không ngừng tăng lớn, mỗi tăng lớn một phần, trên người hắn khí tức liền càng cường đại một phần, thẳng đến chấn động toàn bộ chư thiên thế giới. Mặc kệ là thượng giới vẫn là hạ giới, tất cả mọi người giờ phút này đều hướng phía khí tức buộc phát phương hướng nhìn lại. Thái cổ tiên đế thần sắc vô cùng nghiêm trọng, thật mạnh. Ta hẳn không phải là đối thủ. Khương Nhiên khí tức trên thân thật sự là quá mức cường đại, ở trước mặt hắn, mình liền như là một cái hồ nước nhỏ, mà đối phương sắc thực ông dương đại hải. Khó trách có thể du tấu cùng thời gian trường hạ, nguyên lai ngươi cường đại như thế. Thượng giới bên trong, Tuyệt Trần Tiên vực. Một vị nam tử trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Xa lạ tiên đế khí tức, cường đại như thế đại đạo chỉ lực, đây là ai? Hắn xem như chư thiên thế giới bên trong, tư lịch so sánh lao tiên đế một tròng, thế nhưng là tại đạo này khí tức trước mặt, hắn lại có một loại cảm giác tự ti mà cảm. Một khi đạt tới tiên đế về sau, cơ hội chính là thuần lực lượng so đấu, mà đạo này khí tức hiển nhiên so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, ý vị này hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cựu Tiêu Tiên vực bên trong, một vị như giống như trẻ nít người, giờ phút này cũng là từ từ mở mắt. Hai con mắt của hắn trống rỗng, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận thôn vệ chi lực, phảng phất nhìn một chút liền có thể đem tâm thần người chôn vùi. Mà trên người hắn khí tức vô cùng cường đại, Thái Cổ Tiên Đế hoặc là Tuyệt Trần Tiên Đế đều là thuốc ngựa không kịp. Thời gian chi lực, còn có thai âm chi lực, tựa hồ còn có cái khác đại đạo chi lực. Chư thiên thế giới khi nào ra như thế một vị cường đại tiên đế? Cựu Tiêu Tiên Đế hiện ra sắc mặt tràn đầy ngưng trọng cùng nghi hoặc. Đột nhiên, một đạo cực kỳ quỷ dị thanh âm ở chung quanh vang lên. Bất kể hắn là cái gì tiên đế, nuốt, nuốt, nuốt hắn. Gào thét thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, trong thanh âm này phảng phất có vô cùng vô tận sức hấp dẫn, lại phảng phất một con cựu hạ lệ quỷ. Đối mặt đạo thanh âm này, Cựu Tiêu Tiên Đế sắc mặt bình tĩnh vô cùng, không nhúc nhích chút nào. Chương 139, không hợp thói thường phù diêu nữ đế. Thượng giới, gió báo chi địa. Nơi này đại đạo chi lực hỗn loạn, bình thường tu sĩ tiến vào nơi đây, rất dễ dàng liền sẽ chôn vùi tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, mà ở trong đó lại là long tộc nghỉ lại địa phương. Long tộc cường hãn thân thể, cơ hồ có thể không nhìn nơi này hỗn loạn phát tắc. Gió báo chi địa nơi trọng yếu, chỉ bị thân thể vô cùng to lớn long tộc mở hai mắt ra, hướng phía hạ giới phương hướng nhìn lại. Trong đó một đầu toàn thân tuyết trắng, tản ra lưu quang, bộ dáng cùng tiểu bạch không có sai biệt, chỉ bất quá hắn khí tức trên thân so với tiểu bạch cường đại quá nhiều. Đây là ứng long nhất tộc bên trong tiên đế. Mặt khác hai đầu long tộc, khí tức trên thân cũng là vô cùng cường đại, theo thứ tự là cựu trảo chân long cùng tử kim thần long. Tử kim thần long toàn thân tản ra hào quang màu tử kim, thân thể của hắn vô cùng to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ gió bao chi địa 1/5 lớn nhỏ, từ bên ngoài nhìn lại, đều có thể nhìn thấy thân thể cao lớn. Tu sĩ nhân tộc. Như thế nồng đậm đại đạo chi lực, cái này có chút quá mức cường hắn đi. Ứng long hai con ngươi cũng là vô cùng ngưng trọng. So Cửu Tiêu Tiên Đế tên kia thực lực còn cường hãn hơn, nhân tộc lúc nào tại hạ giới còn ẩn tàng dạng này một vị cường đại tiên đế. Cửu Trảo Chân Long cũng tiếng như hồng trung mở miệng nói, cường đại như vậy ba động, cơ hồ có thể so với Hỗn Độn Thần Ma. Mạnh liên mạnh đi, thế giới này cũng không có cái gì tài nguyên có thể tranh đoạt, hắn mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc liền tốt. Cái khác hai đầu thần long đều là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, Phù Diêu Tiên vực bên trong, một vị tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, nàng khuôn mặt mỡ đông, môi như điểm anh, mày như mực họa, thần như thu thủy. Tản mát ra một cỗ không nói ra được ôn nhu tỉnh tế tỉ mỉ, linh lung tỉnh tế thân thể, lại vì nàng tăng thêm mấy phần phong tình. Chỉ là cái này bề ngoài mà nói, cho dù là so với An Yên, cũng không kém bao nhiêu, chỉ có thể nói hai người phong cách hoàn toàn khác biệt, đều có các đẹp. An Yên càng nhiều hơn chính là thanh tú tiểu tỷ tỷ vẻ đẹp, mà người này càng nhiều hơn chính là thành thục ngự tỷ đẹp. Nàng quanh thân, tản ra một đạo kỳ diệu đại đạo chỉ lực. Vận mệnh. Đây là một loại cực kỳ đặc thù đại đạo, mặc dù sức chiến đấu không tính mạnh, nhưng là đầu này đại đạo xem như rất nhiều đại đạo bên trong tương đối đỉnh cấp. Nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm viện chuyển dễ nghe, mệnh định người, xuất hiện sao? Phù Diêu Tiên Đế chậm rãi đứng dậy, nàng người mặc màu xanh nhạt váy dài, nhưng lại cũng không phải là loại kia đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, mà là lộ ra mình trắng non bắp chân. Chỉ là như vậy cặp đùi đẹp, liền làm cho lòng người sinh hướng tới. Nàng chậm rãi phiêu phủ ở giữa không trung, dưới váy dài chính là một đôi trắng non như ngọc chân ngọc, khỏa khỏa ngón chân óng ánh sáng long lanh, như là một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Đừng hỏi, hỏi chính là dùng ăn cấp. Phù Diêu nữ đế ánh mắt bên trong hiện lên vẻ giảo hoạt. Nguyên bản nữ thần phàm hắn, lập tức trở nên có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng đột nhiên bộc phát, đây là vận mệnh đại đạo lực lượng. Nương theo lấy cái này đạo lực lượng quanh quẩn ra, Phù Diêu nữ đế sắc mặt lập tức trở nên có chút thường đỏ, nhìn xem có chút thẹn thùng bộ dáng. Nhưng rất nhanh, Phù Diêu nữ đế bộ dáng liền khôi phục nguyên dạng, trên mặt nàng mang theo tiểu dung, tại cái này một cái nhăn mày một nụ cười phía dưới, phảng phất thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nàng hướng phía khí tức bộc phát phương hướng nhìn lại, cười nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phu quân. Cùng một thời gian, Thương Lan giới Khương Nhiên bỗng nhiên nhướng mày, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều xa lạ ký ức. Cẩn thận trở về chỗ một chút trong đầu ký ức về sau, cả người hắn đều có chút trợn tròn mắt. Đây là mẹ nó, Phù Diêu nữ đế. Trong đầu hắn ký ức cùng nguyên bản ký ức sinh ra khác biệt, hắn nguyên bản vừa xuyên qua tới thời điểm, trong tông môn là chỉ có một ít ngoại môn đệ tử, nhưng là bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn một người. Người kia chính là tiểu sư muội của mình, tên là Thanh Giao. Cái này Thanh Giao tại mình tu vi bị phế về sau, đối với mình không rời không bỏ, đủ kiểu chiếu cố, càng là tìm khắp nơi thiên tài địa bảo chữa thương cho hắn chữa bệnh, chỉ tiếc vẫn là vô lực hồi thiên. Về sau tại hệ thống trợ giúp dưới, thương thế của hắn khôi phục, nhưng mà hai cái tình cảm như keo như sơn, rất nhanh liền phát sinh quan hệ, trở thành danh phủ kỳ thực đạo lữ quan hệ. Cái này ước 10 phần tự nhiên, phản phất nguyên bản liền phát sinh những thứ này. Không đúng, là sát thực liền phát sinh những chuyện này. Làm tiên đế đương nhiên, là thật là giả còn có thể phân biệt ra. Đây là thủ đoạn gì? Khương Nhiên trong lòng có chút im lặng. Cái này Phù Diêu nữ đế có phải hay không có chút lớn ma bệnh à, vậy mà trực tiếp đem hắn ngủ, hơn nữa còn là tại hắn trong lúc bất chi bất giác ngủ. Vận mệnh sao? Rất nhiều đại đạo bên trong, tựa hồ chỉ có đầu này đại đạo có thủ đoạn như vậy, không cần trở lại quá khứ, nhưng là có thể trực tiếp ảnh hưởng thậm chí cải biến một ít sự tình. Vận mệnh đại đạo, liền có thể trưởng khủng vận mệnh, đồng thời có thể đơn giản bạo lực trực tiếp cải biến một ít sự tình, đây là một đầu tại nhân quả phía trên đại đạo. Nhân quả nhất định phải có giới tử, nhưng vận mệnh đại đạo, không cần có nguyên nhân, liền có thể trực tiếp có kết quả. Đang thay đổi về sau, chuyện này chính là đã từng xảy ra sự thật. Tuy nói như thế, nhưng muốn dựa vào cái này đại đạo chỉ lực giết chết một cái tiên đế vẫn là không có khả năng, đối với tiên đế mà nói, nhiều nhất chỉ có thể cải biến một chút không lớn không nhỏ sự tình. Cùng Khương Nhiên trở thành quan hệ vợ chồng chuyện như vậy, liền coi như không lên chân chính đại sự. Chỉ bất quá Khương Nhiên thật sự là không hiểu, ngươi hảo hảo vận mệnh đại đạo, vì cái gì không cần tại chính đồ, muốn tới làm những vật này. Mà lại Khương Nhiên có thể cảm nhận được, Phù Diêu nữ đế tựa hồ là trực tiếp đem mình đại đạo cùng hắn khóa lại, có một loại cưỡng ép cùng hắn ký kết khế ước cảm giác. Loại khế ước này là Phù Diêu đơn phương cùng hắn ký kết, Khương Nhiên có thể lựa chọn trực tiếp phá hủy khế ước này, chỉ bất quá làm như vậy về sau, Phù Diêu nữ đế tất nhiên sẽ trọng thương, thậm chí rất có thể rơi xuống tiên đế cảnh giới. Cái này thật đúng là dung a, cứ như vậy tin tưởng mình. Trở về chỗ Hỏa Thanh Giao phát sinh sự tình, hai người phiên vân phúc vũ, đại chiến 300 hiệp, mỗi một lần đều vô cùng rõ ràng, Khương Nhiên trong lòng dâng lên một tia cổ quái cảm xúc. Bởi vì Thanh Giao cải biến đã từng sự tình, cái này dẫn đến trong lòng của hắn đối với nữ tử này cũng sinh ra tình cảm. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn đem tình này tố chớ diệt trừ, nhưng là hắn bản năng sẽ bỏ không được. Bên này là tình. Tình căn đã gieo xuống, rất nhiều chuyện liền không cách nào lý trí đi xử lý. Rất tốt. Rất không hợp thói thường. Thanh Giao, Phù Diêu nữ đế. Mãi mãi, bất chi bất giác liền đem ta cho ngủ. Loại chuyện này càng nghĩ càng không hợp thói thường. Trong đầu hắn cùng Thanh Giao cùng một chỗ vượt qua thời gian vô cùng chân thực, mỗi một khắc ký ức đều rõ mồn một trước mắt. 6. Chờ ta đi thượng giới về sau, lại đi thu thập ngươi. Thanh Giao. Nghĩ thầm, một đạo vô cùng to lớn hư ảnh trực tiếp kéo lấy Thương Lan giới trực tiếp tiến về thượng giới, đạo thân ảnh này che khuất bầu trời, mặc kệ là thượng giới vẫn là hạ giới sinh linh cơ hồ đều thấy được. Vô số tu sĩ đều là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đây rốt cuộc là rất lớn có thể, vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ đây cũng là tiên giới tu sĩ sao? Tại hạ giới bên trong, nào đó phương thế giới tu sĩ nhìn thấy kia hư ảnh, đều là nhịn không được cảm thán. Hạ giới cùng thượng giới ở giữa bình chướng, trước mặt Khương Nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tùy tiện liền xuyên qua. Thiên Linh đại thế giới, đến đây bài kiến. Huyền Cơ đại thế giới, đến đây bài kiến. Thông Minh đại thế giới, đến đây bài kiến. Từng tôn cường hãn thân ảnh nổi lên, đây đều là những cái kia cường hãn đại thế giới chi chủ, chính là Đại La Kim Tiên tu vi. Không chỉ là như thế, thượng giới bên trong bộc phát ra mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức, cái này mỗi một đạo khí tức đều viễn siêu Đại La Kim Tiên. Đây là tiên đế. Một người trung niên nam tử trong nháy mắt hiện lên ở Thương Lan giới trước. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Tuyệt Trần, gặp qua đạo hữu. Nương theo lấy tiên đế giáng lâm, cả giới đều lâm vào trong an tĩnh. Sau một khắc, một cái hài đồng chậm rãi từ trong hư vô đi ra, mặc dù bộ dáng nhìn xem vô cùng non nớt, nhưng trên mặt lại tràn đầy tang thương. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Thương Lan giới. Thoát ly đại đạo, quả nhiên là hào thủ đoạn. Hài đồng chắp tay nói ra, Cửu Tiêu, gặp qua đạo hữu. Chương 140, Thiên Cung luận đạo. Tại Cửu Tiêu tiên đế về sau, ba đầu cự long hiện lên ở Thương Lan giới trước. T, long tộc vậy mà cũng tới. Vị này tiên đế mặt mũi vậy mà như thế lớn. Hạ giới bên trong lại còn có một vị tiên đế, ta đều sống sót mấy cái kỷ nguyên, vì sao chưa từng nghe nói qua chuyện này? Một vị Đại La Kim Tiên cho mày, mười phần kinh ngạc. Đại La Kim Tiên cùng tiên đế mặc dù cách nhau một đường, nhưng chênh lệch rất xa, không cách nào phát hiện sự tồn tại của đối phương cũng là rất bình thường. Thượng giới bên trong vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Gặp qua đạo hữu. Ba đầu cự long chậm rãi mở ra miệng lớn, tiếng như hồng trùng, quanh quẩn tại cả phiến thiên địa ở giữa. Sau một khắc, Khương Nhiên thân ảnh hiện lên ở Thương Lan giới trước. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt nói: "Chư vị mời." Thương Lan giới bên trong, một tòa khói mù lượn lờ thiên cung hiện hiện, tòa thiên cung này vàng son lộng lẫy, uy nghiêm hào phóng. Thiên ngoại đám người có chút chắc tay, sau đó liền hướng phía Thương Lan giới mà đi, chỉ bất quá đi vào người chỉ có Đại La Kim Tiên trở lên, những cái kia kim tiên trở xuống người đều phi thường có tự giác, chỉ lưu tại Thương Lan giới bên ngoài. Trong thiên cung, Khương Nhiên ngồi ở chủ vị, phía dưới phân biệt theo thứ tự là các lón tiên đế, Thái Cổ tiên đế, Tuyệt Trần tiên đế cùng Cửu Tiêu tiên đế, mà lòng tộc Tam Đại tiên đế giờ phút này cũng đều là phi thường cho Khương Nhiên mặt mũi, trực tiếp huyễn hóa thành hình người. Đến cảnh giới này, trong lòng bọn họ kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Kim Tiên trở xuống Long tộc còn có ưu thế, nhưng tại Kim Tiên trở lên, bất kỳ chủng tộc nào đều là bình đẳng. Tuyệt Trần Tiên Đế quét mắt một vòng, phát hiện còn có mấy vị tiên đế cũng không chỉnh diện, Phong tộc còn có một vị tiên đế, bất quá vị này Phong tộc tiên đế, tựa hồ người mang vết thương đại đạo, vẫn luôn tại gió bao chỉ địa bên trong ngủ say, cái này ngược lại là có thể lý giải. Nhưng vì sao Kỳ Lân nhất tộc tiên đế cũng không có trình diện? Còn có Phủ Diêu tiên đế đâu? Lắc đầu, Tuyệt Trần Tiên Đế chắp tay nói ra, còn không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Xưng hô a? Khương Nhiên mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn kỳ thật cũng không có cái gì xưng hô, bất quá nghĩ đến mình đã từng ý nghĩ, hắn muốn đem Thương Lan giới chế tạo trở thành một cái hoàn toàn mới đại thế giới. Thiên giới. Suy nghĩ một lát, Khương Nhiên chậm rãi nói ra, danh hào trời. Tuyệt Trần Tiên Đế hơi sửng sở, trời. Thiên Đế. Cái tên này tựa hồ có chút quá mức cường thế một chút, có một loại thống lĩnh chúng tiên cảm giác, bất quá đối phương thực lực cường đại, hắn cũng không có ý kiến. Đại điện bên trong những người khác đối với cái này cũng không cái gì ý kiến. Khương Nhiên chậm rãi nói ra, lời khách sáo bản đế cũng không thích nói, đã chư vị đều tới, như vậy thì luận đạo một phen đi. Cựu Tiêu Tiên Đế nghe vậy, lập tức cười nói ra, vô cùng tốt. Ở phía dưới một đám kim tiên lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mặc dù Khương Nhiên nói là luận đạo, nhưng trên thực tế chính là giảng đạo, bởi vì cùng bọn hắn những này đại la kim tiên không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ lại tiên đế nói hai câu mình đối với đại đạo càng ngộ, bọn hắn một cái đại la kim tiên còn có thể đi lên chỉ điểm. Tiên đế giảng đạo, đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chuyện như vậy cũng cực ít phát sinh, cũng liền Cựu Tiêu Tiên Đế tại ngàn vạn năm trước từng làm qua một lần, lại hướng phía trước đẩy, tựa hồ liền cũng không xảy ra chuyện như vậy. Thông minh đại thế giới kim tiên cung kính nói, Thiên Đế đại nhân đại nghĩa, người đều là tự tư, không có người sẽ muốn cam tâm tình nguyện đem mình đối đạo lý giải đem ra công khai, cho nên Khương Nhiên cử động, tự nhiên có thể để cho người khác tôn kính. Khương Nhiên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền bắt đầu giảng thuật mình đối với đại đạo lý giải. Rất nhanh, luận đạo thanh âm liền từ bên trong đại điện vang lên. Đối với Tiên Đế cùng Đại La Kim Tiên mà nói, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong chớp mắt, 15 năm qua đi. Ngay từ đầu đều là Khương Nhiên đang giảng giải đại đạo lý giải, nhưng đằng sau Tuyệt Trần Tiên Đế bao quát Long tộc mấy vị tiên đế đều gia nhập vào, giảng thuật mình đối với đại đạo lý giải. Phen này luận đạo thời gian có thể nói là dài dằng dặc vô cùng. Phía dưới nghe đạo rất nhiều đại la kim tiên, trên người đạo vận điên cuồng lưu chuyển, trong đó ba động là cường liệt nhất thuộc về Trương Thanh Vũ, tựa hồ có một loại tùy thời đột phá tiên đế dấu hiệu. Hắn vốn là khoảng cách tiên đế cách xa một bước, trước đó lúc ở hạ giới còn xác định phương hướng, cái này trăm năm giảng đạo, không ngừng tăng lên hắn đối đại đạo cảm ngộ, cũng làm cho hắn càng thêm kiên định. Không ít đại la kim tiên đều là trên mặt hâm mộ nhìn xem Trương Thanh Vũ, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Trương Thanh Vũ đột phá tiên đế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ kém đem chính mình đạo thì chi lực hoàn toàn chuyển đổi trở thành đại đạo lực, cố gắng nhiều nhất mấy vạn năm, liền có thể đột phá tiên đế. Mấy vạn năm, đối với đại la kim tiên mà nói, thật sự là quá mức ngắn ngủi. Bọn hắn trẻ tuổi nhất đại la kim tiên cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, mấy vạn năm thời gian, trong chớp mắt liền có thể quá khứ. Trừ ngoài ra, còn có 2-3 vị đại la kim tiên trên người đạo vận cũng là không ngừng lưu chuyển, đây đều là chư thiên thế giới bên trong đột phá tiên đế có hy vọng hạng người. Bọn hắn vốn là tư lịch cực lão, đột phá tiên đế chỉ là thiếu một cơ hội, liền như là Trương Thanh Vũ. Toàn bộ đại điện bên trong, có cơ hội đột phá tiên đế, liền khoảng chừng 4 vị. Nếu là không có Khương Nhiên giảng đạo, bọn hắn không biết còn muốn kẹt tại đại la kim tiên bao nhiêu năm tháng, không chỉ là bọn hắn, liên đối lấy Cửu Tiêu Tiên Đế, Tuyệt Trần Tiên để bọn người là thu hoạch tràn đầy. Lần này luận đạo, cơ hội đều là Khương Nhiên tại chuyển vận, bọn hắn càng nhiều đều là cùng gió, sau đó phát biểu một chút cái nhìn của mình. Khương Nhiên đối đại đạo càng nộ, cũng không nửa phần dấu rốt, 10 năm này đến nay, hắn hệ thống đẳng cấp cũng tăng lên tới 115 cấp, chỗ tổn chữ thiên tài địa bảo, càng là đạt tới trời lượng, bao quát tổn chữ tu vi, cũng là như thế, cho nên cũng không có cái gì tốt dấu rốt. Huyền Cơ đại thế giới chỉ chủ giờ phút này chậm rãi đứng dậy, đối Khương Nhiên trực tiếp quỳ xuống lại. "Đệ tử, đa tạ Thiên Đế võ lòng." Không chỉ là hắn, Thiên Linh đại thế giới chỉ chủ cùng Thông Minh đại thế giới chỉ chủ đều là nhao nhao hướng phía Khương Nhiên quỳ xuống lại. "Đệ tử, đa tạ Thiên Đế võ lòng." Bọn hắn cũng không xưng hô Khương Nhiên vi sư tôn, nhưng lại lấy đệ tử tương xứng. Bên trong đại điện cái khác đại la kim tiên nghe vậy, đều là bắt trước, hướng phía Khương Nhiên quỳ xuống lại, thần sắc cung kính. Khương Nhiên không giữ lại chút nào chuyển vận mình đối với đại đạo lý giải, đạt được bọn hắn tôn trọng của mọi người. Thiên Đế, đáng giá mình cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Tuyệt Trần Tiên Đế đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang, vị này tiên đế xác thực quá đặc thủ, phảng phất căn bản không lo lắng, mình không giữ lại chút nào, sẽ cho mình ra tăng đối thủ cạnh tranh. Khương Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, kể từ hôm nay, mỗi trăm vạn năm, bản đế đều sẽ giảng đạo một lần, chư vị có hứng thú đến ta thiên cung. Nghe được câu này, chư vị đại la kim tiên đều là sắc mặt phấn chấn, lần này giảng đạo, bọn hắn có quá nhiều đồ vật cần tiêu hóa. Trăm vạn năm thời gian cũng đầy đủ bọn hắn tiêu hóa, đến lúc đó lại đến nghe một lần giảng đạo, không chừng liền có cơ hội có thể tìm tới đột phá tiên đế thời cơ. Chương 141, cầu tới tiên cứu ta đại chu. Giảng đạo kết thúc về sau, rất nhiều đại la kim tiên đều là trở về bế quan, tiêu hóa 10 năm này thu hoạch. Mà Khương Nhiên thì tiếp tục lưu lại Thương Lan giới. Thời gian 10 năm, toàn bộ thế giới đã đại biến. Chân tiên đi lấy đất, thiên tiên không bằng chó, nói chính là bây giờ Thương Lan giới. Đáng tiếc trăm năm vẫn là quá mức ngắn ngủi, cũng không có người đột phá đại la kim tiên. Thanh Thủy Phong bên trên, Khương Nhiên trở về sau trực tiếp hướng phía An Yên đi đến. An Yên cười một tiếng, kết thúc. Khương Nhiên chậm rãi gật đầu, kết thúc. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến An Yên bên người, không nói lời gì một tay lấy ôm vào trong ngực. An Yên gương mặt lập tức hiện ra sắc mặt từng đỏ, lộ ra thẹn thùng thần thái. Khương Nhiên khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Thanh Thủy Phong bên trong nhà gỗ. Thời gian như thời gian qua nhanh. Vội vàng lại qua 3 năm. Khương Nhiên đứng tại Thanh Thủy Phong phía trên, nhìn về phương xa, ta phải đi ra ngoài một bận. Nói xong, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến phủ Diêu Tiên vực bên trong, đối với vị này chưa từng gặp mặt đạo lữ, trong lòng của hắn cảm thấy 10 phần quái dị, nhưng cũng không bài xích. Loại này không bài xích cũng không phải là chỉ là bắt nguồn từ tình trùng đối với hắn ảnh hưởng, bởi vì chỉ là đơn thuần tình trùng mà nói, cũng vô năng hoàn toàn ảnh hưởng đến Khương Nhiên. Những năm này Khương Nhiên cũng muốn rất nhiều, mà để hắn chân chính không bài xích Thanh Giao, vẫn là cô độc. Khương Nhiên trong lòng có một loại sợ hãi cảm giác, nương theo lấy cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, tâm cảnh của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, trở nên vô cùng thông thấu không tì vết, có một loại muốn lột sắc thành thần tính cảm giác, cũng chính là vô dục vô cầu. Đây không phải Khương Nhiên muốn tâm thái, cho nên hắn muốn gia tăng người bên cạnh, đi cải biến mình đối với thế gian vạn vật cách nhìn. Thanh Giao xuất hiện, cũng có thể để người đứng bên cạnh hắn càng nhiều. Chính là dạng này nguyên nhân, cho nên Khương Nhiên đối với Thanh Giao cũng không mâu thuẫn, cho dù là đối phương tính kế mình, hắn cũng tình nguyện bị đối phương tính toán. Khương Nhiên thân ảnh chậm rãi tiêu tán, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng tại một tòa tiên cung trước. Cái này tiên cung trang trí cực kỳ đẹp mắt, khắp nơi đều mọc đầy hoa tươi, thông qua cảnh sắc bên ngoài liền có thể nhìn ra, vị này Phù Diêu Tiên Đế tựa hồ đối với sinh hoạt rất có nghi thức cảm giác. Khương Nhiên đi vào tiên cung bên trong, trong này chính là một ao thanh thủy, đây đều là vô cùng tinh khiết thần dịch. Tại thần dịch phía trên, có một đóa hoa sen, mà Phù Diêu Nữ Đế liền ngồi ngay ngắn ở phía trên. Liếc nhìn lại, Phù Diêu Nữ Đế mỹ diệu tuyệt luân, phong tình vạn trùng. Đối với Phù Diêu Nữ Đế, Khương Nhiên thấy được nàng lần đầu tiên, liền có một loại không nói ra được tưởng niệm. Hai người phảng phất vô số năm trước cũng đã quen biết, phải nói là vốn là quen biết. Phù Diêu Nữ Đế tự nhiên cũng phát hiện Khương Nhiên, nhưng là nàng nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, giả bộ như tu luyện bộ dáng. Bất quá căng cứng thân thể, lại có thể nhìn ra nội tâm của nàng kỳ thật cũng không bình tĩnh. Khương Nhiên chậm rãi hướng phía nàng đi đến, cuối cùng đến kia phiến lá sen phía trên. Tuy nói là lá sen, nhưng nó lớn nhỏ lại khoảng chừng tiếp cận 7-8 bình phương, loại cực lớn giường lớn. Cảm thụ được tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phù Diêu Nữ Đế thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, Khương Nhiên đứng tại trước người của nàng. Không thể không nói, vị này nhân tộc duy nhất nữ tính tiên đế, sắc thực dài cực đẹp, thậm chí rất nhiều nơi so với An Yên đều muốn thắng qua rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là đối phương khí chất cùng mặc, hoàn toàn chính là nhân gian mưu vật. Khương Nhiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi lên ôm đối phương, sau đó bắt đầu cho nàng cởi áo nối dây lưng. Tiếp tục giả vờ, ta nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Phù Diêu Nữ Đế thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt của nàng đã đỏ bừng, bất quá vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là, cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để không kèm được. Đại điện bên trong vang lên không ngừng vang lên thanh âm kỳ quái. Giải quyết xong Phù Diêu Nữ Đế về sau, hắn liền trực tiếp đem nó mang về Thương Lang giới, đối với Khương Nhiên bên người lại thêm ra một nữ nhân, An Yên hiện tại cũng không có chút nào khúc mắc. Dù sao nàng mới là đại tỷ, phía sau đều là muội muội. Về sau lại qua 15 năm, ngũ đại hỗn độn thần thú cũng vẫn thế, chấn kinh toàn bộ chư thiên thế giới. Bởi vì hai đại tổ long nguyên nhân, long tộc trực tiếp đầu nhập vào Thương Lan giới, nhân tộc Cửu Tiêu Tiên Đế cũng đầu nhập vào Thương Lan giới. Hắn chính là hỗn độn thần ma dòng dõi, bàn cổ xem như phụ thân của hắn. Thương Lan giới cái kia bàn cổ, cùng cha mình cũng là đồng căn đồng nguyên, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì, Cửu Tiêu liền cho rằng là Khương Nhiên sử dụng đại đạo chỉ lực, thay đổi càn khôn, đem hắn phụ thân sống lại, chỉ là ký ức hoàn toàn không có. Mặc dù không biết Khương Nhiên là như thế nào làm được, nhưng lần này thực lực tuyệt đối có thể chém giết tiên đế. Thanh Thủy Phong bên trên. Chủ nhân. Ngay hôm đó, Chu Ngưng đi đến Khương Nhiên bên người, sắc mặt tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn. Khương Nhiên trên mặt ý cười, hắn đoán được Chu Ngưng ý nghĩ, thế nào, nhớ nhà. Chu Ngưng lập tức đột nhiên gật đầu. Khương Nhiên chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên cạnh hai cái tuyệt mỹ nữ tử nhìn lại, sau đó nói ra: "Đã như vậy, chúng ta cũng ra ngoài đi một chút đi." Những năm này, hắn tích lũy vô số cái thế giới truyền tống môn. Trong đó còn có một số hắn tương đối cảm thấy hứng thú truyền tống môn, tỉ như đấu khí đại lục truyền tống môn, che trời thế giới truyền tống môn. Thanh Giao nhàn nhạt cười một tiếng, "Được." An Yên thì là tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, "Đi thôi." Khương Nhiên nhẹ gật đầu, hắn lần này đem Tiểu Bạch cũng mang tới, bốn người một thú cứ như vậy vượt qua cửa gỗ, hướng phía Thiên Vũ vị diện mà đi. Đại Chu Đế quốc hoàn thành. Cô Tô thành. Nguyên bản phi thường náo nhiệt thành trì, bây giờ trở nên hò hét ầm ĩ, vô số người thần sắc sợ hãi, tràn đầy bất an. Tại Cô Tô ngoài thành, sớm đã tập kết vô số quân đội, đem nó vây quanh chật như nêm cối. Thành nội, vàng son lộng lẫy trong hoàng cung, một người có mái tóc hoa râm, người mặc long bào người, giờ phút này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trời muốn diệt ta Đại Chu a. Tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong bên trong, bên phải bên cạnh phía trước nhất, chính là Trung Ngưng phụ thân Mộng Dương Vương, giờ phút này hắn cũng tóc trắng xóa, sắc mặt hiển thị rõ vẻ giàn mua. Tại Đại Chu vương triều kinh lịch náo động về sau, hắn cũng không lựa chọn nước chảy bèo trôi, đi trở thành một phương hào kiệt, mà là lựa chọn cùng Đại Chu vương triều cùng nhau bình định. Nhưng rất đáng tiếc, Đại Chu chiến loạn giống như là thủy triều, căn bản là không có cách ngăn cản, các nơi phiên vương cầm vũ khí nổi dậy, hiện tại Đại Chu đã triệt để lộn xộn. Cho đến ngày nay, Mộng Dương thành đã triệt để vỡ vụn, 1/3 quốc thổ bị Tề quốc chiếm lĩnh, còn lại 2/3 bị các nơi phiên vương chiếm lĩnh, Đại Chu vương triều chỉ còn lại có một cái Cô Tô thành. Dưới trướng hắn cũng chỉ còn lại mấy trăm tướng sĩ, toàn bộ Cô Tô thành nội, tất cả tướng sĩ cộng lại cũng mới không đến 3000 người. Mà tại Cô Tô ngoài thành, khoảng chừng 30 vạn Tề quốc đại quân đóng quân. Mộng Dương vương trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Đại Chu Sơn Hà, nắc. Phụ vương. Đột nhiên, đại điện bên trong vang lên một đạo thanh âm mừng rỡ. Mộng Dương Vương lập tức lộ ra hoảng hốt chi sắc, thanh âm này làm sao như lúc ban đầu quen thuộc. giống như Ngưng Nhi. Nghĩ tới đây, Ngọc Dương Vương nhịn không được lắc đầu, làm sao có thể là Ngưng Nhi, nàng đều đi theo tiên sư tiến về tiên giới. Tuy nói lúc ấy thời điểm ra đi, nói là có cơ hội trở về, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm bỏ đi ý niệm như vậy. Quả nhiên là giả, thế mà xuất hiện nghe nhầm rồi. Ngọc Dương Vương nhịn không được lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Cha. Chủ Ngưng thanh âm lại lần nữa từ trong đầu hắn vang lên, Ngọc Dương Vương toàn thân chấn động. Ta không nghe lầm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn đạo từ từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi vào đại điện bên trong. Chủ Ngưng không nhìn những người khác, hốc mắt đỏ bừng chạy lên đi, cha. Ngọc Dương Vương ánh mắt bên trong lộ ra hoảng hốt chỉ sắc, Ngưng Nhi, là người sao? Chủ Ngưng trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào nhịn xuống, to như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra, cha, là ta, ngươi già rồi, cha. Giờ khắc này, Ngọc Dương Vương mới ý thức tới, người trước mắt đúng là hắn nữ nhị Chủ Ngưng. Trong đại điện tất cả văn võ bá quan đều là thần sắc rung động nhìn trước mắt xuất hiện tại mấy người, sớm tại rất nhiều năm trước, liền có truyền ngôn nói Ngọc Dương Vương nữ nhi đi theo tiên sư tiến vào tiên giới. Lúc ấy rất nhiều người đều không tin, đều cảm thấy Ngọc Dương Vương là bởi vì nữ nhi qua đời, quá độ thương tâm, dẫn đến tâm lý xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bọn hắn mới ý thức tới. Tựa hồ, thật sự là như thế. Ngoại trừ Khương Nhiên cùng Trung Ngưng thân ảnh vô cùng rõ ràng bên ngoài, An Yên Hòa Thanh Giao thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất không tồn tại ở mảnh này thế gian, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Xem hết một chút về sau, trong đầu cũng vô pháp nhớ thân ảnh của đối phương hình dạng. Không, cho dù là một mực nhìn lấy, trong đầu cũng vô pháp phát họa ra hình dạng của các nàng. Đại Chu hoàng đế ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, "Thượng tiên, thượng tiên." Lỉ non hai câu về sau, hắn vội vàng từ trên long ỷ đứng lên, đi xuống cầu thang, sau đó hướng thẳng đến Khương Nhiên quỳ xuống, gào khóc nói ra, "Cầu tới tiên cứu ta Đại Chu, cầu tới tiên cứu ta Đại Chu a." Chương 142, Thanh Giao Hắc Ám xử lý. Đại điện bên trong một đám văn võ bá quan đều là nhao nhao quỳ xuống. Cầu tới tiên cứu ta Đại Chu. Nhìn thấy Khương Nhiên, bọn hắn đều phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Khương Nhiên nhàn nhạt nói ra, "Đại Chu, khí thuốc đã hết." Nghe được câu này, Đại Chu hoàng như gặp phải trọng kích, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. "Này làm sao sẽ, làm sao lại? Những năm này ta một mực cẩn cụ chăm chỉ, Đại Chu vương triều bên trong cũng không đại loạn phát sinh, cho dù là có thiên tai nhân họa phát sinh, ta cũng là cấp tốc giải quyết, vì sao liền sẽ khí số đã hết?" Văn võ bá quan cũng đều có chút khó mà tiếp nhận. Khương Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, cái này khí số cũng không phải là chỉ là đơn thuần dùng thiên thai nhân họa đi cân nhắc. Vì sao các nơi phiên vương dễ dàng như vậy bị kích động, vì sao tể quốc có thể nghịch tập, những này cùng quản lý không có quan hệ, đơn thuần là bởi vì Đại Chu hoàng năng lực, bởi vì cái này chính sách của quốc gia, liền dẫn đến Đại Chu vương triều không cách nào tồn tại thời gian quá dài. Chính quyền không hoàn thiện, chính là như vậy. Khương Nhiên quay đầu nhìn xem Cô Tô ngoài thành đại quân, lại hướng phía càng xa xôi những thành trì khác. Tể quốc đại quân những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, núi thây biển máu. Nữ nhân trở thành vật, nam nhân hoặc là xung quân, hoặc là trực tiếp giết. Mặc dù Đại Chu khí số đã hết, nhưng là cùng hắn muốn đúng tay không có bất kỳ cái gì quan hệ, Khương Nhiên cũng không phải loại kia gò bó theo khuôn phép người. Cô Tô ngoài thành, từng dãy tướng sĩ đem Cô Tô thành vây chật như nêm cối, đánh trống âm thanh không ngừng vang lên, một bộ tùy thời liền muốn tiên đánh bộ dáng. Tại Cô Tô trên thành tướng sĩ, đều là một mặt hoảng sợ bộ dáng. Nhưng cũng có mắt người thần bên trong chỉ có phẫn nộ cùng cứu hận, đại tê hủy nhà của bọn hắn, mà lại hung tàn bạo ngược, căn bản cũng không xứng làm mảnh đất này vương. Thu hồi ánh mắt, Khương Nhiên đưa tay vung lên. Cô Tô ngoài thành lập tức cuồng phong quét sạch mà đi, vô số quân đội lập tức người ngã ngựa đổ, rất nhiều người thậm chí trực tiếp bị thổi bay xa mấy chục mét, ngã trên đất, rơi vào cái nửa chết nửa sống hạ trạng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ Tề quốc quân đội đã loạn cả một đoàn. Cô Tô trên thành một đám tướng sĩ đều là khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế chẳng cảnh, quả thực là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là Tề quốc làm tức giận trời xanh, hạ xuống thần phạt, trừng phạt Tề quốc sao? Nhanh đi bẩm báo bệ hạ, Đại Chu vương triều được cứu rồi. Tiếng hoan hô từ trên tường thành không ngừng vang lên, từ bên trên nhìn xuống đi, Tề quốc quân đội đã sớm loạn cả một đoàn, tử thương vô số, bộ dáng như thế khẳng định không cách nào lại tiếp tục tiến đánh Cô Tô thành. Trên điện Kim Loan, báo, Cô Tô ngoại thành nổi lên yêu phong, Tề quốc tướng sĩ tử thương vô số. Trấn quốc đại tướng quân tràn đầy hưng phân chạy vào bên trong đại điện. Khương Nhiên chậm rãi nói ra, "Ngưng Nhi, ta tại Tú Trúc Lâm chờ ngươi." Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa, bọn hắn cha con hai người mấy chục năm không có gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Khương Nhiên cũng không muốn quản thế gian những này phá sự, nhúng tay Đại Chu vương triều, càng nhiều hay là bởi vì Trương Ngưng. Đại tướng quân nhìn thấy hư không tiêu thất mấy người, ánh mắt bên trong lập tức lóe ra vẻ kinh hãi. Đây là người nào? Đại Chu hoàng lại lập tức đứng dậy, bước nhanh chạy lên đi, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe nói như thế, đại tướng quân vội vàng kịp phản ứng, hắn vô cùng ngạc nhiên mở miệng nói ra, "Bệ hạ, vừa rồi thần minh hạ xuống thiên phạt, cuồng phong càn quái, Tề quốc quân đội tự sụp đổ, tử thương chí ít tám thành, tuyệt không có khả năng lại tiến đánh ta Cô Tô thành. Ta Đại Chu vương triều được cứu rồi, bệ hạ." Đại Chu hoàng nghe vậy, nếp nhăn trên gương mặt tràn đầy vui mừng. "Được cứu rồi, được cứu rồi. Trời không quên ta Đại Chu a." Tú Trúc Lâm, thời gian mấy chục năm, nơi này biến hóa cũng không lớn. Hắn lần nữa về tới Thanh Thủy các vị trí, đương Khương Nhiên tới gần về sau, một ngôi lầu các lập tức lặng yên hiện hiện. Khương Nhiên trên mặt nụ cười nói ra, không bằng liền hiện tại thế giới này nán lại một đoạn thời gian, như thế nào? Thanh Giao mặt lộ vẻ tiêu dung, một bộ nhu thuận bộ dáng, ta tự nhiên nghe phu quân. An Yên cũng là hướng phía Khương Nhiên nhẹ gật đầu, đối với nàng mà nói, ở nơi nào kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần có Khương Nhiên ở bên người liền tốt. Về sau thời gian bên trong, ba người liền tại cái này tú trúc lâm sinh hoạt, như là phàm nhân. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ba người sinh hoạt cũng không bình thản, ngược lại có chút náo nhiệt, khi thì cùng một chỗ xuống sông bắt cá, khi thì trong rừng đào măng, cũng thường xuyên đi chúng quanh trong núi hái quả dại. Đồng thời tiện thể nhấm nháp Thanh Giao hắc ám xử lý, Khương Nhiên là nghĩ bể đầu cũng nhìn không ra, Thanh Giao vậy mà không biết làm cơm. Thanh Thủy cắt trước. Khương Nhiên thần sắc có chút ngưng trọng, trên tay hắn cầm một cây mục rễ, phía trên cắm một đống đen xì đồ vật, rất khó đoán ra cái này lại là một con cá. Khương Nhiên nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, cẩn thận trở về chỗ một chút, có chút hiểu kỳ mà hỏi, ngươi xác định là dựa theo ta dạy cho ngươi phương thức làm? Thanh Giao lập tức gật đầu, tuyệt đối không có khả năng sai, mỗi một cái trình tự đều là ngươi dạy. Khương Nhiên triệt để lâm vào trầm mặc, con cá này hương vị, nói thật, đã cùng cá không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nói là một đống phân hắn đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Khương Nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thanh Giao tốt xấu một cái tiên đế, làm sao từ đầu đến cuối học không được nấu cơm. Bất quá trùng hợp là dạng này thiếu hụt, để bọn hắn sinh hoạt tràn đầy niềm vui thú. An Yên đột nhiên nói ra, nửa tháng, Ngưng Nhi còn chưa có trở lại, đột nhiên hơi nhớ Nhung tiểu nha đầu này. Khương Nhiên lắc đầu cười nói, cha con hai người mấy chục năm không gặp, để bọn hắn nhiều tự ôn chuyện đi. An Yên nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát, nàng lại lần nữa nói ra. Phu quân, chờ Ngưng Nhi trở về, không bằng. Người đã thu nàng đi, tiểu nha đầu này cũng bồi người rất lâu. Khương Nhiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh đột nhiên vang lên Thanh Giao nôn mửa âm thanh. Thật là khó ăn, thật là khó ăn. Khương Nhiên. Người cũng biết khó ăn a. Lại qua mấy ngày, Chu Ngưng cũng rốt cục trở về, Khương Nhiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp ôm lấy nàng liền hướng phía Thanh Thủy các bên trong đi đến. Thanh Giao thì tại trung trạc đàng hoàng nói Chu Ngưng không có kinh nghiệm, nói muốn từ bên cạnh chỉ đạo, gây Chu Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền như vậy, 30 năm trôi qua. Cái này 30 năm, bọn hắn đều tại Thiên Vũ vị diện, Chu Ngưng mang theo Ngộng Dương Vương tiến vào con đường tu luyện, trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, còn để lại rất nhiều bảo vật, cùng một viên vạn năm tâm, thứ này ẩn chứa sinh mệnh đạo tắc, sau khi phục dụng cơ hồ thọ nguyên vô tận. Bất quá bởi vì chỉ là thọ nguyên vô tận, đối thực tế sức chiến đấu không có ảnh hưởng, cho nên tại tiên giai bảo vật bên trong cũng coi là không lên chân quý. Nhân tiên tu sĩ thọ nguyên đều cực kỳ dài dòng buồn chán, đạt tới thiên tiên cũng đã xem như thọ nguyên vô hạn. Bây giờ Mộng Dương Vương đã trở thành Đại Chu Vương triều thủ hộ thần, có thụ thế nhân tôn kính. Lại ngây người 20 năm, Khương Nhiên liền dẫn tam nữ một thú hướng phía vị diện khác mà đi, thăm dò từng cái thế giới đi. Mỗi đi qua một cái thế giới, bọn hắn lưu lại vô tận truyền thuyết, làm cho người mơ màng. Quyển sách. Xong. Cảm tạ các vị lão ca nhìn đến đây. Quyển sách này tồn tại rất nhiều tỉ vết, nửa đường tiết tấu xảy ra vấn đề, cho tới bây giờ đã không thể vãn hồi, lại tiếp tục viết, cũng chỉ là thủy văn thôi, còn không bằng quả quyết hoàn tất. Lúc đầu chuẩn bị trăm vạn chữ hoàn tất, hiện tại chỉ có sớm kết thúc.